Chương 365, Tà Ma Hoàng Tử. Chương 365, Tà Ma Hoàng Tử. Lờ mờ ẩm ướt trong huyệt động, bầu không khí âm trầm mà quỷ dị. Tà Ma Hoàng Tử lặng lặng mà ngồi tại một khối to lớn màu đen nham thạch bên trên, trong tay của hắn cầm một cây tản ra u u hàn quang xương rồng. Cái kia xương rồng phía trên, cuối cùng một tia huyết nục tại đầu ngón tay của hắn có chút rung động, long tộc tràn đầy sinh mệnh lực giờ phút này biểu đạt người chết khi còn sống không cam lòng. Tà Ma Hoàng Tử ánh mắt bên trong lóe ra cuồng nhiệt quang mang, như là một cái điên cuồng hành hương giả. Hắn chậm rãi đem cái kia cuối cùng một tia huyết nục kẹp lên, nhẹ nhàng địa để vào trong miệng. Trong nháy mắt đó, trên mặt của hắn tràn đầy hưởng thụ tư thái, phản phất thưởng thức được thế gian vị ngon nhất món ngon. Hắn có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được long tộc huyết nục cái tia cô tươi mùi tanh tại thể nội lan tràn ra, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiêu dung. Ở xung quanh hắn, hắc ám khí tức giống như nước thủy triều rung động, phản phất tại đáp lại hắn vui sướng. Vô số hình thù kỳ quái con dẹp quỷ dị yêu vật tiềm phục tại trong góc tối. Thân thể của bọn nó hoặc vật mèo, hoặc quái dị, tản ra để cho người ta buồn nôn khí tức. Những yêu vật này con mắt lóe ra tham lam quan mang, như là cực đói dã thú, nhìn chằm chằm những cái kia tản ra lạnh thấu xương hàn mang xương rồng. Nhưng mà ngay tại những này bọn yêu vật tham lam nhìn chăm chú lên xương rồng thời điểm, Tà Ma Hoàng Tử ánh mắt có chút liếc nhìn tới ánh mắt kia như là hai đạo lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu hắc ám. Những cái kia trong bóng tối con dẹp bọn yêu vật lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, phản phất có một tòa nặng nề đại sơn đặt ở trên người của bọn nó. Bọn chúng như lâm đại địch đồng dạng, thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu. Bọn chúng không dám có chút chống lại, vội vàng bối rối hành động bắt đầu. Một chút yêu vật nhanh chóng dây rùa thân thể, ý đồ tìm kiếm chỗ ẩn thân. Bọn chúng trong bóng đêm chạy trốn tứ phía, như là bị hoảng sợ chuột. Rất nhanh, những cái kia con dẹp bọn yêu vật liền nhao nhao giấu vào thổ nhưỡng bên trong. Bọn chúng liều mạng hướng thổ nhưỡng chỗ sâu chui vào, phản phất chỉ có nơi đó mới có thể cho chúng nó mang đến một tia cảm giác an toàn. Thổ nhưỡng bên trong truyền đến một trận rất nhỏ nhúc nhích âm thanh, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Phản phất những yêu vật này chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, toàn bộ hang động lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tà Ma Hoàng Tử hừ lạnh một tiếng, lưu lại trong ánh mắt thấm đầy chán ghét. Xem ra bất luận là cái nào chủng tộc, đối với mấy cái này không để ý tới trí con dẹp yêu ma đều là chán ghét. Cho dù là quỷ dị tà ma cũng như thế. Tại cái kia lờ mờ ở mức hang động cách đó không xa, đứng sừng sững lấy một gốc tiểu thụy lão thụ. Cái kia lão thụ phảng phất trải qua vô tận tuế nguyệt tăng thương, thân cây thô ráp mà khô nứt, như là dãi dầu xương gió lão nhân gương mặt. Khô cạn thân cành lẫn nhau giao thoa, tại trận trận âm phong quét dưới, nhẹ nhàng ma sát, phát ra một trận khàn khàn mà thê lương thanh âm. Thanh âm kia phảng phất là từ u minh địa phủ truyền đến ai oán thanh âm, để cho người ta nghe trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Lão Long Hoàng đã chú ý tới chúng ta, những ngày tiếp theo muốn ẩn nấp tại hắc ám, không thể lại có động tác. Một cái thanh âm trầm thấp từ lão thụ phương hướng truyền đến. Nhưng mà Tà Ma Hoàng Tử lại có vẻ lơ đễnh. Hắn có chút nhún vai, trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc, sau đó cải chính. Ta vốn nắn ngươi một cái, là chú ý tới các ngươi, không phải chúng ta, tộc ta cùng các ngươi những này đại quang đầu cũng không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả. Tà Ma Hoàng Tử trong giọng nói tràn đầy ngạo mạn cùng lạnh lùng. Tiêu Thụy lão thụ không khí chung quanh phảng phất tại một khắc này đọc lại, lâm vào một loại thâm trầm trong yên tĩnh. Cái kia yên tĩnh như là nặng nề màn tre, bao phủ toàn bộ khu vực, để cho người ta cảm thấy một loại đè nén không khí. Tiêu Thụy lão thụ trực tiếp bị Tà Ma Hoàng Tử lời nói cho làm trầm mặc. Lão thụ trầm mặc một lát, sau đó tâm tình của nó dần dần trở nên kích động bắt đầu, phảng phất bị một loại mãnh liệt phẫn nộ sở chiếm cứ. Cái bóng như là nước thủy triều đen kịt đồng dạng, nhanh chóng bắt đầu lan tràn ra. Cái bóng kia phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, trên mặt đất nhanh chóng lưu động, những nơi đi qua, hắc ám càng thêm thâm trầm. Lá cây cùng thân cảnh cũng bắt đầu kịch liệt ma sát bắt đầu, phát ra trận trận để cho người ta dùng mình tiếng kêu rên. Thanh âm kia như là tuyệt vọng la lên, tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Cùng lúc đó, từng sợi âm u ở mức quy tắc chi lực trong huyệt động chậm rãi lan tràn ra. Cái kia quy tắc chi lực phảng phất là từng đầu màu đen dây lụa, trong không khí phiêu độc lấy, tản ra để cho người ta bất an khí tức. Bọn chúng như là có sinh mệnh vật thể đồng dạng, chậm rãi hướng về Tà Ma Hoàng Tử bao khỏa mà đi. Cái kia quy tắc chi lực trôi đến, không khí phảng phất đều trở nên nặng nề bắt đầu, để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào kháng cự áp lực. Nhưng mà Tà Ma Hoàng Tử lại không chút nào thần sắc kinh hoàng. Khoe miệng của hắn y nguyên treo một tia ngoạn vị tiêu dung, nụ cười kia bên trong tràn đầy tự tin và thong dong. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khinh thường, phảng phất đối cái kia đánh tới quy tắc chi lực không thèm để ý chút nào. Hắn không có sợ hãi mà thưởng thức trong tay xương rồng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve xương rồng mặt ngoài, động tác nhẹ nhõm mà ưu nhã, phảng phất tại tiến hành một trận nhàn nhã trò chơi, mà không phải gặp phải một trận nguy hiểm công kích. Các ngươi những này đại quan đầu, cũng liền có thể hù dọa một chút người, ngươi dám ra tay với ta sao? Cái kia âm vũ ẩm ướt quy tắc chi lực nguyên bản như mãnh liệt như thủy triều xông về phía trước động, lại tại trong nháy mắt trì trệ, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, cỗ lực lượng kia bên trong ẩn chứa khí tức thần bí, để quy tắc chi lực không cách nào lại tùy tiện đẩy về phía trước tiến. Tại cái kia u ám cái bóng bên trong, hai viên màu đỏ tươi con ngươi đột ngột lóe lên đến. Quang mang kia như cùng đi từ địa ngục hỏa diễm, tản ra âm lãnh khí tức khát máu. Cái kia hai viên con ngươi phảng phất là hai cái sâu không thấy đáy huyết đầm, bên trong dũng động vô tận tà ác cùng điên cuồng. Còn xin điện hạ không nên quên chức trách. Một cái trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ cái kia u ám cái bóng bên trong truyền ra. Thanh âm kia phảng phất là từ u minh địa phủ truyền đến triệu hoán, tràn đầy uy nghiêm cùng áp bách. Tà Ma Hoàng Tử cười nhạo một tiếng. Các ngươi những này con lựa chọn, so với chúng ta tà ma còn tích cực. Tà Ma Hoàng Tử trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại ngạo mạn. Cái kia u ám cái bóng trong bóng đêm có chút rung động, phản phất nội tâm lửa giận sắp dâng lên mà ra. Nhưng mà ngay tại nó sắp phát tác thời khắc, Tà Ma Hoàng Tử thanh âm như là một thanh lưới dao, phá vỡ không khí trầm mượn. Tà Ma Hoàng Tử thanh âm trịnh trọng mà nghiêm túc, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thiên quân chi lực, chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Tà ma hoàng tử đứng thẳng lên thân thể, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quang mang. Ánh mắt của hắn như nước, phảng phất có thể xuyên thấu hắc ám, nhìn thấy tương lai xa xôi. Thanh âm của hắn trong huyệt động quanh quẩn, mang theo một loại mãnh liệt sứ mệnh cảm giác cùng ý thức trách nhiệm. Yên tâm đi, việc quan hệ tộc ta hư vong, mặc dù thân thể của ta hiến tế, cũng muốn giúp ta tộc đại cục. U ám cái bóng dần dần lui về tiểu tụy đại thụ, lạnh giọng cảnh cáo. Hy vọng điện hạ sẽ không quên bây giờ nói lời nói. Cái kia âm u ở mức quy tắc chi lực, như là dần dần thối lui như thủy triều, chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Những nguyên bản đó như màu đen như dây lụa trên không trung phiêu động quy tắc chi lực, từng chút mà trở nên mỏng manh bắt đầu. Theo quy tắc chi lực tiêu tán, trong huyệt động không khí phảng phất cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Cái kia nguyên bản bị quy tắc chi lực chỗ chèn ép không khí, bắt đầu dần dần buông lỏng. Hắc ám một lần nữa bao phủ toàn bộ hang động, phảng phất một khối dày nặng màn sân khấu, đem hết thảy đều bao bọc ở trong đó. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, yên tĩnh trong huyệt động đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Bành! Một tiếng vang nặng nề trong huyệt động đống nhiên vang lên, thanh âm kia phảng phất là từ viễn cổ truyền đến trung tang bị gõ vang, mang theo một loại nặng nề mà khí tức đột ngột. Tiếng vang kia như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt phá vỡ trong huyệt động yên tĩnh. Cái kia trầm muộn hồi âm trong huyệt động vừa đi vừa về khuấy động. Tà ma hoàng tử cùng tiểu tụy lao thụ thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra băng lãnh quang mang, phảng phất hai thanh kiếm sắc bén, có thể xuyên thấu hết thảy. Sắc ý như là mãnh liệt như thủy triều, tại trên người của bọn hắn tràn ngập ra. Đó là một loại thuần túy mà mãnh liệt sắc ý, không hề có chút che giấu nào cùng giữ lại. Bọn hắn phảng phất là từ trong địa ngục đi ra ác ma, tản ra để cho người ta sợ hai khí tức. Hắc ám khát máu cùng âm u ở mức quy tắc chi lực như là đầm lầy đồng dạng, cấp tốc hiện đầy toàn bộ hang động. Cái kia hắc ám khát máu quy tắc chi lực, tản ra một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, phảng phất là vô số sinh mệnh máu tươi ngưng tụ mà thành. Nó như là một đầu màu đen cự mãng, trong huyệt động uốn lượn du động, để cho người ta không rét mà run. Mà âm u ở mức quy tắc chi lực, thì như là nặng nề sương mù, tràn ngập tại mỗi một hẻo lánh. Nó mang đến một loại nuột ngạt mà cảm giác bị đè nén, phảng phất toàn bộ hang động đều bị bao phủ tại vẻ lo lắng bên trong. Chỗ này hang động cực kỳ bí ẩn, phảng phất là giấu ở thế giới trong góc một cái thần bí chi địa. Cho dù là cường giả chí tôn, cũng khó có thể phát giác nó tồn tại. Trung quanh huyệt động bị tầng tầng lực lượng thần bí bao phủ, như là một cái bình chướng vô hình, đem ngoại giới hết thảy đều ngăn cách ra. Nơi này không có một tia sáng có thể xuyên thấu tiến đến, chỉ có bóng tối vô tận cùng yên tĩnh. Nhưng mà, bây giờ lại có một cái sinh linh anh ra quy tắc chi lực đánh vào ẩn nấp trên trận pháp. Cỗ lực lượng kia tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuyên thấu hang động phòng ngự, đưa tới mãnh liệt chấn động. Tà ma hoàng tử cùng tiểu tụy lão thụ trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Bọn hắn nhanh chóng suy tư, ý đồ tìm ra cái này sinh linh thần bí thân phận. Trong đầu của bọn hắn hiện lên vô số khả năng, nhưng thủy chung tìm không được đáp án. Cái này sinh linh đến tột cùng là ai? Vì sao lại tìm tới cái này bí ẩn hang động? Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Vô số nghi vấn tại trong lòng của bọn hắn xoay quanh, để bọn hắn tâm tình trở nên càng thêm nặng nề. Phản phất vừa mới cái kia đạo công kích chỉ là thăm dò đồng dạng, ngừng nghỉ mấy hơi về sau, trong huyệt động không khí phản phất động lại đồng dạng, tiên tính để cho người ta cảm thấy bất an. Sau một khắc, chấn thiên động địa tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia như là vạn lôi lao nhanh, lại như sơn băng địa liệt, mãnh liệt chấn động làm cho cả hang động đều đang run rẩy. Bành! Nương theo lấy trận pháp vỡ vụn âm thanh, một đạo cái thế vô cùng sáng chói quyền quang như là một viên chói mắt lưu tinh, trực tiếp đánh vào hang động. Quyền tia quang vô cùng lóa mắt, phản phất là từ thế gian thuần túy nhất quang mang ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt chiếu sáng trong huyệt động sền sệt hắc ám. Quang mang kia là mãnh liệt như vậy, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy. Tại cái này sáng chói quyền quang phía dưới, hắc ám như là gặp thiên địch đồng dạng, cấp tốc lui tán. Cái kia đạo quyền quang bên trong ẩn chứa một loại khó nói lên lời lực lượng cường đại, phản phất là đến từ viễn cổ thần bí tồn tại chỗ phóng thích ra một kích. Sự xuất hiện của nó, làm cho cả hang động đều bị một loại uy nghiêm khí tức bá đạo bao phủ. Khí tức kia như là thương khung rộng lớn mà thâm trầm, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Phản phất có một vị trí cao vô thượng thiên đế đến nơi đây, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Cái kia uy hoàng thiên uy làm cho cả thiên địa cũng vì đó biến sắc, hết thảy chung quanh đều lộ ra như vậy nhỏ bé mà không có ý nghĩa. Chấn nhiếp lao thụ cành lá buông xuống, tà ma hoàng tử con người co rút nhanh. Lao thụ cái kia thanh âm khàn khàn như là bị phong thổi qua cũ nát vải, mang theo một loại tang thương cùng bất an, đống nhiên vang lên, tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Cùng lúc đó, tà ma hoàng tử cái kia quỷ dị thanh âm cũng như từ u minh địa phủ truyền đến nỉ non, mang theo một tia kinh ngạc cùng bối rối, đồng thời lên tiếng kinh hô. Thần hoàng cửu trọng. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt giao hội trong nháy mắt, đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được không thể tin. Đó là một loại thật sâu rung động, phản phất thấy được hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết sự tình. Tại trên trời đại thế giới, hiện nay biết, chỉ có 4 tôn sinh linh đạt đến thần hoàng cửu trọng cảnh giới trí cao. Lão Long Hoàng, Thiên Phượng Hoàng, Chín Lân Hoàng cùng Nhân Hoàng. Nhưng mà, cái này 4 tôn sinh linh giờ phút này còn tại lẫn nhau dây dưa giằng co, căn bản không có khả năng lại tới đây. Bọn hắn tranh đấu dẫn động tới toàn bộ trời xanh đại thế giới thế cục, mỗi một cái cử động đều có thụ chú mục. Căn bản chạy không thoát hai người bọn họ mắt. Chẳng lẽ trời xanh đại thế giới còn có ẩn tàng tuyệt thế đại năng? Ý nghĩ này trong lòng bọn họ chợt lóe lên, nhưng lập tức lại bị phủ định. Không có khả năng à, thật có như vậy vĩ lực đại năng, trước khi lên đường, bọn hắn trong tộc không thể không có thể không cáo chi. Với lại loại này thần hoàng cựu trọng đại năng, cũng rất khó trốn qua tà ma tộc các trí tôn dò xét. Ngay tại hai người não hải bước lên thời khắc, một đạo uy nghiêm lạnh lẽo thanh âm như là tiếng sấm đồng dạng, vang vọng trong huyệt động. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng áp bách, để cho người ta linh hồn cũng vì đó run rẩy. Nghĩ không ra lại có niềm vui ngoài ý muốn, hai cái con chuột nhỏ, nói một chút đi. Kìm nén cái gì hỏng đâu. Theo thanh âm rơi xuống, kim quang kia bên trong một đạo uy vũ bá đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người này thân mang màu đen mạ vàng áo giáp, cái kia áo giáp tại quang mang chiếu rọi xuống lóe ra thần bí đại đạo phù văn, phảng phất tận chứa vô tận bí lực. Mặt mũi của hắn oai hùng phi thường, góc cạnh rõ ràng gương mặt như là bị điêu khắc đi ra tác phẩm nghệ thuật, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại kiên nghị cùng quả cảm. Quanh thân quanh quẩn lấy giống như thương khung mênh mông khí tức kia như là quy tắc cuồng phong sóng lớn, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào không gian trung quanh, tựa hồ để xung quanh trải vớt thiên địa pháp tắc chi vong đều phát ra gào thét thanh âm. Tại cái kia trong huyệt động lờ mờ, Tiêu Thụy Lao thụ phảng phất bị một đạo kinh lôi đánh trúng, chấn kinh đến kêu thành tiếng. Thanh âm kia khàn khàn mà run rẩy, mang theo vô tận kinh ngạc cùng sợ hãi. Nó thân cảnh có chút rung động, lá cây vang xào xạc, phảng phất tại nói nội tâm bất an. Nhân hoàng Lý Thiên Nguyên. Lao thụ thanh âm trong huyệt động quanh quẩn, tràn đầy nghi hoặc cùng không xác định. Nó cái kia hai viên màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm cái kia thân mang màu đen mạ vàng áo giáp uy vũ thân ảnh. Nhân tộc Tân Hoàng bây giờ công việc bề bộn, làm sao có thể trốn qua cơ sở ngầm của bọn họ tìm được. Tà ma hoàng tử đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt rung động. Ánh mắt của hắn chăm chú địa khóa chặt tại cái kia vai hùng bá đạo trên mặt, ý đồ từ đó tìm tới một tia cảm giác quen thuộc. Trong đầu của hắn phi tốc hiện lên một vài bức hình tượng, đột nhiên, hắn nhớ tới đã từng thấy qua Lý Thiên Nguyên chân dung. Trước mắt cái này thân mang màu đen mạ vàng áo giáp nam tử, vậy mà cùng nhân tộc Tân Hoàng giống nhau như lúc. Người kia có chút lắc đầu, động tác mặc dù rất nhỏ, lại phản phất đưa tới toàn bộ không gian chấn động. Cuồn cuộn thanh âm như là cổ trung vù vù, đánh thẳng vào lao thủ cùng tà ma hoàng tử náo hải. Đối cũng không đúng, cô hiện tại là Lưu Triệt. Chương 366, Chí Tôn Kiên Kỵ. Chương 366, Chí Tôn Kiên Kỵ. Tại cái kia âm u ẩm ướt trong huyệt động, Tiêu Tụy lao thủ cùng tà ma hoàng tử lòng tràn đầy đều là kinh nghi bất định. Suy nghĩ của bọn hắn như là đay rối đồng dạng, các loại suy đoán trong đầu không ngừng đan xen. Trong lòng lượn vòng lấy một cái vô cùng nặng nề vấn đề này phảng phất một tảng đá lớn, ép tới bọn hắn không thở nổi. Lưu Triệt đến cùng là ai? Cái tên xa lạ này như là một cái bí ẩn, để bọn hắn lâm vào thật sâu hoang mang bên trong. Bọn hắn cố gắng tại trong trí nhớ tìm kiếm, lại tìm không thấy bất kỳ liên quan tới cái tên này manh mối. Mà người này lại cùng người tộc Tân Hoàng ở giữa có quan hệ thế nào đâu? Cái nghi vấn này như là mê vụ đồng dạng bao phủ bọn hắn, để bọn hắn không cách nào thấy rõ chân tướng. Lưu Triệt cái kia như thương khung mênh mông thần thánh chi ý như là tà ma khí tức thiên địch đồng dạng, xua đổi lấy thế gian tất cả ô uế quỷ dị. Tà ma hoàng tử đứng tại cái kia lờ mờ ở mức trong huy động, thương thiên thánh thể khí tức để trên người hắn bám vào tà ma chi khí từ từ rung động. Hắn cố gắng ý đồ để cho mình chấn định lại, thân thể có chút căng thẳng, hai tay không tự giác địa nắm chắc thành quyền. Có thể mặc dù hắn đang cực lực khắc chế, nhưng trong lòng nhưng như cũng như là sóng biển mãnh liệt tràn đầy bất an. Tiếng tim đập của hắn tại cái này yên tĩnh trong huyệt động lộ ra phá lệ rõ ràng, mỗi một lần nhảy lên đều phảng phất tại nói nội tâm của hắn bối rối. Xin hỏi hoàng giả, ngài cùng nhân tộc Tân Hoàng Lý Thiên Nguyên là quan hệ như thế nào? Cái kia thân mang màu đen mạ vàng áo giáp vai hùng nam tử lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Nụ cười kiết như là ngày xuân bên trong gió nhẹ, khinh nu mà thần bí. Phảng phất tà ma hoàng tử vấn đề căn bản vốn không đáng giá hắn trả lời đồng dạng. Nét mặt của hắn bên trong để lộ ra một loại cao cao tại thượng lạnh nhạt. Nụ cười của hắn bên trong mang theo một loại để cho người ta nhìn không thấu khí tức, phản phất ẩn giấu đi vô số bí mật. Cái kia thần bí tiếu dung để tà ma hoàng tử càng thêm nghi hoặc, cũng làm cho trong lòng của hắn bất an càng mãnh liệt. Vai hùng nam tử cũng không để ý tới tà ma hoàng tử vấn đề, mà là đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng cây kia tiểu tụy lao thụ. Hai con mắt của hắn kim quang chói mắt, như là hai vòng chói mắt mặt trời trong bóng đêm tách ra hào quang sáng chói. Quang mang kia là mãnh liệt như vậy, phản phất có thể chiếu sáng cả hang động. Màu vàng ánh sáng bên trong hàm ẩn lấy bá đạo thánh ý, cái kia cổ thánh ý phảng phất là đến từ viễn cổ uy nghiêm, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Phảng phất có thể xuyên thấu hết thể quang mang bắn ra tại tiểu tụy lao thụ trên thân, để lao thụ trong nháy mắt cảm nhận được một cô áp lực lớn. Tiểu tụy lao thụ chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều bị cặp kia kim sán thần mâu nhìn thấu, phảng phất tất cả bí mật của mình đều bị trước mắt vị này tự xưng Lưu Triệt oai hùng nam tử xem thấu. Trong lòng của nó dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi, đó là một loại bị hoàn toàn thấy rõ sợ hãi. Loại này sợ hãi như là băng lãnh thủy triều, cấp tốc lan tràn đến toàn thân của nó. Nó thân cảnh khẽ run, cái kia run rẩy là như thế rất nhỏ, nhưng lại như thế rõ ràng. Lá cây vang xào xạc, phản phất tại biểu đạt nó nội tâm bất an. Mỗi một phiến lá cây run run đều phản phất tại nói sợ hãi của nó cùng bất đắc dĩ. Nó muốn tránh né cặp mắt kia nhìn chăm chú, nhưng lại phát hiện mình căn bản là không có cách nào thoát. Cặp mắt kia phản phất có được một loại lực lượng vô hình, chăm chú địa tập trung vào nó, để nó không chỗ có thể trốn. Cố lực lượng kia như là một chương to lớn lưới, đưa nó vững vàng vây khốn. Vô luận nó dễ dỗ như thế nào, đều không thể thoát khỏi cái kia đạo ánh mắt trói buộc. Ngươi còn muốn lấy giả thân gặp người sao? Cô sớm đã nhìn thấy ngươi chân thân. Cái kia thanh âm uy nghiêm trong huyệt động quanh quẩn, như là quần quần kinh lôi, rung động mỗi một hẻo lánh. Thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận bá khí cùng áp bách, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại lời nói này phía dưới run rẩy. Thiên uy hạo đãng, toàn bộ hang động thậm chí không gian chung quanh đều bị một loại lực lượng cường đại bao phủ. Không khí phản phất động lại đồng dạng, nặng nề đến làm cho người khó mà hô hấp. Giữa thiên địa ầm ầm rung động, thanh âm kia như là vạn mã buông đằng, lại như sơn băng địa liệt, mãnh liệt chấn động để đại địa đều tại run nhẹ nhẹ. Trong huyệt động hòn đá nhao nhao rơi xuống, phản phất tại hướng luồng sức mạnh mạnh mẽ này biểu thị thần phục. Hắc ám bị cố lực lượng này xua tan, lộ ra trong huyệt động nguyên bản cảnh tượng. Tiêu Tụy lao thụ tại cái này áp lực cường đại phía dưới, phản phất bị đặt ở liệt hỏa phía trên tiêu đốt. Trên người của nó bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa kia cháy hừng hực, tản mát ra quang mang mãnh liệt cùng nhiệt lượng. Hỏa diễm nhan sắc quỷ dị mà thần bí, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Lao thụ tại hỏa diễm bên trong rẽ rủa lấy, phản phất tại làm lấy sau cùng chống cự. Nhưng mà, tại cố này cường đại thiên uy trước mặt, sự chống cự của nó lộ ra như thế bất lực. Mấy hơi về sau, hỏa diễm dần dần dập tắt, lao thụ cũng hiện ra nguyên bản thân thể, một cái quỷ dị lao hỏa thượng. Lão hòa thượng cái kia đục ngầu hai con ngươi chậm rãi nâng lên, nhìn về phía Lưu Triệt. Trong khoảnh khắc đó, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc, có nghi hoặc, có chấn kinh, có cảnh giác, trong lòng phảng phất có được vô số vấn đề như là mãnh liệt như thủy triều muốn phun ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp mở miệng thời khắc, một đạo mênh mông tiếng chuông đột ngột tại trong đầu của hắn vang lên. Cái kia tiếng chuông phảng phất là từ xa xôi lượn quanh thế giới khoáy động mà ra, mang theo một loại thần bí mà trang nghiêm khí tức. Nó như là sóng biển mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp địa đánh thẳng vào lão hòa thượng tâm linh. Thanh âm kia giống như phạm âm đồng dạng, tinh khiết mà không linh, đinh hai nhức óc. Mỗi một cái âm phủ đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, tại lão hòa thượng trong đầu quanh quẩn, để linh hồn của hắn cũng vì đó rung động. Đạo này tiếng chuông trong nháy mắt đem lão hòa thượng sợ hãi trong lòng xua tan đến không còn một mảnh, như là ánh nắng sáng sớm xua tán đi hắc ám mê vụ. Nó phảng phất có được một loại ma lực thần kỳ, đem lão hòa thượng cảm xúc trấn an xuống tới, để nội tâm của hắn khôi phục bình tĩnh. Lão hòa thượng đứng bình tĩnh ở nơi đó, cảm thụ được đạo này tiếng chuông mang tới yên tĩnh cùng tường hòa, phảng phất đưa thân vào một cái thần thánh thế giới bên trong. Nhưng là, ngay sau đó, lão hòa thượng cái kia nguyên bản khôi phục lại bình tĩnh xám trắng con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kinh khủng, phảng phất nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Hắn quát to một tiếng không tốt, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hoàng. Trong nháy mắt, âm u ẩm ướt quy tắc chi lực như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng trong nháy mắt bộc phát ra. Lão hòa thượng song trưởng không chút do dự trực tiếp đẩy hướng bên cạnh còn tại ngây người tà ma hoàng tử, tốc độ nhanh như thiểm điện. Người đi mau, hắn đang trì hoãn thời gian. Tà ma hoàng tử lấy lại tinh thần, vẫn còn có chút không làm rõ ràng được tình huống. Cái tia kim quang nóng ánh bên trong, Lưu Triệt khẽ cười một tiếng. A, xem ra phía sau ngươi người ở trên thân thể ngươi lưu lại vài thứ a. Tà ma hoàng tử tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình bỗng nhiên khẽ động, như là trong bầu trời đêm xẹt qua một đạo sáng chói lưu quang, bằng tốc độ kinh người bay ngược về phía chân trời. Thân ảnh kia nhanh đến mức để cho người ta cơ hồ thấy không rõ, phản phất một đạo tiềm điện trong bóng đêm phi nhanh. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện tốc độ của mình tại cực tốc địa giảm bớt. Cảm giác kia tựa như là lâm vào một cái vô hình vũng bùn bên trong, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều khó mà tránh thoát cái kia cố cường đại chói buộc lực. Bởi vì lúc này, cái kia như là thương khung mênh mông thần thánh chi ý đã như là mãnh liệt như thủy triều lan tràn toàn bộ thiên địa. Cỗ này thần thánh chi ý phảng phất là đến từ viễn cổ lực lượng thần bí, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng trang trọng. Nó chỗ đến, hết thảy đều phảng phất bị hắn khống chế, toàn bộ không gian đều tràn ngập một loại để cho người ta kinh uy khí tức. Hiện tại nơi này đã hoàn toàn trở thành Lưu Triệt sân nhà, hắn liền như là chúa tể phiến thiên địa này, nắm trong tay hết thảy. Tà ma hoàng tử là một đời thiên kiêu, có được bén nhạy sức quan sát cùng chắc tuyệt trí tuệ. Hắn trong nháy mắt liền hiểu tình huống hiện tại, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Lưu Triệt ra sân lúc, khí tức cuồn cuộn như lao nhanh giang hà, uy thế bá đạo như sơn nhạc nguy nga. Cái kia khí tức cường đại trong nháy mắt chấn nhiếp rồi lão hòa thượng cùng tà ma hoàng tử, để bọn hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an đồng thời, Lưu Triệt thanh âm tựa hồ tại đặc thù nào đó thể chất ra chỉ dưới, ẩn chứa uy hoàng thiên uy. Thanh âm kia như sấm nổ ở trong thiên địa quanh quẩn, mỗi một cái âm phủ đều phảng phất mang theo lực lượng vô tận. Nó ảnh hưởng tới lão hòa thượng cùng tà ma hoàng tử tâm thần, để bọn hắn tư duy đều trở nên hơi chút chậm chạp. Bọn hắn phảng phất bị thanh âm này trói buộc, không cách nào tự kiềm chế. Mà Lưu Triệt làm đây hết thảy mục đích, liền là đem hắn thể chất bên trong loại kia như là thường khung mênh mông thánh ý phủ kín toàn bộ thiên địa. Một phương diện, đây là vì để lão hòa thượng cùng tà ma hoàng tử cái này hai cái như là con rệp chuột tồn tại không chỗ ẩn trốn. Tại cái này mênh mông thánh ý phía dưới, bọn hắn vô luận như thế nào ẩn tàng, đều khó mà đào thoát Lưu Triệt cảm giác. Một phương diện khác, cũng là vì che lấp hắn tồn tại, để chư chí tôn nhóm dò xét không đến nơi này. Hắn biết rõ hành động của mình có thể sẽ gây nên những cái kia cường đại tồn tại chú ý, bởi vậy nhất định phải khai thác biện pháp đến bảo vệ mình. Tại cái này mênh mông thánh ý bao phủ xuống, hắn phảng phất dâu ở một mảnh thần bí trong sương mù, để cho người ta khó mà phát giác. Lão hòa thượng đứng tại cái kia phiến thần bí mà đè nén không gian bên trong, quanh thân phảng phất bị một tầng sền sệt hắc ám bao vây. Cái kia hắc ám như là đậm đặc mực nước, chăm chú địa thiết bám vào xung quanh thân thể của hắn, chậm rãi lưu động, tản ra một loại để cho người ta bất an khí tức. Tại kim quang kia hóng ánh nhất chỗ, lão hòa thượng trên người hắc ám lại càng nồng đậm, phảng phất là tại cùng kia sáng chói mắt kia tiến hành một trận kịch liệt đối kháng. Trong bóng tối tản ra một loại thôn vệ quang mang kinh người khí tức kia như là tham lam cự thú, khát vọng đem tất cả ánh sáng minh đều thôn vệ hầu như không còn. Thậm chí tại bóng tối này ăn mòn phía dưới, một tia nguyên bản thuần túy kim quang cũng bị ô nhiễm, cái tia tinh khiết quang mang trở nên ảm đạm xuống, phảng phất đã mất đi nguyên bản hào quang. Lão hòa thượng trên mặt lộ ra một vòng thê lương chi sắc, hắn lớn tiếng quát hô: "Ngươi đi mau, ngươi không đáng chết ở chỗ này." Tà ma hoàng tử nghe được lão hòa thượng la lên, trong lòng căng thẳng, không dám có chút trì hoãn. Cái kia Lưu Triệt bá đạo khí tức để tâm hắn kinh run sợ, hắn biết rõ mình tuyệt không phải Lưu Triệt đối thủ. Trên người hắn trong nháy mắt dâng lên một cỗ quỷ dị tà ma khí tức kia như là màu đen sương mù, vờn quanh tại hắn quanh thân. Tà ma khí tức tách ra tụ lại mà đến kim quang, phản phất tại vì hắn mở ra một đầu chạy trốn con đường. Tà ma hoàng tử ra sức hướng lấy phương xa chạy đi, thân ảnh của hắn như là mũi tên, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhưng mà, ngay tại hắn cho là mình sắp chạy trốn thời điểm, cái kia như thiên nhất trọng lượng đột nhiên đặt ở trên người hắn. Cái kia trọng lượng phản phất là chư thiên tinh hà, nặng nề đến làm cho người vô pháp tiếp nhận. Tà ma hoàng tử chỉ cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên trầm xuống, sau đó liền một tiếng ầm vang té ngã trên đất. Tại cái kia thần thánh kim quang bên trong, Lưu Triệt một cái tay duỗi tại giữa không trung, cái tay kia bên trên quanh quẩn lấy chí cao vô thượng quy tắc chi lực. Cái kia quy tắc chi lực phảng phất là đến từ thương khung lực lượng thần bí, tản ra một loại để cho người ta kinh ý khí tức. Nó như là từng đầu kim sắc sợi tơ, tại Lưu Triệt tay cầm chúng quanh sen lẫn quấn quanh, tạo thành một cái phức tạp mà thần bí đồ án. Thương khung quy tắc. Cái kia như chư thiên tinh hà đồng dạng trọng lượng phảng phất là từ vô tận sâu trong vũ trụ chút xuống, mang theo một loại không cách nào kháng cự lực lượng cường đại. Làm cỗ này trọng lượng đặt ở tà ma hoàng tử đỉnh đầu lúc, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều phảng phất sụp đổ đồng dạng. Áp lực cực lớn để hắn trong nháy mắt đầu đổ mồ hôi lạnh, những cái kia mồ hôi như là trong suốt trân châu từ trán của hắn lan xuống. Thân thể không tự chủ được run rẩy kịch liệt bắt đầu, run như run rẩy, phảng phất tại trong cuồng phong chập chờn lá cây. Dẫm tại cứng rắn mặt đất, lại phảng phất dẫm tại đống bùn nhão bên trong đồng dạng, trực tiếp hóa vào. Hai chân của hắn dẫm tại cứng rắn trên mặt đất, mà giờ khắc này lại phảng phất dẫm tại đống bùn nhão bên trong đồng dạng. Mặt đất tại cái kia áp lực cực lớn hạ trở nên mềm mại mà không ổn định, hai chân của hắn nhanh chóng hóa vào, phảng phất bị đại địa thôn phệ. Hắn muốn dây rủa lấy đứng lên đến, lại phát hiện mình căn bản là không có cách động đậy, cố lực lượng kia như là vô hình công xiềng, đem hắn vững vàng trói buộc tại nguyên chỗ. Mắt thấy tà ma hoàng tử liền bị cái kia như thương khung mênh mông lực lượng bao phủ, lão hòa thượng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thống. Hắn thê lương gào khan một tiếng, thanh âm kia như là dã thú bị thương tại trong tuyệt vọng phát ra gào thét, tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão hòa thượng trong đầu vang lên lần nữa mênh mông tiếng chuông. Cái kia đục ngầu hai mắt tại thời khắc này bắn ra chói mắt Phật quang. Cái kia Phật quang như là sáng chói tinh thần, tại kim quang bên trong tách ra càng thêm hoa mỹ quang hoa. Lão hòa thượng hắn lơi rực rỡ liên hoa, trong miệng nói lẩm bẩm, một cái to lớn vạn chữ từ trong miệng của hắn phun ra. Cái kia vạn chữ tản ra mãnh liệt Phật quang, phản phất là thế gian thuần túy nhất quang minh. Phật quang như biển mây bốc hơi mà lên, cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Cái kia lực lượng cường đại đánh sập thương khung thánh ý, phản phất là tại hướng toàn bộ thiên địa tuyên cáo mình tồn tại. Tại cái này Phật quang chiếu rọi xuống, toàn bộ không gian đều phản phất bị một loại thần thánh lực lượng bao phủ, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ trang nghiêm cùng thần thánh. Tà ma hoàng tử tại cái kia thời khắc mấu chốt, bắt lấy cái này chớp mắt là qua thời cơ. Hắn như là một cái tránh thoát lồng giam mãnh thú, bộc phát ra lực lượng kinh người. Toàn thân khí tức sôi trào mãnh liệt, hóa thành một đoàn hắc vụ, vọt thẳng ra thương khung thánh ý phong tỏa. Tốc độ kia nhanh chóng, phản phất một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời tăm tối, lưu lại một đạo sáng chói quy tích. Lưu Triệt lánh mâu nở rộ lôi đỉnh, song quyền của hắn cầm thật chặt, trong nháy mắt bốc cháy lên hừng hực quyền quang. Quyền kia quang như là thiêu đốt liệt nhật, tản ra cuồng bạo thánh ý cùng ngập trời tinh lực. Khí thế của hắn ầm ầm rung động, muốn cùng thương thiên so độ cao. Trong bóng tối cặn bã, cho cô lưu lại. Cái thế vô địch quyền quang như là như lưu tinh đánh phía Phật quang vân hải. Quyền kia quang chổ đến, pháp tắc chi vong đều phảng phất bị xé nứt ra, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Phật quang vân hải tại thời khắc này từng sợi chân ý phát ra, phảng phất là đang tiến hành sau cùng chống cự. Nhưng mà tại cái kia cuồng bạo quyền quang trước mặt, Phật quang vân hải phát ra gào thét thanh âm, phảng phất là như nói mình bất đắc dĩ. Bành! Một tiếng vang thật lớn ở trong thiên địa quân quẩn. Sau một khắc, Phật quang vân hải tại quyền quang oanh kích hạ hóa thành vụn ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia vụn ánh sáng như là đầy sao vẩy xuống, mỹ lệ mà thê lương. Nhưng mà còn có một đạo quyền quang như là ngựa hoang mất cương, hướng về tà ma hoàng tử đánh tới. Quyền kia quang mang lấy vô tận uy thế, phản phất muốn đem tà ma hoàng tử triệt để hủy diệt. Thế nhưng, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão hòa thượng kia giờ phút này mặt mũi hiền lành, phản phất một vị thần thánh sứ giả. Thân thể của hắn vỡ nát ra, hóa thành một viên xá lợi tử. Viên kia xá lợi tử tản ra nhu hòa Phật quang, trực tiếp đem cái kia đạo quyền quang ngăn lại. Cái kia Phật quang như là ánh mặt trời ấm áp, hóa giải quyền quang lực lượng. Không chỉ có như thế, cái kia xá lợi tử Phật quang phổ độ, giống như nước thủy triều đến tiếp sau đánh về phía Lưu Triệt. Cái kia Phật quang trổ đến, hết thảy đều phản phất bị tịnh hóa, tràn đầy khí tức thần thánh. Sau một lát, Lưu Triệt đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt chậm rãi rơi vào bàn tay phải của chính mình tâm phía trên. Nơi đó, một cái thần bí vạn chữ tản ra hào quang nhỏ yếu. Ánh mắt của hắn u lãnh như hàn đảm chi thủy, phảng phất có thể đồng kết hết thảy. Thương Thiên Thánh Thể bá đạo cùng thương khung quy tắc uy áp đem cái viên kia chữ dần dần ma diệt. Chí tôn cùng tà ma cấu kết, đại lục này gặp gỡ đến cùng cất giấu bí mật gì? Hiền lành khuôn mặt, đôi mắt buông xuống chí tôn nhíu mày. Cái gì đều dò xét không đến, rốt cuộc là vật gì nhúng tay việc này? Chương 367, nhân tộc bí mật. Chương 367, nhân tộc bí mật. Lưu Triệt ý thức như là vô hình sợi tơ, vượt qua xa xôi khoảng cách, cùng Lý Thiên Nguyên cùng Doanh Chính lẫn nhau liên thông. Làm Lưu Triệt tao ngộ truyền vào Lý Thiên Nguyên trong đầu lúc, hắn lâm vào thật sâu trong suy nghĩ. Tại cái kia xa xôi đến phảng phất bị tuế nguyệt bụi bặm chỗ vùi lấp đi qua, làm Lý Thiên Nguyên còn thân ở dấu giới thời điểm, hắn từng phát động qua một trận oanh oanh liệt liệt diện Phật vận động. Khi đó dấu giới, bầu trời phảng phất đều bị chiến hỏa chỗ nhuộm đỏ, đại địa đang kịch liệt trong xung đột run rẩy. Hắn đem cái kia thế gian tất cả Phật tượng phá hủy, đem tất cả không biết hối cải tín đồ đổ sát, lấy lôi đình thủ đoạn đem cái này mê hoặc nhân tâm giáo phái triệt để bóc chết. Chỉ có cuối cùng, một cái cho mượn thể trọng sinh một tâm không biết bóng dáng. Lý Thiên Nguyên vốn cho là Phật loại này tràn ngập tranh luận, vi phạm nhân luân giáo phái chỉ tồn tại ở cái kia tương đối chật chội dấu giới bên trong. Tại trong sự nhận thức của hắn, một khi rời đi dấu giới, loại này giáo phái liền sẽ như là biến mất mây khói, không còn xuất hiện. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, tại cái này rộng lớn vô ngân, thần bí khó lường trời xanh đại thế giới, lại còn có loại này giáo phái tồn tại. Đồng thời vậy mà sinh ra thần hoàng trung cảnh nhân vật, càng khiến người ta khó có thể tin chính là cái này tồn tại cường đại cũng chỉ là một cái con rơi, vì bảo hộ một tôn tà ma mà cam nguyện hiến tế tự thân. Loại hành vi này để Lý Thiên Nguyên cảm thấy hoang mang cùng phẫn nộ, hắn không rõ là dạng gì lực lượng có thể làm cho một cái thần hoàng trung cảnh cường giả làm ra quyết tuyệt như vậy lựa chọn. Tà ma cùng trời xanh sinh linh là trời sinh tự địch, giữa hai bên đối lập trải qua trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, như là khắc vào trong dòng sông lịch sử chân lý đồng dạng không cách nào sửa đổi. Tà ma trên thân tản ra tà ác cùng hỗn loạn khí tức, bọn hắn tồn tại phảng phất là vì phá hư cùng hủy diệt, mà lên thương sinh linh thì đại biểu cho trật tự cùng sinh cơ. Song phương xung đột chưa hề đình chỉ, mỗi một lần va chạm đều như là tinh thần va chạm, mang đến vô tận phá hư cùng rung động. Trời xanh vô số đại lục bị tà ma độc hại, vô số sinh linh trôi dạt khắp nơi. Vĩnh viễn trăm ngàn vạn năm trong chiến tranh, cho dù là chí tôn dạng này chứng đạo sinh linh, song phương cũng không biết bỏ mình nhiều thiếu vị. Nhưng mà, tại cái này cố định quy tắc phía dưới, lại xuất hiện để cho người ta khó có thể tin một màn. Một cái Phật quang lóng lánh thần hoàng trung cảnh nhân tộc, vốn nên đứng tại trời xanh sinh linh trận doanh, thủ hộ lấy chính nghĩa cùng hòa bình, lại vậy mà cùng tà ma hoàng tử thông đồng ở cùng nhau. Nhân tộc cường giả này trên thân tản ra thần bí Phật quang, quang mang kia vốn nên tượng trưng cho từ bi cùng thiện lương, nhưng giờ phút này lại có vẻ quỷ dị như vậy. Hắn đem mình ngụy tạo âm u khát máu, không chút nào giống Phật hệ công pháp. Với lại, cái này nhân tộc vậy mà nguyện ý vì bảo hộ tà ma hoàng tử dâng ra sinh mệnh của mình, loại hành vi này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường, làm cho không người nào có thể lý giải. Theo lý mà nói, phàm là nhân tộc cường giả mất đi, Lý Thiên Nguyên làm người tộc tân hoàng, đều có thể tại nhân tộc khí vận chi hải bên trong cảm nhận được ba động. Cái kia khí vận chi hải là cả nhân tộc mệnh mạch chỗ, nó ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, cùng nhân tộc vận mệnh chặt chẽ tương liên. Mỗi lúc có người trọng yếu tộc cường giả qua đời, khí vận chi hải bên trong đều sẽ nổi lên gợn sóng, đó là một loại uy mắng ai điếu cùng kỷ niệm. Nhưng mà, làm Lưu Triệt tự tay đem cái này cùng tà ma cấu kết nhân tộc cường giả hành sát thời điểm, nhân tộc khí vận chi hải lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Không có một tia gợn sóng, không có một chút phản ứng, phản phất sự tồn tại của người này đối nhân tộc khí vận chi hải không hề ảnh hưởng ở các loại sự kiện ra chỉ dưới, Lý Thiên Nguyên dần dần ý thức được, mình tựa hồ đang đứng ở một cái khổng lồ mà phức tạp đại cục bên trong. Cái này đại cục kích thước to lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nó không phải thần hoàng đỉnh phong nhân vật có thể tùy tiện nhúng tay, trong đó tất nhiên có chí tôn thủ bút. Chí tôn, đó là đứng tại trời xanh đại thế giới đỉnh phong tồn tại, nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới vận mệnh. Mà bây giờ, cái này đại cục vậy mà dính đến chí tôn, cái này khiến Lý Thiên Nguyên trong lòng không khỏi cảm nhận được một tia áp lực. Với lại, Lý Thiên Nguyên bén nhạy phát giác được, người tham dự không chỉ là trời xanh chí tôn, còn có tà ma một phương chí tôn. Hai phe này thế lực cường đại đan vào một chỗ, làm cho cả thế cục trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Không phải, mặc dù cái kia tà hòa thượng cùng tà ma có bản lĩnh thông thiên, đều khó mà tiến vào đại lục này gặp gỡ tiểu thế giới. Tiểu thế giới này là thế lực khắp nơi hội tụ địa phương, có nghiêm khắc quy tắc cùng cường đại phòng hộ. Nếu như không có chí tôn can thiệp, bọn hắn căn bản không có khả năng tiến vào bên trong. Chỉ là, không biết tham dự trận này đại cục chí tôn có mấy vị, mục đích của bọn hắn là cái gì? Bọn hắn còn tại hồ trời xanh chúng sinh sao? Lý Thiên Nguyên ngồi tại cung điện hùng vĩ bên trong, nghi ngờ trong lòng như là một đoàn mê vụ bao phủ hắn. Suy tư một lát sau, hắn quyết định gọi Quang Minh Thần Hoàng Minh Tiêu. Minh Tiêu làm đời trước nhân tộc lĩnh tụ, trải qua vô số phong vũ, tất nhiên biết được một chút không muốn người biết bí mật. Theo một đạo hào quang sáng chói hiện lên, Minh Tiêu xuất hiện ở đại điện bên trong. Hắn vừa mới bước vào, liền rõ ràng đã nhận ra bầu không khí không thích hợp. Toàn bộ đại điện phảng phất bị một loại đè nén không khí bao phủ, không khí đều tựa hồ trở nên nặng nề, bắt đầu ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào Lý Thiên Nguyên trên mặt, cái này xem xét, để trong lòng của hắn rất là chấn kinh. Trong ký ức của hắn, Lý Thiên Nguyên xưa nay đạm mạc, phảng phất thế gian hết thảy đều không thể trong lòng của hắn nhấc lên gợn sóng. Nhưng mà, giờ phút này, hắn vậy mà tại Lý Thiên Nguyên trên mặt thấy được một tia ngưng trọng. Cái kia vẻ mặt ngưng trọng như là nặng nề mây đen, để cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình. Phải biết, nói lên lão Long Hoàng cùng Thiên Phượng Hoàng thời điểm, vị này nhân tộc tân hoàng đều chưa từng ngưng trọng qua. Thậm chí, đối mặt lão Long Hoàng khiêu khích, Lý Thiên Nguyên còn có một tia kích động cảm giác. Minh Tiêu đứng tại đại điện bên trong, thần sắc trịnh trọng chắp tay, động tác kia trầm ổn mà hữu lực, phảng phất tại biểu đạt hắn đối Lý Thiên Nguyên kính trọng. Thanh âm của hắn nghiêm nghị vang lên, mang theo một loại hỏi thăm ngữ khí hỏi: "Vậy hạ, xảy ra chuyện gì?" Lý Thiên Nguyên ngồi tại vương tọa phía trên, khuôn mặt trầm thấp, phảng phất bị vẻ lo lắng bao phủ. Thanh âm của hắn trầm rãi vang lên, như là trầm thấp tiếng chuông, mang theo một loại nặng nề khí tức. Cô nhãn tuyến bên ngoài gặp vật này. Theo lời của hắn rơi xuống, một đạo lưu quang như là như lưu tinh bay ra, trên không trung xẹt qua một đạo hoa mỹ quy tích, sau đó vững vàng rơi vào Minh Tiêu trong tay. Minh Tiêu tập trung nhìn vào, chỉ gặp một cái thật nhỏ vạn chữ trôi nổi tại không trung. Cái kia vạn chữ tản ra mềm mại ấm áp Phật quang, cái kia Phật quang như là ngày xuân ánh nắng, ấm áp mà nhu hòa, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy một loại yên tĩnh cùng tường hòa. Nhưng mà, cùng lúc đó, cái kia vạn trong chữ còn tản ra khiếp người tâm hồn phạm âm. Cái kia phạm âm phảng phất đến từ phía chân trời xa xôi, mang theo một loại thần bí mà trang nghiêm khí tức, để cho người ta tâm linh vì đó rung động đồng thời, như thế một cái thật nhỏ kiểu chữ, vậy mà lại rất nhỏ mà ảnh hưởng đến Minh Tiêu cảm xúc. Minh Tiêu thế nhưng là thần hoàng thất trọng thiên kiêu cường giả, thực lực của hắn cường đại, đạo tâm chi kiên cố, không chết không thể dung chuyện. Hắn đã trải qua vô số phong vũ cùng khiêu chiến, ma luyện ra một viên kiên cố tâm. Nhưng mà, tại đối mặt cái này thật nhỏ vạn chữ lúc, hắn lại cảm nhận được tâm tình của mình nhận lấy một tia ảnh hưởng. Đó là một loại cảm giác vi diệu, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang nhẹ nhàng xúc động tâm linh của hắn. Minh Tiêu sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng bắt đầu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác cùng suy tư. Hắn lập tức ý thức được cái chữ này thể có đại huyền cơ, cái này nhìn như phổ thông vạn chữ phía sau, nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Trong tay hắn nâng cái kia tản ra khí tức thần bí nhỏ bé vạn chữ, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn lập tức bắt đầu ở trong trí nhớ của mình lục soát, ý đồ tìm tới cùng cái này thần bí kiểu chữ tương quan manh mối. Ở ngoài sáng tiêu rất trẻ trung thời điểm, nhân tộc liền gặp một trận trước nay chưa có đại kiếp nạn. Đó là một đoạn hắc ám mà máu tanh tuế nguyệt, vô số nhân tộc lao tiền bối tại trong trận kiếp nạn này bỏ mình. Bọn hắn dùng tính mạng của mình thủ hộ lấy nhân tộc tôn nghiêm cùng sinh tồn, vì hậu nhân lưu lại quý giá di sản. Mà Minh Tiêu, vào lúc đó còn chưa hoàn toàn trưởng thành bắt đầu, liền bị ép gánh vác lên nhân tộc lĩnh tụ trách nhiệm. Bởi vì trận này đại kiếp nạn ảnh hưởng, nhân tộc rất nhiều lịch sử và văn hóa đều bị nghiêm trọng phá hư. Những cái kia bị lao tiền bối nhóm tận lực gần tàng cổ sử, cũng chỉ còn lại mơ hồ mấy cái đoạn ngắn. Những này đoạn ngắn như là vỡ vụn ghép hình, tàn mát ở ngoài sáng tiêu ký ức chỗ sâu, để hắn khó mà chắp vá ra hoàn chỉnh hình tượng. Minh Tiêu cố gắng suy tư những cái kia đoạn ngắn, ý đồ từ đó tìm tới một chút tin tức hữu dụng. trong đầu của hắn hiện ra một vài bức cổ lão hình tượng, những hình ảnh kia bên trong, lão tiền bối nhóm ngồi vây chung một chỗ, thần tình nghiêm túc thảo luận nào đó đoạn cổ sử đang nói tới đoạn này cổ sử thời điểm, trên mặt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ. Đó là một loại bị phản bội phẫn nộ, một loại sâu tận xương thủy thống khổ. Trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên lửa giận, phảng phất muốn đem người phản bội kia đốt thành tro bụi. Nhưng mà, phẫn nộ qua đi, lão tiền bối nhóm liền lòng như cho ngội địa đau thương bắt đầu. Ánh mắt của bọn hắn trở nên trống rỗng mà bất lực, phảng phất đã mất đi tất cả hy vọng. Loại kia đau thương như là nặng nề mây đen, bao phủ tại trong lòng của bọn hắn, để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Cuối cùng, lão tiền bối nhóm tựa hồ làm ra một cái chật vật quyết định, bọn hắn đem ngày đó cổ sử triệt để đốt cháy, đốt hết tất cả liên quan tới đoạn này cổ sử văn tự. Cái kia ngọn lửa rừng rực phảng phất tại nói bọn hắn bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, cũng đem đoạn này cổ sử vĩnh viễn mai táng tại trong dòng chảy lịch sử. Minh Tiêu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không rõ vì cái gì lão tiền bối nhóm sẽ như thế phẫn nộ cùng đau thương đoạn này bị đốt cháy cổ sử bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Cái kia thần bí vạn chữ cùng đoạn này cổ sử lại có quan hệ thế nào? Vô số vấn đề tại trong đầu của hắn xoay quanh, để hắn lâm vào thật sâu trong trầm tư. Bệ hạ, không dối gạt ngài nói, nhân tộc lao tiền bối nhóm tựa hồ biết cái chữ này lai lịch, nhưng là quá xa xưa, hơn nữa lúc ấy lao tiền bối nhóm giảng tối nghĩa khó hiểu, ta thật sự là khó mà giải thích nguyên nhân trong đó. Minh Tiêu có chút túi đầu xuống, trong thần sắc mang theo một vòng bất đắc dĩ. Nhớ lại năm đó tình cảnh, Minh Tiêu trong đầu hiện ra những này nhân tộc lao tiền bối nhóm thân ảnh. Bọn hắn khuôn mặt tang thương, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận trí tuệ cùng thâm trầm. Khi bọn hắn đề cập cái này thần bí chữ lúc, trong giọng nói tựa hồ ẩn chứa thiên ngôn và ngữ, nhưng lại khó mà dùng rõ ràng ngôn ngữ biểu đạt ra đến. Lời của bọn hắn như là cổ lão câu đố, tràn đầy sắc thái thần bí, để cho người ta nhìn không thấu. Mỗi một cái từ ngữ đều phảng phất gánh chịu lấy nặng nề lịch sử, để cho người ta cảm nhận được tuế nguyệt tang thương cùng lắng đọng. Minh Tiêu cố gắng nhớ lại những cái kia mơ hồ đoạn ngắn, ý đồ từ đó tìm tới một chút manh mối. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể hoàn toàn lý giải lão tiền bối nhóm lời nói. Những cái kia tối nghĩa khó hiểu từ ngữ như là mê vụ đồng dạng bao phủ suy nghĩ của hắn, để hắn cảm thấy vô cùng hoang mang. Minh Tiêu lời nói phong nhất chuyển, tiếp tục nói: "Nhưng là, ta biết một người, hắn có lẽ biết được." "Ai?" Thần bí mà âm trầm địa phương, có một tòa âm lãnh hắc ám thiên lao. Làm người tiếp cận, một cỗ nồng đậm đến làm cho người cơ hồ phải là mẹ mùi hôi thối liền sẽ đập vào mặt. Mùi vị đó phảng phất là từ tuế nguyệt chỗ sâu phát ra, mang theo một loại cổ xưa mà mục nát khí tức. Nó tràn ngập trong không khí, như là một chương vô hình lưới, chăm chú địa bao phủ mỗi một hẻo lánh. Cái thiên lao này phảng phất ở vào một cái bị lãng quên nơi hẻo lánh, bốn phía một mảnh lờ mờ. Cái kia hắc ám là như thế thâm trầm, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy quang minh ở chỗ này, không có một tia ánh nắng có thể xuyên thấu tiến đến, toàn bộ không gian đều bị hắc ám sở chiếm cứ. Tối tăm không ánh mặt trời hoàn cảnh để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng tuyệt vọng, phảng phất đưa thân vào một cái vực sâu vô tận bên trong. Cái không gian này phảng phất là độc lập với trời xanh đại thế giới bên ngoài tồn tại, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Không có một tia ngoại giới thanh âm có thể truyền vào nơi này, chỉ có chết đồng dạng yên tĩnh. Tại cái này trong yên tĩnh, thời gian phảng phất cũng đã mất đi ý nghĩa, hết thảy đều phảng phất lâm vào vĩnh hằng đỉnh trệ bên trong. Tại cái này tĩnh mịch mà bóng tối vô tận bên trong, loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy chín cái to lớn thông thiên long trụ đứng sừng sững trong đó. Cái kia long trụ tựa như từ viễn cổ trong thần thoại đi ra kình thiên cự vật, tản ra một loại cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Tại hắc ám làm nổi bật dưới, long trụ bên trên như có như không quang mang lóe ra, như là phù văn thần bí đang nhảy nhót. Tại cái này chín cái trụ lớn trung ương, một thân ảnh lặng lặng địa quỳ. Bóng người kia tóc hai bù xù, cái kia tạp nhạp tóc như là màu đen như thác nước rủ xuống, che khuất khuôn mặt, để cho người ta thấy không rõ hình dạng của hắn. Thân thể của hắn gầy như quét tuổi, phản phất trải qua vô số gặp chắc trở cùng tuế nguyệt tan mòn. Chín cái trụ lớn đỉnh kết nối lấy chín cái xích sắt thô to. Những cái kia xích sắt như là màu đen cự mãng, tản ra băng lanh khí tức. Xích sắt chăm chú địa khóa gấp bóng người trên thân có thể hoạt động xương cốt, mỗi một chỗ khớp nối đều bị vững vàng trói buộc. Tại mảnh này nhìn không thấy bờ trong khu vực, mới đầu chỉ có cực kỳ yếu ớt một điểm tinh mang, giống như trong bầu trời đêm nhất xa xôi tinh thần, nhỏ bé đến cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Cái kia một điểm tinh mang tại trong bóng tối vô tận lộ ra như thế cô độc, phảng phất là trong vũ trụ duy nhất tồn tại. Cái kia tinh mang dần dần mở rộng, trong nháy mắt liền chiếu sáng cả hắc ám không gian. Tinh mang bên trong dần dần bước vào hai bóng người, chính là Lý Thiên Nguyên cùng Minh Tiêu. Lý Thiên Nguyên đứng bình tĩnh ở nơi đó, khuôn mặt như là bình tĩnh nước hồ, đạm mạc như thường, không có một tia gợn sóng. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phảng phất thế gian hết thảy đều không thể trong lòng của hắn nhấc lên mảy may gợn sóng. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là, Minh Tiêu tấm kia trên khuôn mặt già nua lại viết đầy chán ghét. Cái kia chán ghét chi tình như là khắc vào trên mặt đường vân đồng dạng khắc sâu, mỗi một đạo nếp nhăn đều phảng phất tại nói nội tâm của hắn phẫn nộ cùng bất mãn. Trong ánh mắt của hắn lóe ra tức giận quan mang, phảng phất có một đám lửa ở trong đó thiêu đốt. Lý Thiên Nguyên có chút ngẩng đầu, nhìn xem bị chín cái long trụ phong tỏa bóng người, thanh âm nhàn nhạt trong không khí vang lên. Hắn liền là ngươi nói biết được cổ sử người kia. Không sai. Minh Tiêu nói xong, trong mắt lóe ra nhàn nhạt hung mang. Hắn gọi cổ tập nhân, chính là nhân tộc hiện nay nhất người già như thế, tu vi là thần hoàng bắt trọng, còn lớn hơn ta 200.000 tuổi. Lúc trước hắn thọ chi tướng gần, vậy mà từ tà ma cái kia học được huyết luyện chi pháp, thôn vệ đến bằng ước vạn kế nhân tộc, ở trong thậm chí còn có một vị thần hoàng lục trọng lao tiền bối. Này mới khiến hắn còn sống đến bây giờ số tuổi này. Ta trở thành nhân tộc lĩnh tụ một khắc này, lập tức vận dụng nhân tộc khí vận chi hải, đem hắn phong ấn ở đây, cũng ở trên người hắn thi triển tự bạo bí pháp, chỉ cần ta thọ chi tướng gần, sẽ mang theo hắn đi hướng Long tộc hang ổ, cùng một chỗ tự bạo, thử đem lão Long Hoàng liều chết. Lý Thiên Nguyên ghé mắt nhìn thoáng qua Minh Tiêu đem tử vong của mình nói như thế hời hợt, sớm đã đem mình làm bom thịt người chuẩn bị sắp chết lúc đi liều chết địch nhân lớn nhất. Năm đó nhân tộc lão tiền bối đề cử Minh Tiêu vì nhân tộc lãnh tụ, thật sự là không có sai. Không có phần này quả quyết cùng tàn nhẫn, người khủng bố tộc sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Chương 368, Phật chi khởi nguyên. Chương 368, Phật chi khởi nguyên. Lý Thiên Nguyên đứng bình tĩnh tại cái kia hắc ám không gian bên trong, ánh mắt chậm rãi rơi vào bị chín cái long trụ khóa lại bóng người trên thân. Ánh mắt của hắn thâm thúy như vũ trụ mênh mông, phản phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Nhưng mà, tại cái kia thâm thúy đáy mắt, lại ẩn ẩn toát ra một tia khinh thường. Loại này khinh thường, cũng không phải là tự dưng khinh thị, mà là bắt nguồn từ nội tâm của hắn chỗ sâu đối với một loại nào đó hành vi cực độ phản cảm. Hắn bình sinh nhất hổ thẹn phản bội người. Vô luận là hiện tại làm hoàng đế, vẫn là đã từng làm hoàng tử thời điểm. Mà giống trước mặt cái này gọi cổ tập nhân nhân tộc, hắn hành động càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng chán ghét cùng buồn nôn. Theo Lý Thiên Nguyên, một người nếu vì lợi ích, ngay cả mình chủng tộc đều có thể phản bội, như vậy người này về sau sự tình gì đều làm được. Phản bội chủng tộc, chẳng khác nào phản bội linh hồn của mình. Mặc dù Lý Thiên Nguyên lòng dạ như vũ trụ đồng dạng rộng lớn, hắn có thể bao dung thế gian rất nhiều sai lầm cùng sai lầm, nhưng đối với loại này phản bội chủng tộc người, hắn là một điểm đều dung không được. Nếu như không phải có chút bí mật muốn biết, cổ tập nhân ở trước mặt hắn sống không được một cái chớp mắt. Ngẩng đầu lên, cô có mấy chuyện muốn hỏi ngươi. Lý Thiên Nguyên thanh âm tại bóng tối này trong không gian vang lên, như là quần quần dòng lũ, tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa thiên uy, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Theo thanh âm truyền ra, một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt, như là như cuồng phong thổi ra cổ tập nhân tóc tán loạn. Trong khoảnh khắc đó, cổ tập nhân khuôn mặt triển lộ không bỏ sót, lộ ra là một trương tuổi trẻ đến cực điểm mặt, mặt kia bằng như là bạch ngọc điêu khắc mà thành, không có một tia nếp nhăn. Nhưng mà, cặp mắt của hắn lại phảng phất đã bị trong thiên lao bóng tối vô tận ăn mòn, hai mắt vô thần, tựa như pho tượng. Ánh mắt của hắn trống rỗng mà mê mang, không có một tia sinh cơ. Cổ tập nhân so Minh Tiêu còn muốn lớn tuổi 200.000 tuổi, cái này đích xác là một cái để cho người ta khó có thể tưởng tượng năm tháng dài đằng đẵng khoảng cách 200.000 năm, đó là một đoạn cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ dài dằng dặc thời gian, đủ để chứng kiến vô số hưng suy biến thiên, thương hải tăng điển. Tại thời gian khá dài như vậy dòng sông bên trong, dấu vết tháng năm vốn nên khắc thật sâu tại mỗi một cái sinh mệnh trên thân. Minh Tiêu trải qua tháng năm dài đằng đẵng tẩy lễ, đã già yếu đến không còn hình dáng. Mặt mũi của hắn hiện đầy nếp nhăn, như là bị tuế nguyệt khắc đao tỉ mỉ tạo hình qua đồng dạng. Tóc cũng biến thành hoa dâm mà thưa thớt, phản phất tại nói tuế nguyệt vô tình. Thân thể của hắn mặc dù vẫn như cũ rộng thùng thình uy nghiêm, nhưng đã có chút còn xuống, hành động ở giữa cũng để lộ ra một loại mỏi mệt cùng tăng thương. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là, cổ tập nhân nhưng vẫn là như vậy tuổi trẻ. Da thịt của hắn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, phảng phất tản ra sức sống thanh xuân. Trong ánh mắt của hắn mặc dù trống rỗng vô thần, nhưng này tuổi trẻ khuôn mặt lại làm cho người khó mà tin được hắn đã trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng. Nhìn thấy Lý Thiên Nguyên ánh mắt chuyển hướng mình, Minh Tiêu trong lòng dâng lên vẻ lúng túng. Hắn biết, mình già yếu cùng cổ tập nhân tuổi trẻ tạo thành mãnh liệt tương phản, cái này khiến hắn tại trước mặt bệ hạ có chút khó xử. Bệ hạ, ta bị nhân tộc khí vận chi hải ăn mòn mấy chục ngàn năm, tự nhiên so với thường nhân giản mua, ngài nhìn Phương Mặc Uyên, hắn cùng ta số tuổi không sai biệt lắm, nhưng hắn có thể trẻ tuổi hơn. Minh Tiêu thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cảm khái. Hắn biết rõ mình vì nhân tộc vận mệnh, bỏ ra giá cả to lớn. Nhân tộc khí vận chi hải ăn mòn, để thân thể của hắn cùng linh hồn đều tiếp nhận áp lực cực lớn, gia tốc hắn già yếu. Lý Thiên Nguyên gật gật đầu. Có thể Phương Mặc Uyên mặc dù dáng người vĩ ngạ, tóc đen tung bay, nhưng khóe mắt nếp nhăn cũng là đại biểu hắn đã không còn trẻ nữa. Tuế nguyệt cuối cùng vẫn là tại Phương Mặc Uyên trên thân lưu lại vết tích, mặc dù hắn nhìn lên đến so Minh Tiêu trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng này nhỏ xíu nếp nhăn lại để lộ ra hắn đồng dạng đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Cổ tập nhân sở dĩ nhìn lên đến cực kỳ tuổi trẻ, là bởi vì hắn hút ăn nước vạn nhân tộc cùng chung cảnh thần hoàng huyết đủ, đồng thời bị Minh Tiêu phong ấn đến cái này hắc ám tiểu thế giới, đem linh lực phong tồn, để hắn chưa từng bị ngoại giới ăn mòn. Loại này tàn nhẫn mà tà ác hành vi, để hắn có thể duy trì thanh xuân dung nhan. Nhưng mà vô luận tuổi thọ của hắn còn có bao dài, đều cùng Minh Tiêu số tuổi thọ. Dù sao cổ tập nhân đã bị Minh Tiêu chế tác trở thành nhân thể tạc đạn. Quyết định này mặc dù tàn nhẫn đến cực điểm, nhưng là vì nhân tộc tương lai suy nghĩ. Theo Minh Tiêu, cổ tập nhân dạng này phản đồ nhất định phải vì hắn tội ác trả giá đắt, mà tính mạng của hắn cũng sẽ tại thời khắc quan trọng nhất vì nhân tộc lợi ích mà thiêu đốt. Lý Thiên Nguyên mắt thấy cổ tập nhân bất vi sở động, hừ lạnh một tiếng. Tại bọn hắn vừa tiến vào cái này hắc ám không gian trong nháy mắt, Lý Thiên Nguyên đã nhận ra cổ tập nhân trong cơ thể thần hồn chấn động một cái. Mặc dù chỉ có một tia cực kỳ yếu ớt rung động, nhưng lại bị Lý Thiên Nguyên bén nhạy đã nhận ra. Lý Thiên Nguyên làm thần hoàng cựu trọng đỉnh phong cương giả, cảm giác của hắn lực vô cùng nhạy cảm, bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Một cái thần hoàng lục trọng phế nhân, ở trước mặt hắn không cách nào giấu giếm bất kỳ chuyện gì. Thần hồn của hắn chi lực như là một chương vô hình lưới lớn, bao phủ toàn bộ không gian, có thể nhìn rõ hết thảy. Minh Tiêu đứng ở một bên, nhìn thấy cổ tập nhân phản ứng, lông mày nhíu chặt bắt đầu. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút tức giận, quyết định vận dụng pháp thuật thôi động Cửu Long Xích Sắt. Theo pháp thuật của hắn thi triển, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt rót vào Cửu Long Xích Sắt bên trong. Cái kia chín cái xích sắt thô to phảng phất sống lại đồng dạng, bắt đầu chậm rãi nắm chặt. Cơ bắp xé rách âm thanh, xương cốt vỡ nát âm thanh tại cái này tịch liêu hắc ám trong không gian liên tiếp. Thanh âm kia như là kinh khủng chương nhạc, để cho người ta không rét mà run. Cổ tập nhân thân thể tại xích sắt chói buộc dưới, bắt đầu gặp lấy thống khổ to lớn. Cơ thể của hắn bị xé nứt, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ thân thể của hắn. Hắn xương cốt cũng tại xích sắt áp lực dưới không ngừng mà vỡ nát, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chỉ chốc lát sau, cổ tập nhân liền không thành hình người. Thân thể của hắn trở nên vặn vẹo biến hình, máu thịt bé bét. Nhưng mà mặc cho Minh Tiêu như thế nào thôi động xích sắt, cổ tập nhân phảng phất một tòa làm bằng sắt một loại pho tượng, mặc dù phá thành mà nhỏ, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không thấy mảy may động dung, ánh mắt của hắn vẫn như cũ trống rỗng vô thần, phảng phất không cảm giác được trên thân thể thống khổ. Biểu lộ như là đọng lại đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Tại cái này vô tận thống khổ trước mặt, hắn tựa hồ đã chết lặng, hoặc là nói hắn căn bản vốn không quan tâm tình trạng thân thể của mình. Lý Thiên Nguyên đứng tại cái kia hắc ám không gian bên trong, thần sắc lạnh lùng, hắn không có lựa chọn dùng ngôn ngữ tiến hành uy hiếp, bởi vì hắn biết rõ đối với cổ tập nhân dạng này người, ngôn ngữ thường thường là tái nhợt vô lực. Chỉ gặp Lý Thiên Nguyên có chút giơ tay lên, nhìn như tùy ý địa vung ra một đạo khí chạm. Cái kia đạo khí chạm giống như một đạo vô hình lưỡi dao, trong nháy mắt vạch phá hắc ám không gian, hướng phía cổ tập nhân mau chóng đuổi theo. Khí chạm tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo thiểm điện, trong chớp mắt liền đánh vào cổ tập nhân trên thân. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cái kia đạo khí chém mất không có ở cổ tập nhân trên thân tạo thành bất kỳ rõ ràng vết thương. Khí chạm chỉ là nhẹ nhàng địa phất qua thân thể của hắn, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng ngay tại sau một khắc, cổ tập nhân lập tức mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Nguyên, phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình. Chỉ gặp cái kia nguyên bản chặt chẽ chân mềm làn da bắt đầu xuất hiện mất nước nếp nhăn, tựa như khô cạn thổ địa bên trên xuất hiện vết rách đồng dạng. Cái kia tinh tế tỉ mỉ da thịt trong nháy mắt trở nên thô ráp bắt đầu, đã mất đi ngày xưa rực rỡ. Hai con mắt của hắn cũng biến thành đục không chịu nổi, nguyên bản ánh mắt sáng ngời trở nên ảm đạm vô quang, phản phất bị một tầng mê vụ bao phủ đầy đầu trong tóc đen cũng bắt đầu xuất hiện từng sợi xương trắng, cái kia sợi tóc màu trắng trong bóng đêm lộ ra phá lệ trước mắt. Lý Thiên Nguyên vậy mà trực tiếp vung ra ẩn chứa hắn thời gian quy tắc toàn bộ thần vận khí trạm. Đạo này khí trạm ẩn chứa cường đại lực lượng thời gian, có thể cải biến thời gian trôi qua. Cái này một trạm, trực tiếp tước đoạt cổ tập nhân thời gian 10 và năm. Thời gian quy tắc lực lượng là thần bí mà cường đại, nó có thể cho sinh mệnh già yếu, cũng có thể để sự vật mục nát. Tại đạo này khí trạm tác dụng dưới, cổ tập nhân trong nháy mắt lại một lần nữa cảm nhận được thời gian tăng tốc. Nếu là ở ngoại giới, Lý Thiên Nguyên còn một cái chạm không được nhiều như vậy, nhưng trước mắt cổ tập nhân bị Cửu Long trụ giam cấm, toàn thân thực lực 10 không còn một. Lý Thiên Nguyên rất nhẹ nhàng liền tức đoạt hắn thời gian 10 và năm. Đối với loại kia vì kéo dài tuổi thọ của mình, không tiếc tàn nhẫn địa độc hại ức vạn nhân tộc tính mệnh người mà nói, tức đoạt thời gian của hắn, không thể nghi ngờ là so thế gian bất luận một loại nào hình phạt đều muốn tàn nhẫn được nhiều trừng phạt. Cổ tập nhân ánh mắt nguyên bản tràn đầy hoảng sợ, tại ý thức đến mình bị tức đoạt đại lượng thời gian về sau, cái kia hoảng sợ dần dần chuyển hóa làm hung ác. Cặp mắt của hắn phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, ngọn lửa kia bên trong tràn đầy đối Lý Thiên Nguyên oán hận cùng không cam lòng. Hắn nghe răng trợn mắt, khuôn mặt vặn mèo, như là một cái điên cuồng dã thú. Hắn liều lĩnh hướng Lý Thiên Nguyên phóng đi, phảng phất muốn đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết tại Lý Thiên Nguyên trên thân. Nhưng mà, len ken một tiếng vang thật lớn tại hắc ám trong không gian quanh quẩn. Chín cái xích sắt trong nháy mắt thẳng băng, như là chín cái sắt thép cự mãng, chăm chú địa trói buộc chặt cổ tập nhân. Cái kia lực lượng cường đại để cổ tập nhân không cách nào lại tiến lên mảy may. Tại khoảng cách Lý Thiên Nguyên ba thước địa phương, cổ tập nhân bị ép dừng lại. Thân thể của hắn bị xích sắt chăm chú địa giữ chặt, mặc dù hắn ra sức dãy rủa, nhưng lại không cách nào tránh thoát cái kia cường đại trói buộc. Lý Thiên Nguyên đứng bình tĩnh tại cái kia hắc ám không gian bên trong, ánh mắt của hắn u lãnh đến như là hàn dạ bên trong tinh thần, tản ra một loại để cho người ta không rét mà run khí tức, ánh mắt kia để lộ ra thật sâu bất mãn, phảng phất thái độ đối với cổ tập nhân cực kỳ không vui. Hắn hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt bên trong hàn ý càng nồng đậm, phảng phất có thể đem không khí chung quanh đều đông kết bắt đầu. Lần nữa vung ra một đao khí trảm. Cổ tập nhân dưới một kích này, trong nháy mắt lại mất đi thời gian 10 và năm. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh càng thêm kịch liệt biến hóa. Hắn nguyên bản đã xuất hiện ra rẻ nhăn nheo giờ phút này trở nên càng thêm khô cạn, như là trải qua vô số tuế nguyệt vỏ cây đồng dạng. Những cái kia nếp nhăn khắc thật sâu trên mặt của hắn, phản phất tại nói tuế nguyệt vô tình. Hai con mắt của hắn trở nên càng thêm đục ngầu, cơ hồ đã mất đi tất cả ánh sáng màu, phản phất hai cái thâm thúy lô đen, để cho người ta không nhìn thấy một tia hy vọng. Tóc của hắn cũng cơ hồ hoàn toàn biến thành màu trắng, cái kia từng sợi xương trắng giờ phút này như là bông tuyết bao trùm trên đầu hắn, để hắn nhìn lên đến vô cùng giàn mua. Theo thời gian không ngừng trôi qua, cổ tập nhân sợ hãi trong lòng cũng càng mãnh liệt. Thân thể co quắp tại cùng một chỗ, như là một cái sắp tử vong chó hoang đồng dạng. Lý Thiên Nguyên lạnh nhạt mở miệng nói: "Trung thực sao? Cô có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi." Cổ tập nhân cái kia khàn khàn thanh âm giản mua tại trong yên tĩnh vang lên, phản phất là từ tuế nguyệt chỗ sâu truyền đến. "Câu trả lời của ta nếu là hài lòng, ngài biết trả lại thời gian của ta sao?" Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ mong đợi, một tia khát vọng, phản phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra phức tạp quan mang, đã có sợ hãi, lại có một tia may mắn. Lý Thiên Nguyên không nói, lại là chém ra một đao. Chỉ là, một đao kia vẹn vẹn chém cổ tập nhân 500 năm tuổi thọ. Mặc dù đem so với trước hai lần công kích, lần này ảnh hưởng nhìn như không có ý nghĩa, nhưng cái này y nguyên để cổ tập nhân hoảng sợ không thôi. Cái kia cố sức mạnh của tháng năm để trong cơ thể hắn sinh mệnh chi lực dần dần biến mất, cái loại cảm giác này quá kinh khủng. Phản phất có một cái vô hình bàn tay lớn tại vô tình tước đoạt tính mạng của hắn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình tại dần dần già yếu, mỗi một cái tế bào đều tại mất đi sức sống. Cô không thích có kẻ mặc cả. Lý Thiên Nguyên thanh âm vang lên lần nữa, băng lãnh mà quyết tuyệt. Cổ tập nhân tại cái này dưới áp lực cường đại, rốt cục khuất phục. Hắn đem nặng đầu trọng địa đập xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ta hiểu được. Lý Thiên Nguyên khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Lúc này, trong tay của hắn Phật quang lặng yên hiện hiện, quang mang kia nhu hòa mà ấm áp, phảng phất có thể xua tan hết thể hắc ám. Theo Phật quang xuất hiện, một mảnh cát tường vân hải chậm rãi dâng lên, cái kia vân hải như mộng huyễn mỹ lệ, tản ra khí tức thần bí. Tại cái này trong mây, một viên thật nhỏ vạn chữ chậm rãi phù hiện ở Lý Thiên Nguyên lòng bàn tay. Làm cổ tập nhân nhìn thấy cái kia lòng bàn tay vạn chữ lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt xuất hiện ba động. Cái kia nguyên bản sợ hãi dọa người trong đôi mắt, giờ phút này hiện lên một tia dị dạng hào quang, đáy mắt của hắn xuất hiện một tia ngưng trọng, phản phất cái này nho nhỏ vạn chữ khơi gợi lên nội tâm của hắn chỗ sâu một ít hồi ức. Ngươi nhận ra loại này Phật quang? Cổ tập nhân phản phất lâm vào thật sâu trong hồi ức, hắn khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn trở nên có chút mê ly, suy nghĩ phản phất về tới xa xôi quá khứ. Nghĩ không ra, đoạn này bị nhân tộc thánh hiền đoạn tuyệt cổ sử, vậy mà lại tái hiện. Trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm khái, mang theo một loại tuế nguyệt tăng thương. Năm đó, nhân tộc nhân hoàng chí tôn thọ chung đi ngủ, nhân tộc đã mất đi cao đẳng chiến lược bảo vệ. Vào lúc đó, đã từng bị trấn áp long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc bắt đầu dục dịch. Nhân tộc mặc dù suy thoái, nhưng nhân tộc thiên kiêu nhưng cũng kịch liệt hiện lên. Những kia tuổi trẻ các cường giả, bọn hắn dũng cảm đứng dậy, gánh vác lên thủ hộ nhân tộc trách nhiệm. Bọn hắn dùng tính mạng của mình cùng nhiệt huyết, cùng những cái kia chủng tộc mạnh mẽ triển khai từng tràng chiến đấu kịch liệt. Cổ tập nhân chậm rãi giảng thuật cái kia đoạn cổ lão lịch sử, thanh âm của hắn phảng phất mang theo một loại ma lực, để cho người ta phảng phất đưa thân vào cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại. Minh Tiêu đứng ở một bên, nghe cổ tập nhân thao thao bất tuyệt giảng thuật đoạn lịch sử kia, trên mặt dần dần lộ ra bất mãn chi sắc. Làm cổ tập nhân giảng đến nhiệt huyết chỗ lúc, Minh Tiêu hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia tại bóng tối này trong không gian lộ ra phá lệ chói tai, tràn đầy khinh thường cùng xem thường. "Hừ, ngươi cũng xứng giảng nhân tộc tiên hiền nhiệt huyết lịch sử." Cổ tập nhân đối với Minh Tiêu trầm trọc khiêu khích phảng phất không nghe thấy, ánh mắt của hắn vẫn như cũ đắm chìm trong hồi ức, tiếp tục giảng thuật cái kia đoạn kinh tâm động phách qua lại. Nhưng mà, ngay tại nhân tộc dần dần trấn áp và tộc, khu trừ vực ngoại tà ma thời điểm, một vị vua của tuổi trẻ hướng thái tử, đột nhiên tại một ngày đốn ngộ, một bước như thần hoàng, lĩnh ngộ Phật chi quy tắc. Cổ tập nhân thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, phảng phất tại nhớ lại một cái truyền kỳ sinh ra. Vừa mới bắt đầu nhân tộc trên dưới đều rất cao hứng, nhân tộc lại ra một vị thần hoàng cường giả, chí tôn người kế tục. Vị này thiên kiêu còn sáng lập một tông môn, gọi là Phật giáo. Cái nào vương triều toàn bộ sinh linh đều gia nhập Phật giáo, cả ngày tụ kinh. Thần hoàng truyền thụ cố hương đạo pháp, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Với lại, vị này vương triều thái tử còn không chút nào tàng tư, cho phép bất luận kẻ nào tiến về vương triều nghe hắn tọa đàm. Mới đầu, mọi người coi là nhân tộc lại ra một vị tế thế đại hiền. Bọn hắn đối vị này thần hoàng tràn đầy kính ngưỡng cùng chờ mong, cho là hắn sẽ dẫn đầu nhân tộc đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần phát hiện chỗ không đúng. Càng ngày càng nhiều nhân tộc bị Phật chỗ mê hoặc, bọn hắn giống như ma đồng dạng, nhao nhao vào ở chỗ miếu. Những người này một khi lâm vào trong đó, liền phảng phất đã mất đi bản thân, không nhận lục thân, không biết chủng tộc, càng không quan tâm chuyện hồng trần. Bọn hắn cả ngày đắm chìm trong Phật thế giới bên trong, phảng phất cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Cổ tập nhân thần sắc dần dần sợ hãi. Vậy căn bản không phải bồi dưỡng tử sĩ cùng rèn đúc khối lỗi, mà là từ tư tưởng bên trên hoàn toàn thay đổi một người. Không chỉ có là chúng sinh, liền ngay cả nhân tộc cao tầng cũng có không thiếu bị Phật chỗ mê hoặc. Nhân tộc xưa nay tế bái tổ tiên, nhưng mà những người này lại không nhận tổ không nhận tông, chỉ nhận kim thân Phật tượng. Theo như truyền thuyết, liền ngay cả nhân tộc khí vận chi hải cũng bắt đầu hướng về Phật giáo cắt tường vân hải chuyển biến. Năm đó nhân hoàng phát giác được không thích hợp, lập tức triển khai một trận oanh oanh liệt liệt diệt Phật hành động. Có thể trung quy là quá muộn, vị kia vương triều thái tử đã nhanh muốn đột phá tới tôn, Phật giáo cuối cùng đuôi to khó vẫy. Ngay lúc đó nhân tộc lĩnh tụ quyết định thật nhanh, cùng Phật giáo toàn bộ cắt chém, không còn nhận bọn hắn vì nhân tộc. Vương triều thái tử còn muốn cự tuyệt, thật là lòng, phượng hoàng cùng kỳ lân các loại vạn tộc đều lĩnh giáo Phật giáo vô sĩ cùng đáng sợ. Không thiếu chân long cùng phượng hoàng cùng kỳ lân đều bị bọn hắn bắt lên linh sơn. Vạn tộc vậy mà bởi vì Phật giáo một chuyện, đem thả xuống cửu hận liên hợp lại đến. Cuối cùng, đem Phật giáo đánh phong sơn, không tiếp tục để hắn xuất thế. Nói một hơi, cổ tập nhân vừa nhìn về phía Lý Thiên Nguyên lòng bàn tay và chữ. Nghĩ không ra bọn hắn còn không hết hy vọng, mấy chục vạn năm về sau, vẫn muốn rời núi, lại còn liên hợp tà ma tộc. Lý Thiên Nguyên cùng Minh Tiêu có chút kinh ngạc, bọn hắn sau khi đi vào cũng không có nói cái này vạn chữ chủ nhân cùng tà ma hoàng tử có cấu kết. Cổ tập nhân phảng phất biết nét mặt của bọn hắn hàm nghĩa đồng dạng, cười cười. Ta cả đời này công pháp đều là tà ma truyền thụ, vạn phía trên mặc dù tà ma khí tức đã bị xử lý rất sạch sẽ, nhưng vẫn là có chút lưu lại. Ngươi đạp mã còn có mặt mũi nói. Minh Tiêu đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt phẫn nộ, cái kia phẫn nộ như là mãnh liệt núi lửa phun trào đồng dạng, trong nháy mắt làm cho cả không gian bầu không khí trở nên khẩn trương mà kiềm chế. Cặp mắt của hắn trợn lên, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, phảng phất muốn đem cổ tập nhân đốt thành cho bụi. Cái kia nguyên bản giàn mua gương mặt giờ phút này trở nên hoàn toàn đỏ đậm, phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt qua đồng dạng. Cái kia màu đỏ là như thế tiên diễm, phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Minh Tiêu tay phải cấp tốc ngưng tụ lại ánh sáng nóng ánh đoàn, cái kia quang đoàn tản ra năng lượng cường đại ba động, phảng phất một viên sắc bạo tạc tinh thần. Quang đoàn bên trong ẩn chứa Minh Tiêu phẫn nộ cùng lực lượng, hắn chuẩn bị đem cố lực lượng này khuynh tả tại cổ tập nhân trên thân, lấy phát tiết trong lòng mình lửa giận. Cánh tay của hắn khẽ run, đó là bởi vì phẫn nộ mà sinh ra lực lượng đang cuộn trào. Hắn nhìn chằm chằm cổ tập nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Ngay tại Minh Tiêu sắp vỗ xuống quang đoàn thời khắc, Lý Thiên Nguyên đột nhiên xuất thủ. Động tác của hắn tựa như tia chớp cấp tốc, một tay trong nháy mắt ngăn cản Minh Tiêu công kích. Lý Thiên Nguyên tay cầm nhìn như thoải mái mà chặn lại Minh Tiêu trùng sáng, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tỉnh táo cùng uy nghiêm, phảng phất tại nói cho Minh Tiêu không nên vọng động. Oeng! Một tiếng vang thật lớn tại hắc ám trong không gian nở rộ. Thanh âm kia dường như sấm sét đinh tai nhức óc, làm cho cả không gian cũng vì đó rung dậy. Quang hoa trong nháy mắt chiếu sáng chung quanh hắc ám, quang mang kia là như thế lóa mắt, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Cổ tập nhân trên thân bao phủ một tầng không khí che đậy, đó là Lý Thiên Nguyên dùng không gian quy tắc ngưng tụ mà thành. Tầng này không khí che đậy nhìn như khinh bạc, nhưng lại ẩn chứa cường đại lực phòng ngự. Nếu không, cổ tập nhân đã sớm bị Minh Tiêu đập đến đầu não nổ tung. Tại cái kia hào quang óng ánh chiếu dọi xuống, cổ tập nhân lặng lặng địa quỳ ở nơi đó, mặt mũi của hắn bởi vì cực độ kinh hãi mà trở nên ngốc trệ. Cặp mắt của hắn trợn trừng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Thân thể của hắn khẽ run, như là trong gió thu lá rụng, lộ ra như vậy bất lực cùng yếu ớt. Cổ tập nhân là loại kia kẻ sợ chết nhất, điểm này từ hắn quá khứ hành vi bên trong liền có thể nhìn ra. Không phải lúc trước hắn cũng sẽ không làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình, hiến tế ước vạn nhân tộc đến kéo dài sinh mệnh của mình. Lý Thiên Nguyên trầm thấp hỏi. Minh Tiêu, ngươi làm sao kích động như thế? Ngươi ngày thường tỉnh táo đâu? Minh Tiêu sắc mặt âm trầm rút tay ra. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận, phản phất muốn đem cổ tập nhân đốt thành cho bụi. Hô hấp của hắn gấp rút, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi phẫn nộ bên trong khôi phục lại. Cổ tập nhân từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, thanh âm của hắn có chút run rẩy nói: "Đại khái là bởi vì ta ăn cái kia thần hoàng trung cảnh, là phụ thân của hắn." Lý Thiên Nguyên ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ. Chắc không được Minh Tiêu hành hạ cổ tập nhân mấy chục ngàn năm. Thì ra như vậy không chỉ có đại nghĩa, thù riêng cũng đồng dạng không đội trời chung a. Kỳ thật, Minh Tiêu ở sâu trong nội tâm cũng là có một chút lo lắng. Từ khi Lý Thiên Nguyên vị này thần hoàng cựu trọng cường giả leo lên nhân hoàng chi vị về sau, cổ tập nhân người này thì tạc đạn liền tựa hồ đã mất đi tác dụng. Theo Minh Tiêu, thế cục hôm nay đã phát sinh biến hóa cực lớn, Lý Thiên Nguyên thực lực cường đại đủ để ứng đối các loại khiêu chiến, mà cổ tập nhân cái này đã từng bị hắn coi như cuối cùng thủ đoạn tồn tại, hiện tại tựa hồ trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Minh Tiêu rốt cục có thể tại người này gian trên thân, thỏa thích báo năm đó công thủ cùng thủ riêng. Trong lòng của hắn phẫn nộ cùng cừu hận như là thiêu đốt hỏa diễm, một mực chờ đợi cơ hội này đến. Mà Lý Thiên Nguyên sở dĩ ngăn cản Minh Tiêu giết cổ tập nhân, là bởi vì hắn còn có mấy vấn đề muốn hỏi một chút hắn. Lý Thiên Nguyên thanh âm trầm thấp tại bóng tối này trong không gian vang lên, mang theo một loại uy nghiêm cùng thâm trầm. Ngươi có biết, trời xanh tổng cộng có mấy vị trí tôn? Tà ma mới có mấy vị trí tôn? Cổ tập nhân cau mày, lâm vào thật sâu trong suy tư. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mê mang cùng không xác định, phản phất tại nhớ lại xa xôi quá khứ. Nếu như mỗi đoán sai, năm đó vị kia Phật giáo vương triều thái tử cũng đã đột phá tới tôn, nhân tộc hẳn là còn có một vị lui ra người tới hoàng trí tôn, nhưng là niên đại quá xa xưa, không biết hắn tọa hóa không có. Long, Phượng, Kỳ Lân bọn hắn hẳn là cũng có trí tôn, nhưng là năm đó lập xuống qua hiệp nghị, không cho phép trí tôn nhúng tay trí tôn sự tình. Tà ma một phương, ta liền không biết, chỉ biết là năm đó truyền thụ cho ta huyết luyện chi pháp, là một vị toàn thân bao vây lấy huyết ý để, bị bọn hắn xưng là huyết ma tôn giả. Lý Thiên Nguyên hơi suy tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia thâm thúy trí tuệ, phản phất tại tự hỏi những tin tức này phía sau hàm nghĩa. Tốt, cô biết. Thanh âm của hắn ngắn gọn mà hữu lực, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, một đạo quang trụ trong nháy mắt rơi vào cổ tập nhân đỉnh đầu. Cái kia cổ sáng tản ra chí cao vô thượng khí tức, phản phất là đến từ vũ trụ thẩm phán. Chí cao thời gian quy tắc trong nháy mắt bộc phát, sức mạnh của tháng năm như là mãnh liệt như thủy triều bắt đầu ăn mòn cổ tập nhân. Cổ tập nhân con mắt bạo trừng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngươi. Nhưng mà, một câu còn chưa nói xong, cổ tập nhân liền dần dần hóa thành một bãi bạch cốt. Thân thể của hắn tại thời gian lực lượng trước mặt lộ ra như thế yếu ớt, phản phất là trong gió bụi bặm. Minh Tiêu kinh ngạc nhìn cổ tập nhân bạch cốt, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Trong ánh mắt của hắn đã có báo thù sau thỏa mãn, lại có một tia thất lạc. Vậy hạ, Lý Thiên Nguyên không có vấn đề nói. Cô vấn đề hỏi xong, loại người này gian không cần thiết tiếp tục còn sống ở thế. Chương 369, cô không bị thua. Chương 369, cô không bị thua. Lượn quanh thế giới, trời xanh trí tôn, thả ách tôn giả đạo tràng. Các tường vân hải như mãnh liệt như thủy triều bốc hơi lên, cái kia vân hải hình như có sinh mệnh đồng dạng, dũng động lực lượng thần bí. Mây mù lượn lờ ở giữa, long phượng trình tường tráng lệ cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Kim sắc cự long tại vân hải bên trong bước lên bay múa, thân thể của nó khổng lồ mà uy nghiêm, lân phiến lóe ra hào quang chói sáng. Đầu rồng ngẩng cao, mắt rồng sáng ngời hữu thần, phản phất tại nhìn chăm chú phương xa không biết thế giới. Mà cái kia hoa mỹ phượng hoàng thì triển khai nó cái kia sáng chói cánh chim, hỏa diễm lông vũ dưới ánh mặt trời long lánh mê người hào quang. Phượng hoàng nguyện chuyển mệ múa, dáng người ưu mỹ mà cao quý, mỗi một lần huy động cánh đều phản phất mang đến một trận ấm áp gió nhẹ. Tại long phượng ở giữa, Kỳ Lân lao nhanh mà qua, thân hình của nó mạnh mẽ mà uy vũ, trên người lân phiến như là như bảo thạch lóe ra thần bí quang mang. Kỳ Lân ngẩng đầu mà bước, bốn vó bước trên mây, phản phất tại thủ hộ lấy mảnh này thần bí thổ địa. Chỗ ánh mắt nhìn tới, vô số kỳ chân dị thú tại mảnh này thế giới thần kỳ bên trong tự do xuyên qua. Có sát thái lộng lẫy linh lộc, bọn chúng sừng hiệu như là trong suốt sáng long lanh san hô, mỗi một bước đạp xuống đều phảng phất mang theo linh động vật luật. Còn có thân hình bạch hổ to lớn, cái kia như tuyết da lông tản ra thánh khiết quang mang, mắt hổ uy nghiêm mà không mất đi ôn hòa. Càng có cái kia thần bí cựu vĩ hổ, chín cái đuôi dáng dấp yểu điệu, phảng phất múa giải lụa màu, mỗi một đầu cái đuôi đều ẩn chứa lực lượng thần bí. Các loại chân quý thực vật cũng tại lượn quanh trong thế giới mạnh mẽ sinh trưởng. Có cao vút trong mây thần thụ, thân cây trắng kiện, cành lá um tùm, lá cây lóe ra thần bí quang mang, phảng phất mỗi một cái lá cây đều ẩn chứa sinh mệnh huyền bí. Còn có cái kia tỏa ra lộng lây đóa hoa linh hoa, cánh hoa như tơ mềm mại, sắc thái lộng lẫy, tản ra mùi thơm ngất ngây, để cho người ta say mê trong đó. Tại cái này như mộng như ảo cảnh tượng bên trong, một vị người khoác kim sắc Phật y từ bi người đứng bình tĩnh đứng thẳng. Hắn Phật y lóe ra màu vàng ánh sáng, phảng phất là từ tinh khiết nhất ánh nắng bệnh mà thành. Quang mang kia nhu hòa mà ấm áp, cho người ta một loại yên tĩnh cùng an tâm cảm giác. Hắn đầu đầy màu đen thịt búi tóc, như là thần bí ký hiệu, tản ra một loại thâm thúy trí tuệ khí tức. Mặt mũi của hắn hiền lành mà bình thản, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận từ bi cùng thương hại. Hắn có chút nhắm hai mắt, trong miệng định tụng mênh mông kinh văn. Kinh văn kia thanh âm như là tiếng trời, tại toàn bộ lượn quanh trong thế giới quanh quẩn. Mỗi một cái âm phủ đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, có thể xúc động mọi người sâu trong tâm linh mềm mại chỗ. Tại hắn tòa hạ, là trông không đến đầu các đệ tử. Bọn hắn khuôn mặt từ bi bình tĩnh, phảng phất đã vượt ra trần thế ồn ào náo động cùng hỗn loạn. Bọn hắn chắp tay trước ngực, ánh mắt thành kính lắng nghe kim thân Phật y người dạy bảo. Mỗi một người đệ tử ánh mắt bên trong đều tràn đầy đối chân lý khát vọng cùng đối Phật kính ngưỡng. Bọn hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, phảng phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Thân ảnh của bọn hắn tại các tường vân hải làm nổi bật dưới, lộ ra phá lệ nhỏ bé mà trang nghiêm. Bọn hắn phảng phất là một đám truy tìm chân lý hành hương giả. Thời gian phảng phất tại mảnh này thần bí lượn quanh trong thế giới lặng yên trôi qua, không biết đến tột cùng qua bao lâu. Cái kia mênh mông tiếng tụng kinh như là dần dần đi xa thiên nhạc, từng chút địa yếu bớt, cho đến cái cuối cùng âm phủ cũng tiêu tán trong không khí. Toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ khắc này lâm vào một loại yên tĩnh trong trầm tư, đông đảo các đệ tử cái kia thành tín thần sắc vẫn như cũ chưa biến, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra đối chân lý khát vọng cùng đối thả ách tôn giả kính ngưỡng. Bọn hắn chậm rãi cúi đầu xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lấy nhất cung kính tư thái tiến hành cúi đầu. Động tác kia đều nhịp, phảng phất trải qua vô số lần diễn luyện. Đa tạ tôn giả dạy bảo. Thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, như là thanh tịnh dòng suối, tại cái này thần bí trong thế giới chảy xuôi. Thả ách tôn giả đứng bình tĩnh ở nơi đó, hắn người khoác kim sắc Phật y liễu, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra thần thánh quang mang. Mặt mũi của hắn hiền lành mà bình thản, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận trí tuệ. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, động tác kia khinh nu mà ưu nhã, phản phất là đang vuốt ve lấy gió nhẹ. Theo hắn cái này vung tay lên, một cỗ lực lượng thần bí lặng yên tản ra. Rất nhiều các đệ tử phản phất cảm nhận được một loại vô hình triệu hoán, bọn hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó ngay ngắn trật tự thối lui. Nhưng mà, khi tất cả đệ tử cũng dần dần tan đi, mảnh này đã từng tràn đầy thành kính cùng yên tĩnh thế giới phản phất lâm vào một loại khác trong yên tĩnh. Lúc này, Thả Ách Tôn Giả vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, cái kia nguyên bản buông xuống trong hai con ngươi, đột nhiên hiện lên một điểm đỏ mang. Cái kia đỏ mang như là một viên quỷ dị tinh thần, trong mắt hắn trong nháy mắt sáng lên, tản ra một loại làm cho người bất an khí tức. Ngay sau đó, Thả Ách Tôn Giả biểu lộ dần dần phát sinh đáng sợ và mẹo. Cái kia nguyên bản bình thản mặt mũi hiền lành, giờ phút này phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm kéo. Mỗi một chỗ đường cong đều giống như bị tùy ý nhào nặn đất dẻo cao su, đã mất đi nguyên bản hài hòa cùng mỹ cảm. Khóe miệng của hắn bắt đầu không bị khống chế có chút run rẩy, cái kia động tác tinh tế phảng phất là bị dòng điện đánh trúng đồng dạng, để cho người ta nhìn xem sinh lòng bất an. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, như là hai đạo rãnh sâu hoắm, phảng phất gánh chịu lấy vô tận thống khổ cùng hoang mang. Bắp thịt trên mặt cũng tại không tự giác mà run run lấy, cái kia rung động như là mặt hồ nổi lên gợn sóng, từng cơn sóng liên tiếp, càng ngày càng mãnh liệt. Từng kia từng sợi hắc khí từ trong thân thể của hắn lan tràn ra, hắc khí kia giống như là có sinh mệnh, chậm rãi tại hắn quanh thân lượn lờ. Những hắc khí này tản ra một loại tà ác khí tức, cùng hắn trên thân nguyên bản thần thánh quang mang tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tại cố khói đen này bao phủ xuống, Thả Ách Tôn Giả hình tượng trở nên càng quỷ dị. Hắn nguyên bản như trang nghiêm cổ Phật trên mặt, giờ phút này tham, giận, hổ thẹn ba loại biểu lộ giao thế xuất hiện, để cho người ta không rét mà run. Cái này ba loại biểu lộ trên mặt của hắn không ngừng biến hóa, để cho người ta nhìn trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt quái dị cảm giác, phản phất đưa thân vào một cái kinh khủng ngộng nghiệm bên trong. Tại một mảnh thần bí mà mênh mông không gian bên trong, một cô cổ lão mà uy nghiêm khí tức lặng yên tràn ngập ra. Một vị trí tôn trầm rãi hiện thân, thân ảnh của hắn phản phất gánh chịu lấy tuế nguyệt lắng đọng, tản ra không có gì sánh kịp uy nghiêm. Thả Ách, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Vị này cổ lão uy nghiêm trí tôn hỏi. Hiện tại trọng yếu nhất liền là chờ đợi Lý Thiên Nguyên Thiên mệnh đến, ngươi gọi chúng ta đi ra chuyện gì? Một phương hướng khác, một đạo cao tuổi giàn mua lại trầm ổn hữu lực thân ảnh ầm vang giáng lâm. Thân ảnh kia như là thôn vệ thế gian quang mang lỗ đen, cho người ta một loại thâm thúy khó gặp hắn thật cảm giác. Theo hắn đến, toàn bộ pháp tắc chi võng đều phảng phất run nhẹ nhẹ dưới, phảng phất tại hướng vị này chí tôn lực lượng cường đại gửi lời chào. Chỉ chốc lát sau, vô số chí tôn hóa thân cũng dần dần tại bên trong vùng không gian này hiện hiện. Khí tức của bọn hắn khác nhau, nhưng đều tản ra một loại để cho người ta kính ý lực lượng cường đại. Mỗi một cái hóa thân đều phảng phất là một cái độc lập thế giới, ẩn chứa vô tận thần bí cùng không biết. Thả Ách Tôn Giả, cũng chính là sớm nhất đưa ra lợi dụng Lý Thiên Nguyên vị kia mặt mũi hiền lành chí tôn, nói ra, không chỉ là tà ma chí tôn, còn có một phương không biết tên tồn tại nhúng tay, hắn tại đại lục gặp gỡ tiểu thế giới này, người phát ngôn là thần hoàng cửu trọng. Lời của hắn như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Chư chí tôn ánh mắt bên trong hơi lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng cũng chỉ thế thôi. Bọn hắn đã trải qua vô số tuế nguyệt gió êm dịu mưa, sớm đã luyện thành không có chút rung động nào tâm cảnh. Ý của ngươi là, có một vị không kém gì sự hiện hữu của chúng ta, cũng tới nhúng tay chuyện này sao? Thả Ách Tôn Giả mặt mày từ bi, nhưng tinh tế nhìn chằm chằm, lại có thể tại cái kia buông xuống trong đôi mắt nhìn thấy đại đạo vô tình. Hắn khẽ gật đầu, xác nhận cái suy đoán này. Đúng, không biết là địch hay bạn, lại càng không biết hắn đối tà ma thái độ là cái gì. Cổ lão mà uy nghiêm chí tôn trên thân quang mang lóe lên một cái, trầm giọng nói ra. Mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, Lý Thiên Nguyên trước khi quyết chiến tịch cũng không thể có sự tình. Chư chí tôn nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn biết rõ Lý Thiên Nguyên tại trận này đánh cược bên trong tầm quan trọng, vận mệnh của hắn quan hệ toàn bộ thế giới hướng đi. Sau đó, lại hỏi Thả Ách Tôn Giả. Thả Ách, ngươi là ý tưởng gì? Thả Ách Tôn Giả từ tốn nói. Đại lục gặp gỡ quyết chiến sớm một chút để Lý Thiên Nguyên hoàn thành thiên mệnh. Có thể đi. Chuẩn. Đúng, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhân tộc chủ thành, tổ rồng, phượng tổ, kỳ lân đậu. Ngay tại cái này bốn cái chủng tộc chi địa, bốn vị trí cao vô thượng chủng tộc hoàng giả, cơ hồ tại cùng thời khắc đó đều nhận được một đoạn nội dung giống nhau thần bí tin tức. Cái kia tin tức phảng phất là từ xa xôi thời không truyền đến, mang theo đạo khí tức. Cơ duyên đã xuất, đại lục gặp gỡ chung chiến muốn bắt đầu, mời các vị thần hoàng định phong tộc trưởng chuẩn bị sẵn sàng, chứng đạo chí tôn ngay tại trong đó. Ngắn ngủi một câu, trong nháy mắt để ba vị thần thú tộc trưởng không giữ được bình tĩnh. Lão Long Hoàng, Thiên Vương Hoàng, Chín Lân Hoàng ba thú ánh mắt sáng chói, thú huyết phong đẳng. Chứng đạo chí tôn, chỉ cần tại chung chiến bên trong thắng lợi, liền có cơ hội chứng đạo chí tôn. Lão Long Hoàng chỗ tổ rồng bên trong, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương mà nhiệt liệt. Lão Long Hoàng cái kia bốn lượn như dãy núi thân hình khổng lồ chậm rãi đứng dậy, hắn mỗi một cái động tác đều phảng phất có thể gây nên thiên địa chấn động. Ánh mắt của hắn sáng chói như tinh thần, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Theo nội tâm của hắn kích động, thú huyết như là mãnh liệt như thủy triều sôi trào bắt đầu. Cái kia cường đại tinh lực từ trong thân thể của hắn tuôn ra, cấp tốc lan tràn ra, dần dần tạo thành một mảnh vô biên vô tận tinh lực hải dương. Mảnh máu này khí hải dương tản ra làm người sợ hãi uy áp, đem chọn cái tổ rồng đều bao phủ trong đó. Lão phu là trời xanh thần hoàng thứ nhất. Lần này chung chiến, lão phu tất thắng. Thanh âm của hắn như sấm nổ tại tổ rồng bên trong quanh quẩn, tràn đầy tự tin cùng bá khí. Hắn quần quần long uy phát ra, tựa hồ có thể rung sụp vạn cổ thương khung. Thiên Phượng Hoàng chỗ Phượng tổ bên trong, đồng dạng tràn ngập không khí khẩn trương. Thiên Phượng Hoàng cái kia mỹ lệ mà cao quý thân ảnh tản ra quang mang rực rỡ, nàng xích kim trong con ngươi thiêu đốt lên lộng lẫy đẹp lạ thường hỏa diễm. Ngọn lửa kia giống như là có sinh mệnh nảy lên, tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Mỗi một lần hỏa diễm nảy lên, đều phảng phất có thể chiếu sáng cả thế giới. Nàng hơi động một chút, hót vang thanh âm vang lên, thanh âm kia giống như chuông bạc lay động, thanh thúy mà êm tai, nhưng lại tràn đầy lực lượng cường đại. Chứng đạo chí tôn, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Chín Lân Hoàng chỗ Kỳ Lân động cũng không bình tĩnh. Chín Lân Hoàng ngẩng cao lên đầu lâu, hắn râu tóc trong gió bay múa, như là múa cờ xí. Trên người hắn lân phiến che kín ung tùn u quang, cái kia u quang thần bí mà quỷ dị, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Có thể thắng liền thắng, có thể đánh liền đánh, vừa có manh mối, ta lập tức rút lui. Tới đối đầu, Lý Thiên Nguyên tại đối mặt đây hết thảy lúc, lộ ra phá lệ bình tĩnh. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, thần sắc lạnh nhạt, phản phất chung quanh ồn ào náo động cùng hắn không hề quan hệ. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào gợn sóng, phản phất một cái đầm yên tĩnh nước hồ, thâm thúy mà thần bí đối với hắn mà nói, dựa vào tự thân tư chất cùng hệ thống, cảnh giới hàng rào với hắn mà nói căn bản vốn không tồn tại. Về phần cái kia cái gọi là chí tôn cơ duyên, Lý Thiên Nguyên cũng không có giống những người khác kích động như vậy đến cảm xúc bành trướng. Hắn thấy, cái cơ duyên này là có tồn tại hay không, còn đáng giá thương thảo. Dù sao, kết hợp phân thân lưu triệt mang về tin tức, cùng cổ tập nhân kể ra cái kia đoạn nhân tộc phong tồn cổ sử đến xem, sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Các chí tôn phảng phất tại mưu đồ một cái hùng vĩ đại cục. Cục này như là một chương to lớn mạng nện, bao phủ toàn bộ thế giới. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một chuyện này đều tựa hồ tại bọn hắn trong khống chế. Lý Thiên Nguyên cảm giác mình phảng phất là một cái không cẩn thận xâm nhập mạng nhện côn trùng, mặc dù tạm thời còn có thể tự do hành động, nhưng lại đã bị cái này trương vô hình lưới trói buộc. Với lại, từ nơi sâu xa, Lý Thiên Nguyên cảm giác mình đã nhảy vào cục này bên trong, trở thành mấu chốt một vòng. Hắn mỗi một cái quyết định, mỗi một cái hành động, đều có thể ảnh hưởng toàn bộ đại cục hướng đi. Quả nhiên, ngay tại Lý Thiên Nguyên suy tư thời khắc, cho tới nay liên lạc hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ, ký chủ nhảy ra chí tôn chi bố cục, trở thành kỳ thủ, hoặc lấy sống sót. Ban thưởng, tự thân nắm giữ tất cả quy tắc tăng lên tới cửu trọng, cũng đem dung hợp làm một loại quy tắc. Lý Thiên Nguyên lặng lặng nhìn hàng chữ này, ánh mắt ba động một chút. Nhiệm vụ ban thưởng thật rất mê người, đem tất cả quy tắc lĩnh ngộ được cửu trọng. Trong lúc này coi như bao quát vận mệnh của hắn cùng luân hồi quy tắc. Vẹn vẹn không gian cửu trọng quy tắc, liền để Lý Thiên Nguyên vô địch khắp thiên hạ. Hắn có thể tùy tâm sử dụng thao túng không gian, phản phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Không gian vật mẹo, chồng chất, xuyên qua, mỗi một loại năng lực đều để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Mà càng đừng đề cập cổ kim vãng lai, còn chưa hề có người chân chính lĩnh ngộ vận mệnh cùng luân hồi. Hai loại quy tắc như là khăn che mặt thần bí, bao phủ toàn bộ thế giới vận mệnh cùng luân hồi. Lực lượng của bọn nó khó mà nắm lấy, nhưng lại vô cùng tương đại. Càng kinh khủng chính là, hệ thống còn có thể đem Lý Thiên Nguyên bây giờ có được tất cả quy tắc dung hợp làm một loại quy tắc. Lý Thiên Nguyên không biết loại dung hợp này thời gian, không gian, vận mệnh, luân hồi, kiếm đạo quy tắc sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Tương lai chứng quy tắc này đạo thời điểm, lại sẽ có bao nhiêu gian nan. Nhưng là, ban thưởng phong phú cũng nương theo lấy phong hiểm. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, hai lựa chọn. Nhảy ra chí tôn bố cục trở thành kỳ thủ, hoặc là sống sót. Vẹn vẹn đằng sau câu kia sống sót, Lý Thiên Nguyên liền biết nhiệm vụ chi gian nan. Lý Thiên Nguyên ngồi ở trong đại điện thật lâu, vẹn vẹn triệu tập Triệu Cao một người. Triệu Cao đi vào đại điện, thần sắc cùng nhiệt thành kính, quỳ lạy. Nô tỳ gặp qua bệ hạ. Lý Thiên Nguyên ngồi tại cao cao trên bảo tọa, lãnh mâu hơi động một chút. Tại cái này ánh mắt lạnh như băng bên trong, lại tựa hồ như ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu đối với Lý Thiên Nguyên tới nói, cũng chỉ có đối cái này từ hấu niên liền đi theo hai bên tiếp thân thái giám, hắn mới có thể lộ ra một chút dạng này ôn nhu. Hắn nhìn xem Triệu Cao, trong lòng sinh sôi ra từng tia từng sợi tâm tình rất phức tạp. Lý Thiên Nguyên hai tay ngưng tụ quang đoàn, trực tiếp ném tới Triệu Cao trên thân đoàn kia quang đoàn có thâm viên máu tanh khí tức, vẹn vẹn từng tia từng sợi tán phát khí tức liền áp sập quanh mình không gian. Nhưng mà, Triệu Cao bắp thịt trên mặt lại không hề động một chút nào. Hắn lặng lặng địa quỳ ở nơi đó, phản phất đối mặt cái kia quang đoàn không phải hắn, mà là một cái cùng hắn không hề quan hệ người. Trong lòng của hắn, hắn cái mạng này như bệ hạ muốn cầm, bệ hạ tùy thời có thể lấy đi. Hắn đối Lý Thiên Nguyên trung thành đã sâu tận xương thủy, không có chút nào do dự cùng sợ hãi. Làm cái kia quang đoàn cùng Triệu Cao thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời lực lượng như mãnh liệt triều tịch ở trong cơ thể hắn lao nhanh phun trào. Cùng một chỗ sơ, Triệu Cao chỉ cảm thấy thân thể hơi chấn động một chút, một loại cảm giác kỳ dị từ sâu trong đáy lòng dâng lên. Ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng nhờ ạ thức tỉnh cự thú, tại trong kinh mạch của hắn tùy ý va chạm. Lực lượng kia phảng phất có được ý thức của mình, không ngừng mà thăm dò thân thể của hắn mỗi một hẻo lánh. Thân thể của hắn bắt đầu tản ra một loại quỷ dị quang mang kia cũng không phải là sáng tỏ lóa mắt, mà là mang theo một loại thâm trầm u ám, như là trong đêm tối quỷ mị chi hỏa, chập chân bất định, nhưng lại tản ra làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí tức thần bí. Trong vầng hào quang ẩn chứa bóng tối vô tận cùng kinh khủng, phản phất là đến từ thâm viên triệu hoán. Mỗi một đạo tia sáng đều phản phất là một đầu thật nhỏ xúc tu, hướng ra phía ngoài ra, chạm đến lấy không gian chung quanh. Tại thời khắc này, Triệu Cao thân thể phản phất biến thành một cái vực sâu không đáy. Cái kia trong thâm viên tựa hồ ẩn giấu đi vô số bí mật cùng không biết lực lượng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Từ trên người hắn phát ra khí tức, như là băng lãnh hàn phòng, để cho người ta không rét mà run. Khí tức kia bên trong tràn đầy tử vong cùng hủy diệt hương vị, phảng phất có thể đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Theo thời gian trôi qua, Triệu Cao thân thể phát sinh càng thêm biến hóa kinh người, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy vô cùng, như là hai cái vô tận lỗ đen, bên trong càng là che giấu thần bí đại đạo phù văn. Cửu luyện ngục thể, âm lãnh, hắc ám, kinh khủng, huyết tinh, thâm thúy. Đây là Lý Thiên Nguyên dùng vô số bảo vật từ trong hệ thống trao đổi đỉnh cấp thể chất. Ngay tại Triệu Cao có chút mừng rỡ tự thân biến hóa thời điểm, Lý Thiên Nguyên lấy mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Cô như tạm thời không tại, vạn sự tìm Khổng Minh thương nghị, mệnh lệnh của hắn liền là cô mệnh lệnh. Triệu Cao có chút không hiểu. Bệ hạ, ngài đây là? Lý Thiên Nguyên hai đầu lông mày nhàn nhạt hung lệ khí tức hiện hiện, ngựa khí như thấu xương hàn phong đồng dạng. Chí tôn bố trí xuống đại cục, cô muốn chuyên tâm cùng những này chí cao sinh linh đánh cờ, tạm thời không có thời gian quản lý đại đường cùng nhân tộc liên minh. Ban cho ngươi thể chất, cũng là hy vọng thực lực của ngươi mau chóng tăng lên chút, để cho các ngươi đối mặt những thần hoàng đó cao cảnh thời điểm có sức tự vệ. Triệu Cao chăm chú nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên lo lắng chi ý. Nếu như nói thế gian hiểu rõ nhất Lý Thiên Nguyên người, ngoại trừ chính hắn bản thân bên ngoài, cái kia chính là Triệu Cao. Cho nên, Triệu Cao biết, bệ hạ trong lòng kỳ thật cũng không có nắm chắc có thể đánh phá chí tôn bày ra đại cục. Trầm ngâm một lát, Triệu Cao thần sắc nghiêm nghị, thanh âm trầm thấp. Bệ hạ, nếu như ngài không thể đánh vỡ chí tôn đại cục, bại đâu? Lý Thiên Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhíu mày, liếc qua Triệu Cao. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Cô không bị thua. Đợt, cái văn, trước nước một cái, tối nay lại càng một chương lớn. Chương 370, một môn song thần hoàng. Chương 370, một môn song thần hoàng. Một ngày này, nhân tộc chủ thành bầu trời phảng phất bị một tầng nặng nề màn sân khấu bao phủ. Phương gia trên không, mây đen như mãnh liệt như thủy triều không ngừng hội tụ, tầng tầng lớp lớp, phảng phất một tòa cự đại màu đen sơn phong đặt ở đỉnh đầu. Mây đen kia lăn lộn phun trào, thỉnh thoảng có chói mắt thiểm điện như ngân xà ở trong đó xuyên qua, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Hỗn tạp mà cuồng bạo quy tắc chi lực như là vô hình phong bạo, trong không khí tùy ý xoay quanh. Lực lượng kia cường đại mà hỗn loạn, tràn đầy không thể dự đoán nguy hiểm. Mỗi một tơ quy tắc chi lực đều phảng phất là một thanh lưỡi đao sắc bén, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cảnh giới thấp sinh linh, vẹn vẹn tới gần nơi này khu vực, liền sẽ bị áp lực cường đại kia ép tới không thở nổi. Còn nếu là tùy tiện bước vào nơi đây phạm vi, trong nháy mắt liền sẽ bị cuồng bạo quy tắc chi lực nghiền nát, ngay cả một tia vết tích cũng sẽ không lưu lại. Nhưng mà kinh khủng như vậy cảnh tượng cũng không có để bất luận kẻ nào cảm thấy ưu sầu. Phương gia gia chủ Phương Mặc Uyên đứng tại trong đình viện, sắc mặt của hắn kích động đến xích hồng, như là thiêu đốt hỏa diễm. Song quyền của hắn cầm thật chặt, khẽ run, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Đó là kích động nước mắt, tại hốc mắt của hắn bên trong đảo quanh. Một cỗ nồng đậm cảm giác tự hào trong lòng của hắn tán chi không đi, phảng phất mãnh liệt thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong mây đen cùng thiểm điện, trong lòng tràn đầy cảm khái. Đã bao nhiêu năm, Phương gia một mực chờ đợi giờ khắc này đến. Bây giờ, rốt cục thấy được hy vọng ánh rạng đông. Phương Mặc Uyên nhớ tới Phương Nghị từ nhỏ đến lớn từng ly từng tí, cái kia kiên cường mà dũng cảm hải tử, một mực đang vì gia tộc vinh quang mà cố gắng phấn đấu. Bây giờ, hắn sắp phóng ra bước then chốt, trở thành thần hoàng cường giả, đây là Phương gia vinh quang, cũng là toàn cả gia tộc kiêu ngạo. Phương gia tộc người cũng đều sắc mặt kích động nhìn xem dày đặc thương khung mây đen. Hô hấp của bọn hắn gấp rút, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Có người vui đến phát khóc, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Bọn hắn biết, hôm nay là Phương gia trong lịch sử trọng yếu một ngày. Phương Nghị nếu là tấn thăng thần hoàng, bọn hắn Phương gia đem một môn song thần hoàng. Phương gia tại nhân tộc bên trong địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên. Chỉ cần Phương Nghị không vấn lạc, Phương gia còn có mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt tại nhân tộc trung tâm quyền lực. Phương gia bên ngoài đã sớm bị vây chật như nêm tối. Phương gia bên ngoài đã sớm bị vây chật như nêm tối. Vô số thần vương cường giả từ bốn phương tám hướng chạy đến, bọn hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại Phương gia một khu vực như vậy, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ và kính nể. Nhưng là, lại không một người bước vào cái kia hỗn loạn cuồng bạo quy tắc phạm vi bên trong. Bọn hắn biết rõ cái kia quy tắc chi lực đáng sợ, không dám tùy tiện mạo hiểm. Bọn hắn tới đây, liền là muốn nhìn Phương Nghị tấn thăng thần hoàng, có thể vì chính mình tương lai trùng kích thần hoàng nhiều góp nhặt một tia kinh nghiệm. Bọn hắn thần sắc hâm mộ nhìn xem Phương gia một chỗ tháp cao bên trên bóng lưng. Bóng người kia thẳng tắp mà thẳng tắp, phản phất một tòa nguy nga sơn phong, tản ra khí tức cường đại. Hắn liền là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu số 1, Phương Nghị. Hôm nay, Phương Nghị muốn lĩnh ngộ quy tắc, tấn thăng thần hoàng. Thân ảnh của hắn tại mọi người trong mắt lộ ra cao lớn lạ thường, Phương Nghị tại thần vương cảnh vô địch thủ, liền là thế hệ trẻ tuổi trong lòng không thể chiến thắng truyền kỳ. Hôm nay, cái này truyền kỳ liền muốn trở thành nhân tộc thủ hộ thần. Nhân tộc chủ thành hiện tại người đều là muốn tham gia đại lục gặp gỡ chung chiến người. Bọn hắn đều rõ ràng lần này bên thắng ban thưởng là cái gì? Chí tôn cơ duyên. Nếu như nhân tộc có thể chiến thắng, nhân hoàng có thể chứng đạo chí tôn. Như vậy bọn hắn rất có thể liền sẽ tái hiện thượng cổ huy hoàng. Gan rồng phượng tùy làm thức ăn, kỳ lân lái xe, vạn tộc triều bái. Mà muốn thu hoạch được đại lục gặp gỡ chung chiến thắng lợi, cái kia nhiều một vị thần hoàng thực lực, liền là nhiều một phần thắng. Tổ rồng, long bất hồi ánh mắt che lấp nhìn xem nhân tộc chủ thành phương hướng. Bên cạnh, ứng long thở dài một hơi, cũng không nói lời nào. Long bất hối tự xưng là trời xanh thiên kiêu số 1. Thế nhưng là cái kia tử kim kỳ lân xuất hiện hung hăng đập bể hắn thiên kiêu số 1 mặt nạ. Long bất hối lúc ấy mặc dù tức giận, nhưng cũng biết tử kim kỳ lân huyết mạch như hỏa lò, hôn nguyên một thể, không phải hắn có thể tùy tiện siêu việt. Cho nên hắn đem tử kim kỳ lân về đến thế hệ trước bên trong. Hắn tự an ủi mình, hắn vẫn như cũng là trời xanh thiên kiêu số 1. Nhưng mà hôm nay Phương Nghị đột phá, lại một lần nữa hung hăng đánh mặt của hắn. Bởi vì hắn cũng tìm không được nữa việc cớ. Phương Nghị cùng hắn là cùng một cái thời đại thiên kiêu, lẫn nhau ở giữa sớm đã tranh đấu vài năm. Nhiều khi hắn đều là thắng nhiều thua ít, nhưng mà lần này hắn vậy mà so sánh kiên quyết chậm một bước, để Phương Nghị đột phá trước thần hoàng. Long Bất Hối nắm chặt nắm đấm, thần sắc không cam lòng. Trung chiến, ta muốn đột phá thần hoàng, một lần nữa trở thành thiên kiêu số 1. Phượng Tổ, Phượng Cửu Thiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía nhân tộc chủ thành phương hướng. Kim Hoàng muốn lên tiếng an ủi, nhưng lại bị Phượng Cửu Thiên vượt lên trước một bước nói ra. "Tiểu Di, ta không sao, lần kia yến hội chuyến đi, ta sớm đã linh giáo nhân tộc đáng sợ." Phượng Cửu Thiên suy nghĩ tung bay, trở lại ngày đó. Nhân tộc thiên kiêu nhiều như sao trời. Cái kia gọi Triệu Vân thần tướng, một thân áo giáp bạc lóng lánh chói mắt, tán phát uy áp để nàng sợ hãi. Đó là thần hoàng cảnh uy áp, đồng thời tuyệt không nhỏ hơn nàng gì Kim Hoàng kém. Nhưng mà, nhân vật như vậy, đại đường còn có 7 vị. Phương Nghị nhân tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu số 1, vẹn vẹn chỉ là nhân tộc liên minh, cũng không bao hàm nam nhân kia đại đường. Ngày đó trở đi, nàng liền biết, thời đại này là thuộc về nhân tộc. Phượng Cửu Thiên mắt phượng lưu quang dị chuyển. Lần nữa nghĩ đến cái kia người mặc áo giáp màu bạc, một thân đảm khí uy vũ tướng quân. Cùng, Lân Vô Song cùng Tử Kim Kỳ Lân. "Tiểu Di, ngươi nói, Phượng tộc cùng nhân tộc thông gia thế nào?" Kim Hoàng sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi quay đầu. "A." Kỳ Lân động, Lý tiểu tử buồn bực ngán ngẩm ăn linh quả, nhìn xem miệng huyệt động một mực chú ý nhân tộc chủ thành Lân Vô Song nói ra. "Đừng xem, có ta chủ nhân tại, hắn sẽ không thất bại." Lân Vô Song ánh mắt phát ngưng, nói ra. "Phương Nghị cùng ta chung thuộc về một thời đại, hắn đều đột phá thần hoàng, ta vẫn còn tại thần vương cảnh dậm chân tại chỗ. Bất quá, Phương Nghị thành công khơi dậy ta vô địch tâm. Ta Kỳ Lân tộc bây giờ cũng không cần một mực che giấu, chung chiến bên trong, ta muốn tự tay đổ long, lấy long bất hối máu, đến đệm ta tấn thăng thần hoàng con đường." Lý tiểu tử ngáp một cái. "Ta cùng ngươi cũng chung một thời đại, thế nào ta đột phá liền kích không dậy nổi ngươi vô địch tâm đâu? Ta như thế nào cùng ngươi so?" Lân Vô Song tức giận nói. Lý tiểu tử không nói gì, giống hắn dạng này thiên kiêu, nhân tộc chủ thành bên trong đại đường còn có mấy vị đâu, liền ngay cả tại phía xa Thiên Huyền Đại Lục đại đường cũng còn có 2 vị đâu. Bên trong đại điện, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Lý Thiên Nguyên lặng lặng mà ngồi tại bảo tọa bên trên, ánh mắt của hắn có chút nhìn về phía phương xa, phảng phất tại suy tư điều gì chuyện trọng đại đột nhiên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, con mắt chăm chú địa khóa chặt tại phương gia trên không tráng cảnh phía trên. Trong lòng của hắn dâng lên một câu nghi hoặc, hắn đã từng dò xét qua Phương Nghị, cái kia tuổi trẻ mà tràn ngập tiềm lực nhân tộc thiên kiêu. Tại trong ấn tượng của hắn, Phương Nghị mặc dù căn cơ thâm hậu, nội tình sung túc, nhưng là khoảng cách đột phá thần hoàng chi cảnh còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Hắn nguyên bản định để Phương Nghị tại đại lục gặp gỡ trung chiến bên trong, thông qua chiến đấu kịch liệt để kích thích tự thân tiềm lực, từ đó đột phá thần hoàng chi cảnh. Nhưng mà, hiện tại xem ra, nhân tộc đối mặt áp lực thật lớn, vậy mà để vị này thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu số 1 tách ra chói mắt tiềm lực. Loại tiềm lực này như là sáng chói tinh thần, tại hắc ám trong bầu trời đêm long lánh hào quang chói sáng. Cũng chỉ có giống Phương Nghị như vậy thiên kiêu mới có thể ép khô mà ra. Lý Thiên Nguyên phảng phất thấy được một viên đang tại từ từ bay lên ngôi sao mới, trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái. Lý Thiên Nguyên có chút giơ lên khóe miệng, cười nhạt một tiếng. "Quen biết một trận, cô liền giúp ngươi một cái đi." Một tia nhàn nhạt luân hồi quy tắc chi lực ở trong đại điện lặng yên vần quanh. Lực lượng kia như là nhẹ nhàng gió nhẹ, ôn nhu mà thần bí. Nó chậm rãi lưu động, phảng phất tại nói tuế nguyệt cố sự. Cái này luân hồi quy tắc chi lực ẩn chứa vô tận huyền bí, mỗi một tơ lực lượng đều phảng phất là một thế giới nhỏ nhỏ, tràn đầy lực lượng thần bí. Sau đó, cái này tơ luân hồi quy tắc chi lực như là linh động tinh linh, hướng về phương xa trên không mây đen phiêu nhiên mà đi. Tốc độ của nó nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Tháp cao phía trên, Phương Nghị lặng lặng địa đứng lặng lấy, dáng người của hắn thẳng tắp như tùng. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, như là sáng chói tinh thần, tản ra hào quang chói sáng. Trong ánh mắt kia để lộ ra một loại không sợ dũng khí cùng quyết tâm, phảng phất thế gian không có bất kỳ cái gì sự vật có thể làm cho hắn lùi bước. Hắn nhìn chằm chằm càng kinh khủng mây đen kia như là một đoàn to lớn mực nước, ở trên bầu trời lăn lộn phun trào, phảng phất tùy thời đều có thể chút xuống. Nhưng mà, Phương Nghị trong thần sắc không có chút nào sầu lo, mặt mũi của hắn bình tĩnh mà thong dong, phảng phất sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Trong lòng của hắn tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng lòng tin, hắn biết, đây là hắn bước về phía cảnh giới cao hơn thời khắc mấu chốt. Cái kia nhấp nhô mây đen phảng phất bị một loại lực lượng thần bí lôi kéo, thời gian dần qua phát sinh biến hóa. Nhàn nhạt luân hồi chi ý ở tại bên trên hiện, khí tức kia như là cổ lão giai điệu, du dương mà sâu xa. Mỗi một đóa mây đen đều phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí, để cho người ta nhìn không thấu. Cái này luân hồi chi ý phảng phất là một cái chìa khóa, mở ra thông hướng không biết thế giới đại môn. Sau đó, đám mây đen kia như là mãnh liệt như thủy triều, hướng về Phương Nghị vào tới. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt. Mây đen kia bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Nhưng mà, Phương Nghị nhưng không có chút nào e ngại, hắn lặng lặng ngồi xếp bằng tại tháp cao phía trên, chờ đợi mây đen cọ rửa nhục thân. Hắn biết, cái này mây đen chính là quy tắc chi lực biến thành, là thiên địa đối với hắn khảo nghiệm. Chỉ cần bị trong thiên địa này mình triệu hoán mà ra quy tắc chi lực cọ rửa hoàn tất, vậy hắn liền có thể trở thành thế giới này một vị thần hoàng, nắm giữ triệu hoán mà ra quy tắc chi lực, đây là hắn cho tới nay truy cầu cùng mộng tưởng, hắn vì thế bỏ ra vô số cố gắng cùng mồ hôi. Hiện tại, cơ hội này rốt cục bày tại trước mặt hắn, hắn tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Phương Nghị nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp của mình, để cho mình tâm cảnh đạt tới một trạng thái kỳ ảo. Hắn cảm thụ được trong mây đen ẩn chứa quy tắc chi lực, lực lượng kia như là sóng biển mãnh liệt, không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể của hắn. Thân thể của hắn khẽ run, nhưng hắn nội tâm lại vô cùng kiên định. Hắn biết, đây là hắn nhất định phải kinh lịch quá trình, chỉ có thông qua được cái này khảo nghiệm, hắn có thể chân chính trưởng thành bắt đầu. Tại cái này khẩn trương mà mấu chốt quá trình bên trong, Phương Nghị thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Phản phất có một cỗ lực lượng thần bí từ trong cơ thể của hắn chỗ sâu thức tỉnh. Trong chốc lát, vô biên hắc ám như là mãnh liệt như thủy triều từ trong thân thể của hắn nở rộ ra. Cái kia hắc ám thâm thúy mà thần bí, phản phất là vực sâu vô tận. Nó cấp tốc lan tràn ra, cùng cái kia dần dần cọ rửa hắn nhục thể mây đen đan vào lẫn nhau. Cái kia hắc ám cũng không phải là phổ thông hắc ám, mà là Phương Nghị đặc biệt thể chất hiện hiện. Thiên Khải bóng tối thể, Phương gia huyết mạch số 1. Mây đen không ngừng mà cọ rửa Phương Nghị nhục thể, cái kia hắc ám cũng theo đó phun trào, phản phất tại cùng mây đen tiến hành một trận thần bí đối thoại. Mỗi một lần cọ rửa, đều phản phất là đối phương kiên quyết thân thể một lần tẩy lễ, để thân thể của hắn cứng cáp hơn, linh hồn càng thêm tinh khiết. Một lúc lâu sau, trận này kinh tâm động phách cọ rửa rốt cục hoàn tất. Phương Nghị toàn thân thiêu đốt lên hắc ám chi hỏa, ngọn lửa kia như là màu đen liên hoa, tại xung quanh thân thể của hắn dáng dấp yếu điệu. Hỗn loạn quy tắc chi lực xen lẫn trong không khí, phản phất là một đám không an phận tinh linh, bốn phía bay múa. Phương Nghị tự thân tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, cái kia uy áp như là sóng biển mãnh liệt, hướng bốn phía khuếch tán ra. Mở ra hai con ngươi, sáng lạn như kim quang. Hắn lĩnh ngộ cùng phụ thân đồng dạng hắc ám quy tắc, chỉ là hắn lĩnh ngộ quy tắc chi lực càng mạnh. Bên trong vậy mà xen lẫn một tia luân hồi chân ý. Phương Nghị đứng dậy, dáng người của hắn thẳng tắp mà uy nghiêm. Hắn mặt hướng nhân tộc đại điện phương hướng, thật sâu không người. Đa tạ bệ hạ ban cho. Phương Mặc Uyên thân hình tựa như tia chớp xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt đi tới Phương Nghị trước người. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự hào, ánh mắt kia chăm chú địa khóa chặt tại mình xuất sắc nhất trên người con trai. Nhưng mà, tại hai cha con này ở giữa, nhưng không có nhiều như vậy lời nói có thể nói. Tình cảm của bọn hắn là thâm trầm mà nội liễm, không cần quá nhiều ngôn ngữ để diễn tả. Phương Mặc Uyên chỉ là duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng địa đè lại Phương Nghị bả vai. Ngón tay của hắn có chút dùng sức, nhẹ nhàng nhéo nhéo, phản phất tại truyền lại một loại uy mắng cổ vũ cùng ủng hộ. Nữ khí của hắn trầm thấp, lại đè nén không được cái kia cỗ từ đáy lòng dâng lên tự hào. Nghị Nhi, ngươi thành công. Nhân tộc tương lai phải nhờ vào các ngươi. Phương Nghị chỉ cảm thấy giống như núi trách nhiệm cùng áp lực hướng hắn đè xuống. Hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được cái kia nặng nề gánh vác. Hắn biết, mình gánh vác nhân tộc tương lai, đây là một phần vô cùng nặng nề trách nhiệm ý vị này, hắn đem mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt đều đem dâng hiến cho nhân tộc. Nhân tộc tồn, hắn thì tồn. Mà nhân tộc vong, hắn cũng sẽ chết tại nhân tộc trước đó. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định mình tín nhiệm. Phương Nghị ánh mắt kiên nghị như sắt, hắn nhìn chằm chằm phương xa, phản phất tại nhìn xem nhân tộc tương lai. Hắn chỉnh trọng nhẹ gật đầu, động tác kia tràn đầy quyết tâm cùng lực lượng. Hắn nặng nề mà đánh ngực, thanh âm kia như là chống trận vang dội. Hắn lấy một loại cực kỳ kiên định, không dung cải biến ngữ khí quát, hết thảy vì nhân tộc. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, phản phất là một loại lời thề, một loại đối nhân tộc trung thành cùng kính dâng. Mà Phương Nghị gần như gào thét lời thề, trong nháy mắt đốt lên nhân tộc chủ thành bên trong bầu không khí. Bọn hắn đều một mực đang chú ý Phương Nghị có thể thành công hay không đột phá. Mà giờ khắc này, thân là nhân tộc tự hào lòng đang trong lòng bọn họ bộc phát. Bọn hắn đồng dạng đánh ngực, hướng lên trời gào thét, hết thảy vì nhân tộc, hết thảy vì nhân tộc, hết thảy vì nhân tộc. Chương 371, Đế Quan, Chí Tôn Duyên Phận. Chương 371, Đế Quan, Chí Tôn Duyên Phận. Trung chiến thời gian như là lặng yên tới gần phong bạo, rất nhanh liền tới phút cuối cùng. Toàn bộ trời xanh phảng phất đều bị một loại khẩn trương mà sục sôi bầu không khí bao phủ. Tứ đại chủng tộc mỗi một cái thành viên đều ma quyền sát trưởng, trong lòng thiêu đốt lên hừng hực đấu trí. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên định quan mang, thế phải vì đó lãnh tụ tranh đoạt cái kia chí cao vô thượng chí tôn cơ duyên. Vạn tộc thần vương đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch, vì đó thuần phục chủng tộc phát ra một phần lực. Rốt cục, chư chí tôn quần quận thiên âm dập dờn thế giới. Đế quan sắp hiện thế, các ngươi có thể tranh đoạt trong đó chí tôn cơ duyên. Ầm ầm, cái kia một tiếng vang thật lớn như là vũ trụ sơ khai lôi đỉnh, rung động toàn bộ thiên địa. Thanh âm trong không khí điên cuồng địa khuếch tán, phản phất muốn đem hết thể đều chấn vỡ. Quần quận thiên âm như là một cỗ cường đại dòng lũ, trong nháy mắt đốt lên giữa thiên địa đạo cùng quy tắc. Đạo cùng quy tắc, đó là vũ trụ nền tảng, là vạn vật vận hành pháp tắc. Giờ phút này, bọn chúng bị cái này quần quận thiên âm kích phát, như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, tản ra lực lượng cường đại. Thiên địa băng liệt, đó là một loại không cách nào hình dung rung động cảnh tượng. Xa xôi chân trời bên trên, từng đạo cổ tinh vỡ nát nổ vang tiếng như sấm sét rung động. Những cái kia cổ tinh phảng phất là cổ lão tồn tại, gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt cùng thần bí. Bọn chúng vỡ nát, phóng xuất ra năng lượng cường đại, làm cho cả không gian đều đang run rẩy. Cái kia nổ vang âm thanh phảng phất xuyên qua thời không, tại toàn bộ đại lục gặp gỡ bên trong tiểu thế giới quanh quẩn. Bên trong tiểu thế giới hết thảy đều cảm nhận được cỗ này cường đại trùng kích, đại địa đang run rẩy, sông núi tại lay động, dòng sông đang lao nhanh. Tùy theo mà đến, là nhộn nhạo lên mông lung tiên vụ. Cái kia tiên vụ như là như mộng ảo lụa mỏng, chậm rãi ở trong thiên địa lan tràn. Nó phảng phất là từ một cái thế giới khác bay tới khí tức thần bí, ẩn chứa vô tận huyền bí. Tiên vụ bên trong, tựa hồ có vô số quy tắc cùng đạo pháp đang cuộn trào, mỗi một tơ tiên vụ đều phảng phất là một thế giới nho nhỏ, tràn đầy lực lượng thần bí. Tại cái kia tiên vụ bên trong, nương theo lấy quần quần âm cổ, toàn thân huyền đen vùng sắt cổng thành dần dần hiện hóa. Cái kia âm cổ phảng phất là viễn cổ kêu gọi, tràn đầy trang nghiêm cùng thần thánh. Vùng sắt cổng thành chậm rãi từ tiên vụ bên trong nổi lên, nó khổng lồ làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cái kia vùng sắt cổng thành căn bản trông không đến cuối cùng, phảng phất nó kết nối lấy vô tận thời không. Cái này vô ngân đại lục gặp gỡ tiểu thế giới, tại trước mặt nó, vẹn vẹn chỉ là một cái cửa vào thôi. Cái kia toàn thân huyền đen vùng sắt cổng thành, phía trên lóe ra u sâm quang mang. Quang mang kia như là phù văn thần bí, tản ra bất hủ bất diệt, không thể phá vỡ khí tức. Vùng sắt cổng thành cao vút trong mây, độ cao của nó để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nó phảng phất là một tòa kết nối thiên địa cự tháp, che đậy trên bầu trời mặt trời ánh nắng bị nó che chắn, thế giới tuy là ban ngày, lại phảng phất giống như trừng dạng. Bóng tối bao trùm lấy đại địa, chỉ có vùng sắt cổng thành bên trên u sâm quang mang đang lóe lên, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác bị đè nén, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị tòa này to lớn vùng sắt cổng thành chỗ chúa tể. Tòa này được xưng là đế quan vùng sắt cổng thành, cứ như vậy vắt ngang giữa thiên địa. Lý Thiên Nguyên, Lão Long Hoàng, Thiên Phượng Hoàng, Cửu Lân Hoàng, cái này bốn tôn thần hoàng đỉnh phong sinh linh, giờ phút này trong ánh mắt của bọn hắn bắn ra sáng chói như ngôi sao quang mang. Nội tâm của bọn hắn bị khát vọng mãnh liệt sở chiếm cứ, trong cơ thể huyết dịch như là sôi trào nham tương, sôi trào mãnh liệt. Quy tắc chi lực từ trong thân thể của bọn hắn bạo phát đi ra, như là mãnh liệt thủy triều, hướng bốn phía khuếch tán. Bọn hắn có thể cảm nhận được đế quan trong có một loại thần bí đồ vật đang hấp dẫn bọn hắn, đó là một loại không cách nào nói rõ lực lượng, phảng phất là vũ trụ hải tâm. Đó là đạo, chứng đạo cơ duyên. Nếu là lúc trước, bọn hắn có lẽ còn trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng bây giờ, bọn hắn vô cùng khẳng định, chỉ cần đạt được cái cơ duyên này, bọn hắn nhất định có thể chứng đạo chí tôn, trở thành phiến thiên địa này ở giữa tồn tại cường đại nhất. Nhưng mà, cơ hồ là cùng một thời gian, bọn hắn bốn tôn sinh linh trong đầu hiện lên đồng dạng một tia nghi vấn, đây cơ hồ ngăn cách trời cùng đất đế quan, thật là chí tôn thủ đoạn sao? Chí tôn thủ đoạn vậy mà như thế chi khủng bố sao? Cái kia hiện ra u sâm quang mang vết tượng, bất hủ bất diệt chân ý không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy bọn hắn nhỏ bé. Vẹn vẹn chỉ là đứng tại đế quan trước, bọn hắn cái này bốn tôn thần hoàng định phong sinh linh, liền cảm thấy trận trận kiềm chế. Loại này kiềm chế như là nặng nghề gông xiềng, để bọn hắn hô hấp đều trở nên khó khăn bắt đầu. Minh Tiêu thần mâu rực rỡ kim, tựa như hai viên lóng lánh mặt trời. Hắn đi đến Lý Thiên Nguyên trước người, thấp giọng nói ra: "Bệ hạ, không thích hợp, cái này đế quan quỷ bí u sâm, không giống chí tôn tạo nên sản phẩm. Giới trước đại lục gặp vỡ, cũng chưa từng xuất hiện cái này hùng vĩ đế quan. Ta hoài nghi, chí tôn ở giữa có không thể cho ai biết âm mưu." Thanh âm của hắn trầm thấp mà ngưng trọng, tràn đầy lo lắng. Lý Thiên Nguyên lánh mâu nở rộ, phảng phất giống như lôi đỉnh, hắn khẽ gật đầu, nói ra: "Chuyện cho tới bây giờ, nhân tộc đã không có đường lui. Cùng cô cùng chiến. Không chỉ có là nhân tộc, Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng dần dần đã nhận ra dị dạng. Cái này đế quan phảng phất là một cái đột nhiên xâm nhập thần bí tồn tại, chưa hề tại giới trước đại lục gặp gỡ bên trong xuất hiện qua. Nó cái kia khổng lồ mà huyền đen thân ảnh bắt ngang giữa thiên địa, tản ra một loại khó nói lên lời quỷ bí u sâm chi khí. Chân Long cảm nhận được cỗ này không tầm thường khí tức, trong lòng dâng lên trận trận hàn khí. Cái kia đế quan tựa như là một cái ẩn giấu đi vô số không biết nguy hiểm vực sâu hắc ám, để bọn hắn bản năng cảm thấy bất an. Lão Long Hoàng cái kia bốn lượn như dãy núi thân hình khổng lồ run nhẹ nhẹ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như sấm rền ở trong thiên địa quanh quẩn. Theo lão phu chinh chiến, Phượng Hoàng nhóm đồng dạng bị đế quan quỷ bí rung động, thiêu đốt cánh chim đều có một tia trầm luân. Thiên Phượng Hoàng cái kia mỹ lệ mà cao quý thân ảnh tản ra quang mang rực rỡ, nàng hót vang một tiếng, thanh âm kia thanh thúy mà êm tai, phảng phất có thể chiếu sáng ra thế. Cùng bản hoàng giết địch. Lời của nàng lập tức đốt lên Phượng Hoàng nhóm tiêu ngạo, trong ánh mắt của bọn hắn lập tức bốc cháy lên chiến đấu hỏa diễm. Cửu Lân Hoàng tâm tư thâm trầm, quay đầu nhắc nhở: "Nhiều hơn nữa nhìn mấy lần Lý tiểu tử cùng Lân Vô Song, nếu là sự tình ra khác thường, không cần do dự, lập tức rời khỏi đại lục gặp vỡ, trở lại ta Kỳ Lân tổ địa." Tại cái kia mênh mông vô ngần trên trời cao, Lý Thiên Nguyên dáng người thẳng tắp như kiếm, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thấu vô tận hư không. Lão Long Hoàng uốn lượn thân thể tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức, long uy cuồn cuộn, phảng phất có thể trấn áp thế gian hết thảy. Thiên Vượng Hoàng mỹ lệ mà cao quý, nàng cánh chim lóe ra quang mang rực rỡ, như là thiêu đốt hỏa diễm. Cửu Lân Hoàng uy nghiêm trang trọng, trên người hắn lân phiến lóe ra thần bí u quang, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận. Cái này bốn tôn thượng thương sinh linh mạnh nhất đứng ngạo nghệ thương khung chi đỉnh, thân ảnh của bọn hắn phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cái nhìn kia bên trong ẩn chứa phức tạp tình cảm. Có kính nể, đó là đối lẫn nhau thực lực cường đại tán thành, có cừu hận, đó là chủng tộc ở giữa trải qua thời gian dài phân tranh cùng mâu thuẫn. Nhưng là, cái kia tràn ngập giữa thiên địa hỗn loạn quy tắc, như là ngàn vạn lưỡi dao giao hội. Giữa thiên địa vang lên kinh thiên động địa nổ vang. Đó là bọn họ bốn tôn sinh linh quy tắc chi lực đang đối kháng với, chôn bụi. Lão Long Hoàng dẫn đầu lên tiếng, thanh âm của hắn như là quần quần lôi minh, ở trong thiên địa quanh quẩn. "Chư vị, mở ra trước đế quan như thế nào?" Ánh mắt của hắn đảo qua cái khác ba tôn sinh linh, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Cái khác ba tôn sinh linh đồng thời gật đầu. "Có thể." Cái kia huyền đen bất hủ đế quan đứng sừng sững ở giữa thiên địa, tản ra không thể phá vỡ chân ý, nó phảng phất là một tòa không thể vượt qua thành lũy, tràn đầy thần bí cùng uy nghiêm. Bọn hắn biết rõ, lấy bọn hắn một thân một mình lực lượng, ai đều không thể vành mở đế quan. Chỉ có bốn tôn sinh linh hợp lực mới có thể phá vỡ đạo này kiên cố bình chướng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bốn tôn sinh linh mạnh mẽ chuẩn bị hợp lực mở ra đế quan thời khắc, một loại khó nói lên lời cảm giác gáp bách lặng yên bao phủ toàn bộ thiên địa đế quan phía trên, phảng phất có một đôi vô hình cự thủ chậm rãi mở ra, cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng như là cực giảm nhất, vô thanh vô tức giáng lâm. Cái kia tràn ngập giữa thiên địa hỗn loạn quy tắc, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo vô cùng. Bọn chúng phảng phất vô số bị nhốt đã lâu manh thú, rốt cục tránh thoát trói buộc, bắt đầu tùy ý lao nhanh bắt đầu. Mỗi một đạo hỗn loạn quy tắc đều giống như một đầu tràn ngập dã tính cự thú, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Những này hỗn loạn quy tắc đan vào lẫn nhau, va chạm, như là ngàn vạn lưỡi dao giao hội cùng một chỗ, lóe ra băng lãnh mà sắc bén quang mang. Mỗi một đạo quang mang đều phảng phất có thể cắt đứt hư không, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, toàn bộ thiên địa đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ. Cái kia hỗn loạn quy tắc đụng vào nhau, xen lẫn, phát ra trận trận bén nhọn tiếng vang, như là vô số đem lưỡi dao đang kịch liệt địa giao phong. Mỗi một lần va chạm đều đã dẫn phát mãnh liệt chấn động, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Ngay sau đó, giữa thiên địa vang lên kinh thiên động địa nổ vang. Thanh âm kia như là vạn lôi thể minh, đinh hai nhức óc. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bị cái này tiếng vang ầm ầm thôn phệ, để cho người ta mảng nhĩ đau nhức. Cái kia mãnh liệt sóng âm nhấc lên cao ngất sóng biển mang theo phong bạo, hướng bốn phía khuếch tán ra, đánh thẳng vào đại lục gặp gỡ tiểu thế giới mỗi một hẻo lánh. Cây cối bị nổ tận gốc, núi đá bị chấn nát, dòng sông bị cắt đứt. Toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Chỉ có bốn tôn sinh linh mang tới thần vương cường giả có thể miễn cưỡng chèo chống. Bọn hắn bốn tôn sinh linh quy tắc chi lực tại cùng đế quan lực lượng thần bí đang kịch liệt địa đối kháng, chôn bụi. Quy tắc của bọn hắn chi lực như là mãnh liệt thủy triều, xung kích lẫn nhau, ý đồ chiếm thượng phong. Mỗi một lần va chạm đều phóng xuất ra năng lượng cường đại, xé rách lấy thiên địa, để không gian chúng quanh đều trở nên vặn vẹo bắt đầu. Hư không phảng phất biến thành một khối cái gương vỡ nát, hiện đầy vết rách. Lão Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, quần quật long uy bộc phát. Vô tận quy tắc chi lực như là mặt trời va chạm, tản ra nóng bỏng mà cường đại quang mang. Quang mang kia chiếu sáng toàn bộ thiên địa, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thiên Vương Hoàng không cam lòng yếu thế, nàng mỹ lệ mà cao quý thân ảnh tản ra ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa kia bốc hơi vạn cổ thanh thiên, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên đến. Chư tiên tinh thần tựa hồ đều bị cái này ngọn lửa nóng bỏng luyện hóa, biến thành từng khỏa sáng chói bảo thạch. Cựu Lân Hoàng lóng lánh cựu thải chi mang, quang mang kia như là sáng chói tinh thần, tỏa ra vô biên vũ trụ. Thân ảnh của hắn phảng phất một tòa thần bí hải đăng, phảng phất giống như chiếu sáng lấy vô biên hắc ám. Ba tôn sinh linh cường thế đem đế quan tán phát chân ý áp chế, lực lượng của bọn hắn như là ba tòa trông không đến cuối cùng sân phong, vững vàng đứng sừng sững ở giữa thiên địa, cùng đồng dạng cao vấp thương khung đế quan rằng co lấy. Đồng thời hướng phía Lý Thiên Nguyên hét lớn: "Nhân hoàng, oanh mở đế quan." Lý Thiên Nguyên đứng bình tĩnh ở nơi đó, cặp mắt của hắn như là thần bí trong vũ trụ, thâm thúy mà mênh mông. Cái kia trọng đồng bên trong, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí, mỗi một lần chuyển động đều phảng phất có thể dẫn phát vũ trụ biến thiên. Luân chuyển ở giữa, đại đạo phù văn như là sáng chói tinh thần nhao nhao hiện hiện, dày đặc tại trên trời cao. Những cái kia phù văn tản ra thần bí quang mang, phảng phất là vũ trụ pháp tắc tại hiển hóa, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Sau lưng, tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Tám đạo trọng đồng chân long như là uy vũ chiến thần, tung hoành vạn dặm. Thân thể của bọn nó khổng lồ mà uy nghiêm, long uy cuồn cuộn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Những này chân long ở trên bầu trời bay múa, phảng phất tại thủ hộ lấy Lý Thiên Nguyên, lại phảng phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo sự cường đại của hắn. Cuồn cuộn khó dò hủy diệt chi quang giữa thiên địa ấp ủ. Quang mang kia như là sắp buộc phát vũ trụ kỳ điểm, tràn đầy vô tận nguy hiểm. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, toàn bộ thiên địa đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ. Hủy diệt chi quang không ngừng mà lóe ra, phảng phất tại chờ đợi sau cùng một phát. Mỗi một lần lấp lóe đều đã dẫn phát mãnh liệt chấn động, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Thiên uy triệt để bộc phát, chiếu rọi vạn cổ thương khung. Quang mang kia quá chói mắt, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Trên bầu trời, đế quan mang theo tới tiên vụ đều bị nhuộm thành kim sắc. Thiên uy hạo đãng, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách phảng phất đến từ vũ trụ chỗ sâu, để cho người ta tâm linh chấn động theo. Vô cùng mênh mông hủy diệt chi quang, rốt cục đánh ra. Quang mang kia như là tinh hà sụp đổ, thiên địa mâu thuẫn. Vô biên vĩ lực cầm ầm rung động, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này hạ run rẩy. Hủy diệt chi quang lấy cực nhanh tốc độ phóng tới đế quan, những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, thời gian phảng phất đều đình chỉ lưu động. Trong vầng hào quang ẩn chứa lực lượng vô tận, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Nó như là một cái to lớn cái búa, hung hăng đập vào đế quan phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào một trận tai họa thật lớn bên trong. Giữa thiên địa bỗng nhiên rung mạnh bắt đầu, cái kia chấn động như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp, để cho người ta đứng không vững. Đại địa tại kịch liệt địa lay động, sơn phong sụp đổ, dòng sông đảo lưu. Trên bầu trời, tinh thần như là đã mất đi khống chế lưu tinh, nhao nhao rơi xuống phía dưới. Cái kia sáng chói tinh thần kéo lấy cái đuôi thật dài, xẹt qua chân trời, phảng phất là một trận lộng lẫy mà lại kinh khủng mưa sao băng. Mỗi một viên tinh thần rơi xuống đều đã dẫn phát mãnh liệt chấn động, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì nó nhóm rơi xuống mà run rẩy. Đại lục gặp gỡ tiểu thế giới màng mỏng tại cái này lực lượng cường đại dưới, tựa hồ đều muốn bị đánh nát đồng dạng. Cái kia màng mỏng như là một cái yếu ớt khí cầu, tại trong cuồng phong chập chấn bất định. Màng mỏng bên trên lóe ra thần bí quang mang, phảng phất tại cố gắng chống cự lại luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nhưng mà, cái kia trọng đồng buộc phát hủy diệt chi quang thật sự là quá mức cường đại, quang mang kia phảng phất là một thanh sắc bén lưỡi dao, vô tình cắt tiểu thế giới màng mỏng. Cái kia trọng đồng buộc phát hủy diệt chi quang, vậy mà giống như khai thiên tích địa to lớn vĩ lực đồng dạng. Quang mang chỗ đến, không gian bị xé nứt, thời gian phảng phất đều đình chỉ lưu động. Quang mang kia hung hăng đập vào đế quan phía trên, trực tiếp tại đế quan bên trên đập một cái hố to. Cái kia hố to to lớn mà thâm thúy, phảng phất là một cái vực sâu không đáy, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Lập tức, vô số ánh mắt bị đế quan bên trên cái rãnh to kia hấp dẫn. Ánh mắt của mọi người bên trong tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng cỗ lực lượng này đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Phía dưới, vô số thần vương nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn ngơ ngác nhìn đế quan bên trên hố to, trong lòng tràn đầy rung động. Cái kia hủy diệt chi quang vẹn vẹn chỉ là từng tia từng sợi chân ý, liền để bọn hắn lông tơ đứng đấy. Bọn hắn phảng phất cảm nhận được khí tức tử vong ở bên người bồi hồi, cái kia cổ lực lượng cường đại để bọn hắn linh hồn đều đang run rẩy. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần nhiễm trong đó một tia, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt diệt vong. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, bọn hắn cảm thấy mình là như thế nhỏ bé cùng bất lực. Lão Long Hoàng, Thiên Phượng Hoàng, Cửu Lân Hoàng vẻ mặt nghiêm túc không thôi. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng cả ghi ác. Đây chính là tân nhiệm nhân hoàng vĩ lực sao? Trong lòng bọn họ âm thầm nghĩ ngợi. Cái kia cổ lực lượng cường đại để bọn hắn cảm nhận được áp lực lớn. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Lý Thiên Nguyên thực lực sát thực so với bọn hắn bên trong bất luận một vị nào đều cường đại hơn. Lão Long Hoàng ám kim dựng thẳng đồng bên trong hàn khí lộn xộn, sát ý dập dờn trong lòng. Hắn biết, chí tôn cơ duyên tuyệt đối không có thể làm cho Lý Thiên Nguyên đạt được. Không phải, trời xanh lại đem trở lại cái kia bị nhân tộc thống trị kinh khủng nhân đại. Hắn không thể để cho xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định phải ngăn cản Lý Thiên Nguyên. Chư chí tôn nhóm tại quan chắc lúc cũng là con người co rụt lại. Bọn hắn vốn cho là, bốn tôn sinh linh hợp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, để bọn hắn tiến vào bên trong tranh đấu. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, vẹn vẹn Lý Thiên Nguyên một người, thiếu chút nữa đem đế quan tường thành đánh sập. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng. Nhất làm cho người kinh cùng là, bọn hắn vừa mới vậy mà tại cái kia hủy diệt chi quang bên trong cảm nhận được một tia uy hiếp. Thần hoàng chi uy, để chí tôn sợ hãi. Bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ Lý Thiên Nguyên thực lực, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này Lý Thiên Nguyên đến cùng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái thần hoàng vậy mà có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Chương 372, Đại Đường tứ tướng, ba kiếm VS Long tộc cự tử. Chương 372, Đại Đường tứ tướng, ba kiếm VS Long tộc cự tử. Lý Thiên Nguyên đứng bình tĩnh ở nơi đó, lồng ngực có chút chập trùng, hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem trọn cái thế giới khí tức đều đặt vào trong cơ thể. Theo cái này hô hấp một cái, không khí chung quanh hắn phản phất đều trở nên yên tĩnh bắt đầu, cái kia hỗn loạn khí tức cũng dần dần khôi phục bình ổn. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà tỉnh táo, phản phất một cái đầm sâu không thấy đáy nước hồ, làm cho không người nào có thể nắm lấy hắn tâm tư. Nhưng mà, ngay tại chúng cường lòng tràn đầy chờ mong vị này nhân hoàng lần nữa thể hiện ra cái kia lực lượng kinh thiên động địa, lần nữa oanh kích đế quan thời điểm, sự tình lại xuất hiện không tưởng tượng được chuyển hướng. Lý Thiên Nguyên lại quỷ dị dừng lại, động tác của hắn phảng phất bị nhân xuống tạm dừng khóa đồng dạng, không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo như băng, như là hai thanh sắc bén lợi kiếm, thẳng tắp nhìn về phía đang cùng đế quan khí tức giằng co long, phượng cùng kỳ lân tam tộc. Trong ánh mắt kia không có chút nào nhiệt độ, chỉ có vô tận lạnh lùng cùng uy nghiêm đột nhiên, khóe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Nụ cười kia như là trời đông giá rét bên trong băng sương, để cho người ta không rét mà run. Chí tôn cơ duyên, cô không cần. Sau một khắc, Lý Thiên Nguyên vung tay lên. Trong chốc lát, trong đám người một trận rối loạn. Đại đường nhân sĩ thân hình đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt giết vào lòng phượng tộc bảy bên trong. Hắc phu một ngựa đi đầu, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, làm cho không người nào có thể bắt. Đao trong tay của hắn tản ra băng lãnh quang mang, phản phất là lưỡi hái của tử thần. Cơ hồ là trong nháy mắt, một đao vung ra, đao quang tựa như tia chớp xẹt qua bầu trời, mấy trăm đầu chân long dưới một đao này trong nháy mắt bị chém giết. Cái kia máu tươi như là suối phun đồng dạng phun ra ngoài, nhuộm đỏ bầu trời. Vũ Văn Thành Đô theo sát phía sau, trong ánh mắt của hắn tiêu đốt lên chiến đấu hỏa diễm. Trong tay hắn phượng xí lưu kim thang tách ra thần lôi, cái kia thần lôi như là tức giận cự long, gầm thét phóng tới phượng hoàng tộc bảy. Oanh sát không ngừng bên hai, mấy trăm vị phượng hoàng tại cái này lực lượng cường đại hạ trong nháy mắt tan thành mây khói. Kỳ Lân nhất tộc ngược lại là cần tuân cựu Lân hoàng dạy bảo, khi nhìn đến đại đường nhân sĩ hướng thần thú một phương dựa vào là thời điểm, lập tức xuất lĩnh tất cả Kỳ Lân nhất hệ thần thú thối lui đến đội ngũ sau cùng. Cho nên, đứng núi chịu sào long phượng hai tộc cùng thứ nhất hệ thần thú tộc đàn, trong nháy mắt tử thương thảm trọng. Long tộc trong đám cự long phát ra tức giận gào thét, thân thể của bọn hắn khổng lồ mà uy nghiêm, mà ở đại đường nhân sĩ công kích đến, lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Bọn hắn lân phiến bị vũ khí sắc bén vạch phá, máu tươi cốt cốt chảy ra. Một chút thực lực yếu kém cự long thậm chí trong nháy mắt bị chém giết, ngã xuống vũng máu bên trong. Phượng tộc trong đám phượng hoàng nhóm thì triển khai hoa mị cánh chim, ý đồ tránh né đại đường nhân sĩ công kích. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn tại đại đường nhân sĩ trước mặt lộ ra có chút chậm chạp. Phượng hoàng nhóm lông vũ bị thần lôi đánh trúng, trong nháy mắt bốc cháy lên đến, cái tiêu mỹ lệ cánh chim tại hỏa diễm bên trong dần dần hóa thành cho tàn. Thiên Phượng Hoàng cùng Lão Long Hoàng giống to. Nhân Hoàng, ngươi đang làm gì? Minh Tiêu cùng Phương Mạc Uyên đám nhân tộc thần hoàng cũng là thần sắc nghi hoặc, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Nguyên, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Lý Thiên Nguyên trước đó cũng không có thông chi bọn hắn việc này, bọn hắn hoàn toàn không biết Lý Thiên Nguyên tại sao lại đột nhiên làm ra cử động như vậy. Thiên Phượng Hoàng cùng Lão Long Hoàng đánh lui đế quan chân ý, đang muốn hướng Lý Thiên Nguyên công kích. Nhưng là, cái kia đế quan phía trên đột nhiên phát sinh dị biến. Cái kia nhìn không thấy cuối cùng đế quan cuối cùng, một cỗ mênh mông bất hủ chân ý ầm vang một phát. Cái kia chân ý như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa. Nó mang theo vô lượng quy chế chi lực, phản phất là vũ trụ pháp tắc tại hiển hóa. Mỗi một tơ lực lượng đều phản phất có thể phá hủy hết thảy, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Một bàn tay cực kỳ lớn từ cái kia tràn ngập thiên khung tiên vụ bên trong nô ra. Bàn tay kia to lớn vô cùng, phản phất có thể bao quát ngàn vạn vũ trụ. Nó che khuất bầu trời, toàn bộ sinh linh đều ở tại bóng ma phía dưới, đặt ở trong lòng mọi người. Vân tay tựa hồ đại biểu cho thiên địa, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa vô tận huyền bí. Bàn tay kia chậm rãi hướng phía dưới đè xuống, tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng lại để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự áp lực. Cự trường hấp dẫn toàn bộ sinh linh ánh mắt. Ngàn vạn sinh linh ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, bọn hắn không cách nào tưởng tượng cái bàn tay này đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Tính cả phía dưới hỗn loạn đều đình chỉ, toàn bộ sinh linh đều ngơ ngác nhìn cái kia cự trường, quên đi hết thảy xung quanh. Tất cả cao đẳng tồn tại giờ phút này khuôn mặt ngưng trọng, con người co rút nhanh. Bọn hắn phảng phất cảm nhận được khí tức tử vong ở bên người bồi hồi, cái kia cố cường đại áp lực để bọn hắn hô hấp đều trở nên khó khăn bắt đầu. Liền ngay cả không ở giới này, chư chí tôn giờ phút này đều ánh mắt phát ngưng nhìn xem cái kia ngập trời cự trường. Lý Thiên Nguyên giờ phút này ánh mắt ba động, băng lãnh thấu xương. Hai đầu lông mày dâng lên nhàn nhạt nghi hoặc. Hắn vậy mà tại này trên lòng bàn tay, thấy được hắn Thiên Đế trưởng cái bóng, tự tiện xông vào đế quan người, chết. Cái kia thanh âm uy nghiêm như là quần quần kinh lôi, ở trong thiên địa nổ vang, vạn cổ thanh thiên rung mạnh. Tam đại thần thú hoàng giả lúc này toàn thân tản ra không có gì sánh kịp khí thế cường đại. Lão Long Hoàng cái kia bốn lượn thân thể phảng phất một tòa nguy nga dãy núi, long uy cuồn cuộn, phảng phất có thể trấn áp thế gian hết thảy. Thiên Vương Hoàng mỹ lệ mà cao quý, trên người nàng hỏa diễm bay lên, như là thiêu đốt liệt nhật, quang mang chiếu sáng toàn bộ chư thiên. Cửu Lân Hoàng thì uy nghiêm trang trọng, trên người hắn lân phiến lóe ra thần bí quang mang, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận. Bọn hắn đánh lui đế quan chân ý một khắc này, khí thế triệt để bộc phát ra, phảng phất giống như thiêu đốt chư thiên. Lão Long Hoàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức góc giống to. Nhân Hoàng, đừng lại làm chuyện điên rồ. Có cái gì ân oán, mở ra đế quan tại thanh toán. Chân Long hư ảnh, Phượng Hoàng hư ảnh, Kỳ Lân hư ảnh xuất hiện giữa thiên địa. Ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về kia chỉ che đậy thiên khung cự trưởng mà đi. Ầm ầm. Tam đại thần thú hư ảnh như là ba đạo mãnh liệt dòng lũ, lấy không thể ngăn cản chi thế phóng tới cái kia giả thiên cự trưởng. Khi chúng nó cùng cự trưởng đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào một loại cực độ trong hỗn loạn. Đầu tiên là cái kia hỗn loạn quy tắc chi lực, như là ước vạn đem lưới đao sắc bén đang kịch liệt địa giao hội và chạm. Mỗi một đạo quy tắc chi lực đều phảng phất là một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, tản ra làm cho người sợ hãi phong mang. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, cắt chém, phát ra bén nhọn tiếng vang, như là vô số ác quỷ tại thê lương chu lên. Va chạm trung tâm, như là thế giới trong nháy mắt hủy diệt. Năng lượng cường đại ở nơi đó điên cuồng mà phun trào, tàn phá bừa bãi, không gian bị xé nứt đến phá thành mảnh nhỏ, thời gian phảng phất cũng tại thời khắc này đình chỉ lưu động. Quang mang cùng hắc ám đan vào một chỗ, tạo thành một bức vô cùng quỷ dị mà rung động hình tượng, kia trường cảnh phảng phất là vũ trụ ngày tận thế tới. Tiếng nổ mạnh giống như một đạo đạo sấm sét, làm vỡ nát vạn cổ tinh thần. Thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không, tại toàn bộ trong vũ trụ quanh quẩn. Mỗi một lần bạo tạc đều phóng xuất ra năng lượng cường đại ba động, để chung quanh tinh thần đều đang run rẩy. Một chút nhỏ yếu tinh thần thậm chí tại cái này cường đại trùng kích vào trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ ở trong không gian phiêu tán. Mà tại cục diện hỗn loạn này dưới, đế quan trong nháy mắt phát ra bất hủ chân ý, cái kia chân ý giống như một đạo kiên cố bình chướng, từ đế quan phía trên lan tràn ra, cấp tốc bao phủ toàn bộ tiểu thiên địa. Lý Thiên Nguyên thần mâu bùng lên, phảng phất hai viên sáng chói tinh thần đang thiêu đốt, trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Hắn chậm rãi nâng lên nắm đấm, động tác kia nhìn như chậm chạp, kỳ thực ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo động tác của hắn, không gian chung quanh phảng phất đều bị bóp méo, thời gian cũng giống như tại thời khắc này đình chỉ lưu động. Nắm đấm của hắn phía trên, thời gian cùng không gian quy tắc đan vào một chỗ, tạo thành một cái thần bí mà cường đại vòng xoáy. Đấm ra một quyền, nắm đấm tiếp như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, lấy cực nhanh tốc độ xông phá chung quanh pháp tắc chi võng. Pháp tắc chi võng tại nắm đấm của hắn trước mặt, như là yếu ớt mạng nện, trong nháy mắt bị xé nứt đến phá thành mảnh nhỏ. Chỉ thấy bầu trời bên trong, các lãnh tụ chiến đấu lâm vào trạng thái giằng co, cái kia khẩn trương không khí phảng phất động lại toàn bộ bầu trời. Phía dưới thế giới, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, hỗn loạn lại như cùng mãnh liệt như thủy triều tiếp tục ra. Long tộc cùng phượng tộc tại đã trải qua ban sơ ngắn ngủi hỗn loạn về sau, cấp tốc khôi phục trật tự. Rất nhanh, có thần hoàng cường giả đứng ra, chuẩn bị nên địch. Trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, phảng phất muốn đem nhân tộc triệt để hủy diệt. Nhân tộc, các ngươi làm cản. Tiếng long ngâm ở trong thiên địa nổ vang, tràn đầy uy nghiêm cùng phẫn nộ. Ứng long trường ngâm một tiếng, nó triển khai rộng lượng cánh thịt, phong vân trong nháy mắt bị cuốn động bắt đầu, tạo thành một cỗ cường đại phong bạo. Ứng long là một vị cao đẳng thần hoàng, quy tắc của nó chi lực bạo phát đi ra, như là cuốn lên thiên địa phong vân, để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Tại cái kia cường đại quy tắc chi lực dưới, vô số nhân tộc thần vương bị nghiền nát. Lan, ứng long muốn chết. Hai âm thanh vang vọng đất trời, dung sụp ứng long ba động mà đến quy tắc chi lực, lại cũng không là đại đường phương hướng, mà là nhân tộc liên minh phương hướng. Quang minh cùng hắc ám đồng thời bộc phát, quang mang kia như là sáng chói tinh thần, trong nháy mắt hiện đầy tứ phương. Minh tiêu cùng phương mặc quen thân hình tựa như tia chớp bạo khởi, trên người của bọn hắn tản ra khí tức cường đại. Minh tiêu đại biểu cho quang minh, phương mặc quen đại biểu cho hắc ám, vốn là mâu thuẫn hai đạo quy tắc lúc này lại có một loại quỷ dị an ý cảm giác. Bọn hắn như là hai viên chói mắt lưu tình, đồng thời đón nhận ứng long chậm rãi triển khai cái kia rộng lượng cánh thịt, phảng phất một mảnh mây đen che đậy bầu trời. Nó cái kia âm lệnh ánh mắt như là từng thanh sắc bén truy thủ, thẳng tắp đôi hướng đã từng nhân tộc lĩnh tụ. Trong ánh mắt của nó tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, phản phất tại nhìn xem một cái kẻ thất bại. Hừ, các ngươi ngược lại là tìm một cái tốt đầu lĩnh, thủ đoạn như thế bị ổi. Ứng long thanh âm như là hàn băng đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Nó có chút dãy rủa thân thể, trên người lân phiến lóe ra băng lãnh quang mang, trong giọng nói của nó tràn đầy đối nhân tộc chỉ trích. Minh tiêu thần mâu sáng chói như sao, quang mang nở rộ ra, phản phất có thể chiếu sáng cả thế giới. Các ngươi long tộc cũng xứng cùng ta nhân tộc giảng nhân nghĩa lễ chí tín. Quên thời kỳ thượng cổ ngươi long tộc là thế nào tại nhân tộc ta dưới chân run rẩy sao? Ứng long tiếp tục trào phúng. A, năm đó ngươi nhân tộc gáp bách long tộc, ta long tộc bất quá là phản kháng thôi. Ngươi nhân tộc khí số đã hết thôi, ngươi ta thuộc về một thời đại, ta đều thần hoàng bắt trọng, mà ngươi, năm đó trời xanh thiên kiêu số một, còn tại thần hoàng thất trọng xuống tạm, căn cơ bị hao tổn, không đột phá chi vọng. Ứng long trong giọng nói đầy đắc ý cùng trào phúng, phản phất tại chế rêu minh tiêu thất bại. Minh tiêu cũng không có tức giận, ánh mắt của hắn ý nguyên bình tĩnh như nước. Phía sau hắn một viên mặt trời huyền không, cái kia mặt trời tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, trong nháy mắt đem đại địa thiêu đốt đến khô cạn. Quang mang kia so phượng hoàng thần viêm còn muốn đáng sợ, để toàn bộ sinh linh cảm thấy vô cùng nóng bức. Thần hoàng thất trọng, làm theo chẳng ngươi. Một đạo kim viêm giống như một đạo cuồng bạo dòng lũ ầm vang đánh tới. Cái kia kim viêm tản ra nóng bỏng vô cùng quang mang, phản phất có thể đem hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn. Nó lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua bầu trời, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt đến phá thành mảnh nhỏ, thanh thiên phản phất bị một thanh lưỡi dao hung hăng bổ ra. Phương Mặc Uyên ánh mắt có chút lóe lên, trong nháy mắt, nồng đậm hắc ám như là đột nhiên giáng lâm cực đêm, cấp tốc lan tràn ra. Cái kia hắc ám thâm trầm mà thần bí, phảng phất là vực sâu vô tận, tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Hắc ám như là một đầu đói khát mãnh thú, trong nháy mắt đem kim viêm thôn phệ, không có để lại một tia vết tích. Kim Hoàng, ngươi cũng muốn đến nhúng tay sao? Phương Mặc Uyên ánh mắt sát khí tràn ngập. Đến bây giờ cục diện này, hắn đã không còn chỗ cố kỵ. Kim Hoàng giờ phút này vậy mà bạo phát ra thần hoàng thất trọng khí thế. Không lâu ở giữa, nàng liền đột phá đến thần hoàng cao cảnh. Thanh Long như còn sống, hẳn là hiện tại cũng đột phá. Kim Hoàng giờ phút này phảng phất một tòa thiêu đốt hỏa sơn, bạo phát ra thần hoàng thất trọng khí thế. Khí thế kia nhấc lên kinh khủng sóng nhiệt, hướng bốn phía khuếch tán ra. Trên người nàng quang mang nóng bỏng vô cùng, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều hòa tan, nhưng nàng thanh âm lại như là trong ngày mùa đông hàn phong, băng lãnh thấu xương. Cho cười, ngươi nhân tộc thủ đoạn bị ổi, ta trăm vị phượng hoàng vẫn lạc, ta còn cùng ngươi khách khí không thành. Kim Hoàng thân ảnh tại ánh sáng nóng bỏng mang bên trong lộ ra phá lệ uy nghiêm, nàng cánh chim có chút vỗ, liền nhấc lên một trận cuồng phong. Nhân tộc ngũ hoàng cũng trong nháy mắt gia nhập chiến đấu. Mặc dù bọn hắn còn chưa hiểu tình huống, nhưng bắt lấy chân long cùng phượng hoàng giết chuẩn là không sai. Long tộc nhất hệ cùng phượng hoàng nhất hệ cũng trong nháy mắt buộc phát mấy đạo thần hoàng khí tức thần thú. Bọn họ đều là long tộc cùng phượng hoàng tộc tử trung, nhân tộc cấp dưới chủng tộc lại chỉ có thể nhúng tay thần vương đấu tranh, thần hoàng lại ra không được một vị. Dù sao lúc trước nhân tộc thế nhỏ, những cái kia có được thần hoàng chủng tộc không có khả năng ủy thân cho nhân tộc. Nhưng mà nhân tộc hiện tại cũng không chỉ nhân tộc liên minh, đại đường một phương thần vương lần lượt bước ra, nở rộ thần mang. Ứng long gặp đây, long đồng co rút nhanh, hét lớn một tiếng, chất nhi nhóm đều đi ra. Ngang, giống, chân long trong đám đột nhiên bộc phát ra chín đạo chấn thiên động địa khí thế. Khí thế kiếp như là mãnh liệt mà tới phong bạo cùng sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự áp lực. Hỗn tạp long uy cùng long khí trong nháy mắt bộc phát, tràn ngập tứ phương. Chín đạo như là mặt trời đồng dạng thân ảnh huyền lập ở không trung, thân thể của bọn hắn khổng lồ mà uy nghiêm, tản ra ánh sáng nóng bỏng mang. Hắc Phu ánh mắt bên trong sát khí tràn ngập, như là một mảnh mãnh liệt huyết hải. Trong tay hắn dẫn theo một viên đầu rồng dữ tợn, vậy long đầu bên trên còn lưu lại chưa khô vết máu, tản ra gay mũi mùi máu tươi. Hắn nhìn về phía không trung cái kia chín đạo như là mặt trời đồng dạng thân ảnh, ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào, ngược lại tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong đột nhiên, hắn tàn nhẫn cười một tiếng, nụ cười kia như là trời đông giá rét bên trong băng sương, để cho người ta không rét mà run. Các huynh đệ, đến sống, một người một cái. Đại đường thần hoàng đồng thời vang lên tám đạo cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, tốt. Khi dễ những thứ nhỏ bé này chưa đủ nghiền, rốt cục địa vị lớn. Kiếm của ta khát vọng uống máu. Ta muốn ăn đầu này long không long, hổ không hổ gan. Huyền Kỳ Lân gặp thế cục càng hỗn loạn, nhướng mày. Vừa nhìn về phía trong vòng trời, cùng Già Thiên Cự Trưởng rằng có bốn vị chủng tộc lãnh tụ. Quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Tử cùng Lân Vô Song. Giờ phút này Lý Tiểu Tử sớm đã không có trong ngày thường ngây thơ cùng nhảy thoát, ánh mắt đạm mạc, toàn thân uy nghiêm cuộn cuộn, tử lôi dày đặc. Tựa hồ thần thú phiên bản Lý Thiên Nguyên đồng dạng. Lân Vô Song ánh mắt lo lắng nhìn xem Lý Tiểu Tử, hai đầu lông mày tràn đầy sầu lo. Huyền Kỳ Lân giờ phút này thực sự xoắn xuýt, hắn không biết nên giúp ai. Giúp người tộc, có lỗi với hắn thần thú thân phận. Giúp thần thú, Lý Tiểu Tử sẽ trong nháy mắt phản bội. Huyền Kỳ Lân vừa nhìn về phía trong vòng trời Cựu Lân Hoàng. Cựu Lân Hoàng rút ra không đến, hướng Huyền Kỳ Lân gật gật đầu. Huyền Kỳ Lân nhướng mày, trong lòng có quyết định. Mang theo chúng Kỳ Lân cùng Kỳ Lân nhất hệ đến thần thú, lại lui về phía sau một bước. Lý Tiểu Tử đạm mạc đến ánh mắt cũng hòa hoan không ít, nhưng quanh thân tử lôi vẫn như cờ lập lòe, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Chương 373, Đại Đường Tứ Tướng, Ba Kiếm VS Long Tộc Cựu Tử. Chương 373, Đại Đường Tứ Tướng, Ba Kiếm VS Long Tộc Cựu Tử. Chín đạo quang đoàn bên trong, hiển hóa cũng không phải là chân long. Ngoại trừ vị trí thứ 8 trên người long khí thuần khiết một chút, cái khác đều xen lẫn một tia hỗn loạn dị chủng khí tức. Chín đạo giống như rồng mà không phải là rồng thần thú hư ảnh dần dần hiển hóa. Rồng sinh chín con, cựu tử khác biệt. Đương nhiên đây đều là không bị lão long hoàng bên ngoài thừa nhận dòng dõi. Lão long hoàng duy nhất thừa nhận dòng dõi, chỉ có long bất hối cái này một tôn huyết thống thuần chính chân long mà thôi. Vẫn là câu nói kia, long tính bản dâm. Cùng long bất hối mẫu thân kết hợp, càng nhiều hơn chính là vì chủng tộc kéo dài. Bất kỳ lần nào cùng long bất hối mẫu thân trung phó Vu Sơn đều muốn đi qua trong chủng tộc bộ kín đáo tính toán. Phải chờ tới song phương khí thế vận thế đều đạt tới đỉnh phong, sinh ra như thế xuống dòng dõi mới có thể tiếp nhận long tộc khí vận. Cho nên dài đến trăm vạn năm thời gian bên trong, vì làm dịu cái kia khó mà ngăn chặn bạo tạc tính chất dục vọng, lão long hoàng cùng vô số huyết thống cao quý dị tộc thần thú kết hợp. Sau đó liền sinh ra cái này chín vị dị chủng. Nhưng là, lão long hoàng lúc tuổi còn trẻ khí huyết quá cứng hãn, tới kết hợp giống cái cũng là cao đẳng chi thần thú, cho nên sinh hạ dòng dõi mặc dù không bằng long bất hối như vậy tôn quý, nhưng cũng hơn xa đồng dạng chân long. Tại dài đến mấy chục vạn năm thuế nguyệt bên trong, những này dị chủng đều đột phá thần vương hạn chế, trở thành thần hoàng. Nhưng coi như bọn hắn là thần hoàng, bọn hắn ti tiện lai lịch vẫn như cũng là long tộc chỗ khinh thường. Tại long tộc trong mắt, những này dị chủng là không thuần khiết tồn tại, huyết mạch của bọn nó bên trong hỗn tạp chủng tộc khác khí tức, cho nên chỉ có thể cam nguyện hóa thành long tộc nội tình, chờ đợi long tộc thời khắc mấu chốt đứng ra. Cái này chín đạo dị chủng, theo thứ tự là: Trưởng tử Tung Nưu, nhị tử Nhai Tý, tam tử Trào Phong, tứ tử Bồ Lao, năm đứa con Toan Nghê, lục tử Bá Hạ, thất tử Bệnh Ngạ, bát tử Phụ Hí, cửu tử Lý Vẫn. Hắc Phu đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy hung lệ chi sắc phảng phất có thể làm cho không khí đều ngưng kết bắt đầu. Thân thể của hắn như là một tòa núi nhỏ khôi ngô, cơ bắp đường cong như là điêu khắc rõ ràng, theo động tác của hắn, cái kia bạo tạc tính chất cơ bắp không ngừng bành trướng, phát ra trận trận trầm thấp tiếng oanh minh, phảng phất là long tượng đang tức giận địa chấn âm. Hắn liếc mắt liền thấy được đứng núi chịu sào chùm sáng bên trong, cái kia cường tráng nhất thân ảnh. Cái thân ảnh kia đã có long uy nghiêm cùng thần bí, vừa có châu cường tráng cùng trầm ổn. Giống như rồng mà không phải là rồng, giống như châu không phải châu. Long uy quần quật ở giữa, xen lẫn kim lưng sừng châu thần thánh vĩ lực. Lão long hoàng trưởng tử, Tùng Nưu. Chân long cùng kim lưng sừng châu kết hợp mà thành dị chủng. Hắc Phu đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra tiếu dung như là ác ma nhe răng cười, càn rỡ đến cực điểm, ánh mắt bên trong lóe ra điên cuồng quan mang. Trong tay nắm thật chặt viên kia biểu lộ sợ hãi giữ tợn long đầu, vậy long đầu bên trên con mắt trợn lên, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, phản phất tại nói mình vận mệnh bi thảm. Nhưng mà, Hắc Phu không chút do dự dùng sức bóp, trong tay long đầu trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, phiêu tán trong không khí. Hắc Phu đưa ngón trỏ ra, thẳng tắp chỉ vào Tùng Nưu. "Tạp chủng, lão tử hôm nay đem ngươi sừng chặt." Bỏ họ. Tùng Nưu phát ra một tiếng tức giận gào thét, thanh âm kia như là nhấc lên trận trận ba động, chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Sau lưng của hắn cái kia phiến kim sắc khu vực lóng lánh hào quang chói sáng, phản phất là một mảnh thần bí lĩnh vực. Tại quang mang kia chiếu dọi xuống, cơ thể của hắn trong nháy mắt bành trướng mấy lần, phản phất tràn đầy lực lượng vô tận. Thân thể của hắn trở nên to lớn hơn, trong nháy mắt tựa như cùng một ngọn núi lồng dạng, cao vút trong mây. Cấp thấp nhân tộc. Ngươi đổ sát Long tộc, tội không thể tha thứ, ta hôm nay liền thay Long tộc đem ngươi triệt để xé nát. Tú Nưu cùng Hắc Phu bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa. Tú Nưu thân thể cao lớn hơi chấn động một chút, dẫn đầu phát động công kích. Hắn như là một cỗ trùng sắt lên cái thế chiến xa bình thường phóng tới Hắc Phu, mỗi một bước rơi xuống đều để đại địa run rẩy kịch liệt. Hắc Phu không sợ hãi chút nào, hai chân hơi cong, như là kéo căng lò xo đồng dạng vận sức chờ phát động. Làm Tú Nưu tới gần, Hắc Phu đột nhiên bắn ra mà ra, cùng Tú Nưu hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên băng địa liệt. Hai người nhục thể đụng nhau trong nháy mắt, cường đại lực trùng kích hướng bốn phía khuếch tán, cuốn lên đầy trời bụi mù. Cơ bắp cùng bắp thịt va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng, như là chống trận giống lên. Thân thể của bọn hắn áp sát vào cùng một chỗ, lẫn nhau đấu sức, trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, như là cứng rắn hòn đá. Tú Nưu nổi giận gầm lên một tiếng, huy động to lớn móng trâu đánh tới hướng Hắc Phu. Hắc Phu nghiêng người lóe lên, nắm đấm sát thân thể của hắn rơi xuống, đập xuống đất, lập tức xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Hắc Phu thừa cơ phản kích, một quyền đánh vào Tú Nưu phần bụng. Tú Nưu kêu lên một tiếng đau đớn, phần bụng cơ bắp có chút lõm, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại, lần nữa phát động công kích. Bọn hắn chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, nhục thể tiếng va chạm, bắp thịt xé rách âm thanh, xương cốt vỡ vụn âm thanh bên tai không dứt. Mỗi một lần va chạm đều để người trong lòng run sợ, phảng phất tận thế sắp xảy ra. Vô tận quy tắc chi lực tại hai người nhục thể trong đụng chạm bộc phát, như là hai cái có hình người lỗ đen tại va chạm nhau đồng dạng. Cái kia lực lượng cường đại để chung quanh thiên địa đều trở nên vặn vẹo bắt đầu, trận trận đen lập loè diệu thanh thiên. Loại này thần hoàng ở giữa chiến đấu phảng phất để bọn hắn độc lập với một vị diện khác bên ngoài. Hắc Phu ánh mắt càng lãnh khốc, thân thể của hắn như là sắt thép đúc thành đồng dạng cứng rắn. Hắn linh hoạt tránh né lấy Tú Nưu công kích, đồng thời không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Tú Nưu thì nương tựa theo thân thể cao lớn cùng lực lượng cường đại, lần lượt hướng Hắc Phu khởi xướng tấn công mạnh đột nhiên, Hắc Phu bắt lấy Tú Nưu một sơ hở, đột nhiên vọt lên, một cước đá vào Tú Nưu trên cằm. Tú Nưu đầu đột nhiên ngửa về đằng sau đi, trong miệng phun ra một cỗ máu tươi. Nhưng hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, lần nữa phóng tới Hắc Phu. Hắc Phu không lùi mà tiến tới, nên tiếp Tú Nưu. Bọn hắn lần nữa kịch liệt triển khai vật lộn, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu chí mạng. Trên người của bọn hắn đều hiện đầy vết thương, nhưng bọn hắn nhưng không có lùi bước chút nào ý tứ. Hai người ánh mắt bên trong chiến ý lại lần nữa nổ tung lên, vết thương trên người còn tại không ngừng chảy máu, nhưng bọn hắn phảng phất cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng, trong mắt chỉ có đối phương. Hắc Phu hít sâu một hơi, trên người cơ bắp lại lần nữa căng cứng bắt đầu. Trong cơ thể của hắn, long tượng cự lực chấn ngâm thiên địa, cái kia trầm thấp mà thanh âm hùng hồn phảng phất có thể xuyên thấu vô tận hư không. Mỗi một lần chấn ngâm, đều để chung quanh pháp tắc chi vong vì đó run rẩy, phảng phất có vô số đầu long tượng đang lao nhanh gào thét. Hắc Phu hét lớn một tiếng, như là một đầu mãnh hổ phóng tới Tú Nưu. Tú Nưu cũng không cam chịu yếu thế, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Chân Long cùng Kim Lưng Sừng Châu hai đại thần thú hư ảnh sau lưng hắn dần dần dung hợp một thể, cái kia rung động thương khung cảnh tượng để cho người ta trong lòng run sợ. Chân Long uy nghiêm cùng Kim Lưng Sừng Châu thần thánh vĩ lực đan vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại lực lượng. Tú Nưu thân thể phảng phất trở nên to lớn hơn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt. Hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ, lần này va chạm so trước đó càng thêm kịch liệt. Quả đấm của bọn hắn như là như lưu tinh đánh tới hướng đối phương, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Cơ bắp cùng bắp thịt tiếng va đập, xương cốt đứt gãy âm thanh lại lần nữa vang lên, máu tươi vẩy xuống, như là màu đỏ giọt mưa rơi đập trên mặt đất, ném ra vô số hố to. Hắc Phu trên mặt lộ ra điên cuồng tiêu dung, hắn hoàn toàn không để ý thương thế của mình, không ngừng mà phát động công kích. Nắm đấm của hắn như là như mưa rơi rơi vào Tú Nưu trên thân, mỗi một quyền đều mang long tượng cự lực trùng kích. Tú Nưu mặc dù thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng hắn y nguyên ngoan cường mà chống cự lại. Phản kích của hắn cũng đồng dạng sắc bén, mỗi một lần công kích đều để Hắc Phu không thể không cẩn thận ứng đối. Bọn hắn tại trên phiến chiến trường này không ngừng mà la lộn, va chạm, hết thảy xung quanh đều bị bọn hắn chiến đấu phá hỏng. Sơn phong bị san thành bình địa, dòng sông bị cắt đứt, đại địa bị xé nứt ra vô số đạo khe nứt to lớn. Bọn hắn chiến đấu phảng phất không có cuối cùng, chỉ có vô tận chiến ý cùng lực lượng đang không ngừng va chạm đột nhiên. Hắc Phu hai tay bắt lấy Tú Nưu hai cái giải mà còn sừng châu. Tú Nưu tại Hắc Phu bắt lấy sừng châu một khắc này, phảng phất cũng tìm được tốt nhất phát lực điểm. Nó bốn vó đặc không, phảng phất dẫm tại vô hình vân đoá phía trên. Mỗi một lần móng rơi xuống, đều có một vệt thần quang bốn phía mà ra, như là sáng chói pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ. Hắc Phu trên thân cái kia nguyên bản vô cùng chân quý áo giáp, tại thời khắc này đều biến thành mảnh vỡ. Hắc Phu đao kia gọt đũa bổ cơ bắp đường cong dưới ánh mặt trời lộ rõ, mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất là từ sắt thép đúc thành mà thành, tràn đầy lực lượng cảm giác. Trên người hắn không ngừng chảy lấy máu tươi, cái kia máu tươi như là màu đỏ dòng suối nhỏ, tại trên thân thể của hắn chảy xuôi. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, Hắc Phu tản ra đặc biệt giá tính vẻ đẹp, phảng phất là một đầu đến từ viễn cổ manh thú, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hai tôn sinh linh giờ phút này đã từ bỏ các loại hoa lệ chiêu thức cùng kỹ xảo. Bọn hắn không còn sử dụng những cái kia phức tạp pháp thuật cùng thần thông, mà là lựa chọn nguyên thủy nhất đấu tranh phương thức. Đấu sức. Tú Nưu cùng Hắc Phu đấu sức lâm vào giằng co, bọn hắn như là hai tòa sắp buộc phát vạn năm hòa sơn, lực lượng tại lẫn nhau ở giữa kịch liệt đối kháng. Tứ phương pháp tắc chi vong bởi vì lực lượng của bọn hắn va chạm mà vặn mèo, nhấc lên trận trận phong bạo. Cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, phản phất ngày tận thế tới. Hai tôn sinh linh toàn thân gân xanh hiển hóa, cái kia từng cây gân xanh như là bạo khởi màu xanh dây leo, tại trên thân thể của bọn hắn không ngừng rung động. Mỗi một cây gân xanh đều tựa hồ như nói bọn hắn giờ phút này thừa nhận áp lực thật lớn cùng buộc phát lực lượng. Tú Nưu trừng lớn hai mắt, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Nó bốn vo gắt gao đạp ở hư không, cố gắng ổn định thân hình, ý đồ đem Hắc Phu áp chế xuống. Mà Hắc Phu thì cắn chặt hàm răng, cái trán gân xanh nhảy lên, hai tay nắm chặt sừng châu, tuyệt không nhượng bộ nửa bước. Lực lượng của bọn hắn đang không ngừng nhảy lên kia xuống, nhưng thủy chung khó mà phân ra thắng bại. Long tượng chi lực giống như cuồng bạo gió lốc quét sạch thiên địa, phảng phất muốn đem thương khung đều vỡ ra đến. Trong mơ hồ, hình như có tiếng long ngâm như là to rõ trống trận ở trên không gióng lên, lại như có tượng rít gào thanh âm phảng phất sóng biển bánh liệt đánh ra đáng ầm. Hắc Phu ánh mắt xích hồng như máu, phảng phất hai vòng tiêu đốt liệt nhật. Hắn bạo khởi gân xanh như là cứng rắn dây thương thép, trong đó tựa hồ có nóng bỏng nước thép đang cuộn trào mãnh liệt chảy xuôi. Không biết từ chỗ nào mãnh liệt mà đến kinh khủng cự lực, như là bị đè nén vạn năm tuyệt thế hung thú đột nhiên dậy khỏi gông xiềng. Lực lượng kia đúng như một tòa yên lặng vạn năm mênh mông biển sâu, tại thời khắc này nhấc lên kinh đảo hải lãng. Uy thế kinh khủng để thương khung run rẩy kịch liệt, phảng phất toàn bộ bầu trời đều tại cỗ lực lượng này hạ lung lay sắp đổ. Cho ta ngược lại. Nương theo lấy Hắc Phu như mãnh hổ gào thét giống to, thanh âm phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng thời không. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, Tú Như cái kia khổng lồ thân thể như là bị cự truy đánh trúng thác cao, rốt cục đã mất đi cân bằng, bị Hắc Phu hung hăng ngã ngửa trên mặt đất đại địa. Tại Tú Như ngã xuống trong nháy mắt phát ra trầm muộn vang mình, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại vì trận này kinh tâm động phách chiến đấu mà rung động. Tại cái này thay đổi trong nháy mắt thời khắc, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng. Hắc Phu động tác nhanh như thiểm điện, cánh tay của hắn giống như một cây cứng rắn côn sắt, bỗng nhiên giơ lên. Tại cái kia chớp mắt là qua trong nháy mắt, tay của hắn hóa thành một đạo lăng lệ thiểm điện, bằng tốc độ kinh người vung xuống. Cái kia nhớ cổ tay chặt mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô, trong nháy mắt phá toái hư không. Cổ tay chặt lướt qua chỗ, không gian phảng phất bị một thanh vô hình cự phủ đổ ra, phát ra chói tai vang lên. Làm cổ tay chặt cùng Tú Như cái cổ tiếp xúc trong chớp mắt ấy cái kia, phảng phất có một viên uy lực to lớn tạc đạn trong nháy mắt dẫn bạo. Ngay sau đó, kinh khủng long tượng cự lực quy tắc như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ, trong nháy mắt che mất Tú Như toàn thân. Lực lượng kia mênh mông mà cuồng bạo, phảng phất vô số đầu hung mãnh hồng hoàng cự thú đang điên cuồng lao nhanh. Mỗi một tơ lực lượng đều rất giống một cây bén nhọn cương châm, không chút lưu tình đâm vào Tú Như thân thể. Tú Như thân thể tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này hạ run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, hắn căn bản là không có cách chống cự cố lực lượng này trùng kích. Long tượng cự lực quy tắc tại bên trong thân thể của hắn tùy ý hoành hành, đem hắn thần hồn cùng hết thảy toàn bộ vỡ nát xóa đi. Trong nháy mắt đó, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào yên tĩnh. Chỉ có lực lượng kinh khủng kia trong không khí khuấy động, để cho người ta cảm nhận được một loại khó nói lên lời rung động. Hắc Phu đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại, chỉ có vô tận lãnh khốc cùng uy nghiêm. Hắn phảng phất là một vị vô địch chiến thần, dùng lực lượng của mình hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo sự cường đại của hắn. Đại ca, ngươi đáng chết. Làm sao có thể? Đại ca đấu sức làm sao có thể bại bởi nhân tộc? Long Hoàng còn lại bát tử bắt đầu bi thiết. Bọn hắn muốn xông mở trước mắt chi địch, hướng Hắc Phu báo thủ. Nhưng mà, bọn hắn con đường phía trước lại bị địch nhân cường đại gắt gao ngăn lại. Vô luận bọn hắn như thế nào ra sức chung kích, những địch nhân kia luôn có thể lần lượt đem bọn hắn đánh về. Trước mặt bọn hắn địch nhân, mỗi một cái đều cường đại đến để cho người ta sợ hãi. Những địch nhân này trên thân tản ra khí tức kinh khủng, phảng phất là nhân vật không thể chiến thắng. Chỉ vì cái này tám vị địch nhân cường đại, đồng dạng cường thịnh đến đáng sợ. Thậm chí có mấy vị địch nhân thực lực so vị kia Hắc Phu còn cường đại hơn. Dưới tình huống như vậy, đừng nói hướng Hắc Phu báo thủ, bọn hắn có thể còn sống đều xem như một loại may mắn. Vệ Trang đối mặt nhị tử nhai tí. Vệ Trang thần sắc lãnh khốc vô cùng, phảng phất là một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn. Trong tay hắn răng cá mập kiếm lóe ra trận trận hàn quang, quang mang kia như là băng lãnh lưỡi đao, để cho người ta không rét mà run. Nghe nói ngươi rất âm độc, ta răng cá mập kiếm cũng muốn nếm thử ngươi viên kia âm độc chi tâm hương vị. Cái nhiếp đối mặt là Tam Tử Trảo Phong. Cái nhiếp thần sắc thanh lãnh, như là cuối mùa thu hàn sương. Trong ánh mắt của hắn tản ra nhàn nhạt sát ý, cái kia sát ý tràn ngập tứ phương thiên địa, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự áp lực. Nhỏ Trang, nhanh chóng giải quyết trước mặt chi địch, chuẩn bị Kỳ Lân tộc đột nhiên nổi lên. Vệ Trang gật gật đầu. Yên tâm đi, sư ca, ta biết nặng nhẹ. Bùi Mân Côn Luân kiếm tản ra hôn nguyên kiếm ý kia như là vũ trụ mênh mông, thâm thúy mà thần bí. Vẹn vẹn một tia kiếm ý liền để trước mặt Bồ Lao cảm giác được tại thời khắc sinh tử du tẩu cảm giác sợ hãi. Bùi Mân ánh mắt bên trong thấm đầy kiếm quang, cả người như là một thanh ẩn dưỡng vạn năm thần kiếm, chờ đợi ra khỏi vỏ một khắc này. Ha ha ha, hai vị cùng là kiếm khách, nếu không so tài một chút hai trước tiên đem trước mặt chi địch chém giết. Lữ Bố đối mặt toan nghề, quỷ thần chi lực cùng khí tức hung sát dần dần ở tại đỏ thâm trên khải giáp phát ra. Khí tức kia như là lao nhanh ngân hàng nghiêng, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào ngăn cản cảm giác đè nén. Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích chỉ phía xa toan nghề, bá khí mười phần. Nào đó không thể yếu đi Hắc Phu, nhìn ngươi tương đối cường tráng, con nào đó dùng một cái cánh tay. Ngươi như thắng, có thể lăn. Vũ Văn Thành Đô cười nhạt một tiếng, phượng xí lưu kim thang bên trên, kinh khủng chân ý phá trạ, hàn quang lạnh lẽo, vận sức chờ phát động. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin cùng uy nghiêm, phản phất là một vị vô địch chiến thần. Bá hạ, ta không tin ba thang xuống dưới, nện không ra ngươi sát rùa đen. Triệu Tử Long hàn thương thuận thế bộc phát, giống như có thể đem thiên đâm cho lỗ thủng. Bệ hạ, bệ hạ có lệnh, các ngươi phải chết, cho nên, vô luận thân thế của ngươi có bao nhiêu long đồng, mây đều ý sẽ không thủ hạ lưu tình. Lữ Bố gặp còn có phụ hí cùng Ly vẫn không ứng cử viên, phóng khoáng cười một tiếng. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là đại đường đệ nhất thần tướng. Nào đó cũng không kinh thường, Toan Nghê, phụ hí, Ly vẫn, các ngươi ba huynh đệ cùng lên đi. Dưới hông xích huyết long mã tê mình, cao ngửa đầu sọ. Mặc dù trong máu của nó cũng có long tộc, nhưng nó tự nhận so với long tộc còn cao quý hơn. Chương 374, đại đường tứ tướng, ba kiếm VS long tộc cửu tử. Chương 374, đại đường tứ tướng, ba kiếm VS long tộc cửu tử. Vệ Trang như là một tòa băng sơn đứng sừng sững ở đó, biểu lộ lạnh đến phảng phất có thể đem không khí chung quanh đều đông kết. Tay phải của hắn nhìn như tùy ý địa nhẹ nắm răng cá mập kiếm, nhưng mà thanh kiếm kia lại như là gào thét mãnh thú, tản ra để cho người ta linh hồn cũng vì đó run sợ thấu xương hàn mang. Thân kiếm lấp lóe quang mang giống như vô số đem bén nhọn băng truy, phảng phất chỉ cần tới gần một điểm liền có thể đem người trong nháy mắt đâm xuyên. Ngai Tý đứng tại đối diện, tiếng hít thở như là cuồng bạo vòi rồng, tựa hồ có thể đem hết thảy đều cuốn vào trong đó. Cái kia hẹp dài trong con ngươi, căm hận chi ý như là mãnh liệt biển lửa, tựa hồ muốn vệ trang đốt thành cho bụi. Ngai Tý, đó là lão long hoàng cùng âm u hắc lang kết hợp sinh hạ dị chủng, từ đản sinh một khắc kia trở đi, phảng phất như là tai nạn biểu tượng. Ngai Tý trời sinh liền là thị sát vui đấu của ma, lòng dạ nhỏ mọn đến như là lỗ kim. Lông của hắn phát lộn xộn giống như là bị cuồng phong tàn phá bừa bãi qua hoang dã, không có một tia trật tự có thể nói. Ngực cái kia ba đạo huyết văn, phản phất là tới từ địa ngục mền rủa, từ ngực một mực kéo dài đến phần bụng, tản ra để cho người ta sợ hãi quỷ dị quan mang. Cái kia huyết văn như là dương nhanh múa bước tác ma, tựa hồ tùy thời đều có thể tránh thoát trói buộc, đem hết thể trùng quanh đều thôn vệ. Quả nhiên là xấu xí đến cực hạn, phản phất là trong vũ trụ tà ác nhất tồn tại biến thành. Ngai Tý phát giác được vệ trang cái kia mang theo xem kỹ ánh mắt, lửa giận trong lòng trong nháy mắt như là một viên bạo tạc siêu tân tinh. Hai con mắt của hắn xích hồng đến như là hai cái thiêu đốt mặt trời, ánh sáng nóng bỏng mang phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều hòa tan. Trong lồng ngực kìm nén cái kia cố khí, tựa như là sắp phun trào vũ trụ lô đen, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt. Lập tức, hắn phun ra một ngụm long khí, cái kia trong long khí xen lẫn âm u hắc lang khí tức khủng bố, phảng phất là một trận diệt thế phong bạo. Tiếng sói tru như là ngàn vạn cái lôi đình đồng thời nổ vang, tựa hồ có thể đem thiên địa đều chấn động đến vỡ nát. Người tóc bạc em bé, lão phu hôm nay nhất định phải đưa ngươi ăn sống nuốt tươi, để ngươi tại vô tận trong thống khổ biến mất. Ngai Tý thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, như là ác ma nguyền rủa, tràn đầy để cho người ta tuyệt vọng sát ý. Vệ trang khỏe miệng có chút kéo một cái, phát ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia đúng như vùng địa cực gió lạnh gào thét mà qua, trong nháy mắt để trùng quanh không khí như là bị băng phong lạnh lẽo. Ngay sau đó, kiếm đạo quy tắc như là cuồng bạo núi lửa phun trào đồng dạng thuận thế bộc phát. Cái kia quy tắc chi lực cương mãnh mà bá đạo, phản phất vô số trôi lóng lánh hàn quang tuyệt thế bảo kiếm trên không trung tùy ý bay múa, phóng xuất ra làm cho người trong lòng run sợ khí tức. Tại kiếm đạo quy tắc ở giữa, còn trộn lẫn lấy một loại khác quy tắc chi lực, liên hoành quy tắc. Cỗ này quy tắc chi lực phảng phất vô số ẩn hình dây thừng, tung hoành xen lẫn, đem không gian chúng quanh bệnh trở thành một trường to lớn mà kiên cố la võng. Mỗi một cây dây thừng đều ẩn chứa lực lượng kinh người, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể dẫn phát một trận hủy thiên diệt địa tai nạn. Liên hoành quy tắc, ngang qua bát phương. Vệ trang một tiếng gầm thét, phảng phất là thần minh tuyên án thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Màu đen cự long trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, cái kia cự long khổng lồ đến như là trong vũ trụ xuyên qua tinh tế cự thú, tràn đầy rung động lòng người cảm giác các bách. Cự long trên thân thể lóe ra thần bí hắc quang, quang mang kia như là sáng chói tinh hà đang lưu động, tản ra làm cho người hít thở không thông lực lượng cường đại. Cự long mang theo vô kiên bất tồi kiếm quang, đúng như một trận có thể thôn vệ vạn vật vũ trụ phong bạo, lấy bài sơn đảo hải chi thế chém về phía Ngai Tý. Ngai Tý con ngươi kịch liệt co rút nhanh, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn vạn lần không ngờ, vệ trang vừa ra tay đã là như thế long trời lở đất mạnh nhất chiêu thức, không có chút nào thăm dò, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Cái kia lực lượng cường đại để hắn cảm giác phảng phất toàn bộ thế giới đều tại một chiêu này phía dưới lung lay sắp đổ, phảng phất đối mặt mình không phải một người, mà là một trận diệt thế tai nạn. Ngai Tý tại vệ trang cái kia hủy thiên diệt địa ngang qua bát phương trước mặt, giống như một đầu bị triệt để chọc giận thái cổ ma thần. Nó phẫn nộ trong lòng cùng dục vọng cầu sinh như là sắc bạo tạc siêu tân tinh, trong nháy mắt bị kích phát đến cực hạn. Ngai Tý trong cơ thể quy tắc chi lực đúng như cuồng bạo vũ trụ phong bạo, từ hắn sâu trong thân thể điên cuồng phun ra ngoài. Không gian chung quanh tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, như là bị vô số khỏa thiên thạch hung hăng va chạm pha lê, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, nổi lên vô số để cho người ta sợ hãi vặn vẹo gần sóng. Không khí phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất là ức vạn ác quỷ tại thê lương tiêu thảm, là sắp đến chiến đấu khốc liệt tấu vang tận thế khúc nhạc dạo. Ngai Tý thân thể tại quy tắc chi lực tác dụng dưới, bắt đầu lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ bành trướng. Mỗi một tấc da thịt đều phảng phất bị rót vào vô tận lực lượng hủy diệt, mỗi một khối cơ bắp đều như là đang tại bạo tạc cự hình tạc đạn cấp tốc hở ra. Trong một chớp mắt, Ngai Tý thân thể liền tăng vọt vạn lần không ngừng. Nó giờ phút này tựa như là một tòa từ sắt thép cùng hỏa diễm đúc thành thái cổ thần sơn, nguy nga đứng vững giữa thiên địa, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bộ lông của nó tựa như vô số chuôi có thể đâm xuyên tinh thần lợi kiếm, lóe ra để cho người ta sợ hãi lạnh lẽo hàn mang. Ngực ba đạo huyết văn lúc này như là thiêu đốt địa ngục ma diễm, đỏ đến để cho người ta linh hồn cũng vì đó run rẩy, phảng phất tại phát tiết lấy phẫn nộ của nó cùng không cam lòng. Con mắt của nó như là hai cái to lớn thiêu đốt lên mặt trời, phun ra có thể đem hết thảy đều đốt thành cho bụi cừu hận liệt diễm. Mở ra cái kia giống như vô tận như lỗ đen huyết buồn đại khẩu, lộ ra như răng cưa sắc bén lại to lớn vô cùng răng, phảng phất có thể đem chọn cái vũ trụ đều cắn nát. Nhưng mà, vệ trang ngang qua bát phương vẫn như cũ giống như một đạo không thể ngăn cản diệt thế dòng lũ. Màu đen cự long mang theo vô kiên bất tồi kiếm quang, lấy một loại phảng phất có thể xé rách toàn bộ thời không vĩ độ khí thế chém về phía Ngai Tý. Kia kiếm quang đúng như một đạo có thể đem hắc ám triệt để nát bấy thần phạt chi quang, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường, để hết thảy đều đã mất đi nhan sắc. Cự long tiếng gầm gừ phảng phất có thể chấn vỡ vô số cái thế giới linh hồn, để cho người ta sợ vỡ mật. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngai Tý mưu toan dùng mình cái tiết như là kình thiên như cự trụ móng vuốt đi ngăn cản cái này một kích chí mạng. Nhưng nó động tác cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ngai Tý tại cái kia một kích chí mạng phía dưới, đầu lâu bị chém xuống trong nháy mắt, qua lại hồi ức giống như nước thủy triều sông lên đầu. Từ hắn có ký ức lên, cũng bởi vì huyết mạch không thuần, bề ngoài xấu xí mà có thủ kỳ thị. Những huyết mạch đó đẳng cấp không bằng bọn hắn chín huynh đệ chân long nhóm, lại ủy vào thuần chính long tộc huyết thống, đối bọn hắn tùy ý khi dễ. Mỗi khi hắn cùng huynh đệ nhóm đi tại long tộc lãnh địa, tiểu gì cũng sẽ nên đón khinh bỉ ánh mắt cùng ác ý trào phúng. Những chân long đó nhóm sẽ cố ý khiêu khích bọn hắn, thậm chí tại bọn hắn tu luyện lúc âm thầm dở trò xấu. Mà tại cái này tràn ngập thống khổ thời kỳ, chỉ có đại ca Tù Nưu một mực che chở bọn hắn tám cái huynh đệ. Tú Nưu luôn luôn dùng cái kia thân thể cao lớn ngăn tại bọn đệ đệ trước mặt, đối mặt những cái kia khi dễ bọn hắn Trần Long, không sợ hãi chút nào phản kích. Ngai Tý trong lòng đối đại ca tràn đầy cảm kích cùng kính trọng, hắn cũng âm thầm thề, nhất định phải trở nên cường đại, bảo hộ đại ca cùng cái khác bọn đệ đệ. Chính hắn cũng một mực cố gắng che chở phía dưới 6 cái đệ đệ. Hắn có thù tất báo, lại vẹn vẹn đối với những khác sinh linh, đối với 8 cái huynh đệ, hắn luôn luôn vô hạn tha thứ. Hắn biết, bọn hắn tại cái này trong Long tộc tình cảnh gian nan nhất định phải đoàn kết bắt đầu mới có thể sinh tồn được. Nhưng mà, liền ngay cả phụ thân của bọn hắn lão Long Hoàng cũng từ trước tới giờ không mắt nhìn thẳng bọn hắn. Lão Long Hoàng chỉ là lạnh lùng ném cho bọn hắn một chút tài nguyên tu luyện, phản phất bọn hắn chỉ là công cụ đồng dạng. Bọn hắn được an bài trở thành Long bất hối người hộ đạo, không có chút nào lựa chọn chỗ trống. Thậm chí, một ngày nào đó mình thốt ra một câu phụ thân, mình thiếu chút nữa tại lão Long Hoàng cái kia trấn nhiếp Cửu Thiên Thập Địa Long uy bên trong vỡ nát. Ở vào tình thế như vậy, Ngai Tý tính cách dần dần bặm mẻo. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, vì cái gì vẹn vẹn bởi vì huyết mạch không thuần liền muốn gặp như thế bất công đãi ngộ. Hắn không tin mình vận mệnh liền nên như thế. Hắn liều mạng tu luyện, muốn chứng minh giá trị của mình. Hắn khát vọng có một ngày có thể làm cho toàn bộ Long tộc biết, hắn Ngai Tý coi như không có thuần chính Long tộc huyết thống, làm theo có thể trở thành trời xanh thứ nhất sinh linh. Thế nhưng, đây hết thảy đều tại vệ trang ngang qua bát phương phía dưới tan thành bọt nước. Ngai Tý cảm thụ được tử vong gần ngay trước mắt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn muốn dãy rủa, lại bất lực. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm a. Ngai Tý trong lòng thê lương bi thiết một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận thống khổ. Hắn nhớ tới những cái kia bị khi phụ thời gian, nhớ tới đại ca che chở, nhớ tới lời thề của mình. Chân Long nhóm, các ngươi xem thường ta, nhưng ta Ngai Tý chưa hề khuất phục. Ngai Tý trong lòng cảm xúc phức tạp, đã vô pháp giải thích, trong mắt chảy xuống huyết lệ. Chân Long, Chân Long, Chân Long. Ngai Tý bi thiết 3 tiếng Chân Long, thanh âm trên chiến trường quanh quẩn. Màu đen cự long cùng kiếm quang trong nháy mắt chạm tại Ngai Tý trên cổ. Chỉ nghe một tiếng như vũ trụ sụp đổ tiếng vang, Ngai Tý cái kia to lớn đầu lâu tại kiếm quang trùng kích vào, như là bị chặt đoạn thái cổ thần thụ bị nạnh sinh sinh địa chém xuống tới. Máu tươi như siêu cấp núi lửa phun trào đống nhiên tuôn ra, nhuộm đỏ mảng lớn bầu trời, phản phất một cái biển máu ở trên bầu trời lan tràn. Cái kia máu tươi phản phất là màu đỏ mưa to, từ Ngai Tý đoạn nơi cổ chút xuống, phản phất có thể đem cả vùng đều bao phủ. Máu tanh khí tức tràn ngập trong không khí, làm cho người buồn nôn, phản phất là tới từ địa ngục khí tức. Ngai Tý thân thể tại mất đi đầu lâu về sau, y nguyên như là một tòa lung lay sắp đổ thái cổ thần sơn đứng thẳng một lát, phản phất tại nói nó không cam lòng. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là ầm vang ngã xuống đất, phát ra như thiên băng địa liệt tiếng vang trầm trầm đại địa tại Ngai Tý ngã xuống bên trong run rẩy kịch liệt lấy, phản phất toàn bộ thế giới đều tại vì cái này cường đại sinh mệnh mất đi mà cực kỳ bi ai. Vệ Trang đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xem Ngai Tý thi thể, ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại. Đông đảo tồn tại, nhìn xem Long tộc trong thời gian ngắn trong nháy mắt tử vong hai vị đại tướng, nhao nhao hít một hơi linh khí. Nhân tộc thật là đáng sợ, trong thời gian ngắn liên chạm hai vị thần hoàng. Đây chính là thần hoàng. Vài vạn năm cũng chưa chắc vẫn lạc một tôn. Không, phải biết, cái này còn vẹn vẹn đột nhiên xuất hiện đại đường thế lực. Người vượn tộc liên minh thần hoàng nhóm còn chưa xuất thủ. Cái này Ngai Tý thật sự là trung tâm a, trước khi chết còn tại bi thiết Chân Long. Dù sao cũng là lão Long hoàng con riêng, chung quy là không giống nhau. Tất cả kỳ lân lui thêm bước nữa, rời xa chiến trường. Nhưng mà, làm Ngai Tý cái kia tựa như núi cao thân thể nặng nề ngã xuống, sinh mệnh như trong gió nến tàn tan biến thời khắc, so với chúng sinh linh đối Ngai Tý cái kia hoặc đùi ngùi mãi thôi, hoặc lòng mang chắc gần thở dài, Long tộc Chân Long nhóm lại là một phen khác ngày đêm khác biệt phản ứng. Trong ánh mắt của bọn hắn giống như bao phủ một tầng nặng nề âm vân, tràn đầy trang nghiêm cùng ngưng trọng. Cái kia vẻ ngưng trọng bên trong, không những tìm không được một tia nửa sợi bi thương chi ý, ngược lại toát ra một loại tựa như nhìn xem một khối không nên thân ngoan sắt thất vọng cùng chán ghét. Những này Chân Long nhóm, từng cái giống như sáng chói tinh thần lóa mắt, lẫn phiến lóe ra như là mộng ảo như bạo thạch lộng lẫy quang mang, phảng phất là trời sinh chúa thể giả. Bọn hắn có chút meo lại như lưỡi dao con mắt, nhìn về phía Ngai Tý thi thể, ánh mắt bên trong để lộ ra như là đối đãi rác rưởi khinh thường cùng xem thường. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy Ngai Tý thất bại là một loại sỉ nhục lớn lao, là đối Long tộc cái kia thần thánh vinh quang làm bẩn. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy cao ngạo cùng tự phụ, nhận định chỉ có thuần túy Long tộc huyết thống mới thật sự là lực lượng vô địch biểu tượng, mà Ngai Tý loại này huyết mạch pha tạp tồn tại, căn bản vốn không đáng giá bọn hắn tập trung chút nào đồng tình. Long bất hối, vị này Long tộc thiên chi tiêu tử, cho tới nay đều bị coi là Long tộc tương lai sáng chói hy vọng. Hắn nhìn qua đại ca Tù Như cùng nhị ca Ngai Tý tử vong chi địa, trên mặt không có nửa phần bi thương chi sắc, ngược lại phát ra một tiếng như là hàn băng vỡ vụn hừ lạnh. Cái kia tiếng hừ lạnh bên trong tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình. Phảng phất tại trong mắt của hắn, đại ca cùng nhị ca sinh mệnh như là không có ý nghĩa bụi bặm đồng dạng. Hừ, hai cái phế vật, uổng phí hết ta Long tộc nhiều năm như vậy chân quý tài nguyên. Tam tử Trào Phong đứng lặng tại chỗ kia, trong ánh mắt tràn ngập vô tận bi thương. Cái kia bi thương tựa như thâm thúy lô đen, điên cuồng địa thôn phệ lấy hết thể chung quanh tình cảm, để cho người ta nhìn trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cay đắng. Thân thể của hắn có chút run rẩy, nước mắt tựa như vỡ đê dòng lũ mãnh liệt mà ra, cực kỳ bi thương địa khóc thét lên. Hắn là lão Long Hoàng cùng một tôn đã diệt tuyệt thần điệu kết hợp mà thành, có một đôi hoa lệ cánh chim. Thân mâu sáng chói, giống như vạn cổ tinh thần. Nhân tộc, các ngươi sao dám như thế a? Hán Thiên Phú chắc tuyệt, lĩnh ngộ địa chấn, biển động cùng thiên viêm ba loại quy tắc. Tại thống khổ cực độ bên trong, thiên địa phảng phất cùng hắn sinh ra mãnh liệt cộng minh, đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu, phảng phất phát sinh một trận hủy thiên diệt địa mãnh liệt địa chấn. Sóng biển sôi trào mãnh liệt, giống như cuồng bạo cự thú, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều nuốt hết. Trên bầu trời thiêu đốt lên hừng hực thiên viêm, phảng phất tận thế kinh khủng cảnh tượng đã giáng lâm thế gian. Cái Nhiếp lặng lặng mà nhìn xem Trào Phong tại trong thống khổ dãy rủa, thần sắc như ngàn năm không thay đổi hàn băng, lạnh lùng mà bình tĩnh. Trong tay hắn Nguyên Hồng kiếm có chút rung động, cái kia chém hết Cửu Thiên Thập Địa kiếm ý phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không. Ta không có thời gian cùng các ngươi những này yêu thú dây dưa. Cái Nhiếp lời nói lạnh lẽo như xương, không tình cảm chút nào ba động. Kiếm đạo quy tắc cùng hợp tung quy tắc trong nháy mắt đan vào một chỗ, bộc phát ra một cỗ phảng phất có thể hủy diệt vũ trụ lực lượng. Bách bộ phi kiếm. Cái Nhiếp khẽ quát một tiếng, Nguyên Hồng kiếm trong nháy mắt chém ra một đạo lộng lây đến cực điểm kiếm khí. Kiếm khí kia hóa thành một đầu lao nhanh gào thét cự long, dương nhanh múa vút phóng tới Trảo Phong. Cự long những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt pha lê vỡ nát tan cảnh, phản phất toàn bộ thế giới đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này hạ run lẩy bẩy. Trảo Phong nhìn xem cự long đánh tới, trong lòng không có chút nào tuyệt vọng, ngược lại như thiêu đốt liệt hỏa thú huyết sôi trào. Hắn bi thống tại thời khắc này chuyển hóa làm vô tận xúc động phẫn nộ. Hắn điên cuồng địa điều động mình lĩnh ngộ địa chấn, biến động cùng tiên viêm ba loại quy tắc đại địa bắt đầu kịch liệt lay động, phản phất một đầu cuồng bạo cự thú đang điên cuồng giãy giụa, vô số khe nứt to lớn như là ác ma vết cào cấp tốc lan tràn, sóng biển sôi trào mãnh liệt, tựa như vô số tức giận cự nhân cơ cự quyền đánh tới hướng cự long, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, trên bầu trời thiên viêm cháy hùng hực, như là vô số thiêu đốt thiên hạch, y đồ đem cự long nuốt hết. Nhưng mà, đây hết thảy đều không thể ngăn cản cái Nhiếp bách bộ phi kiếm. Tại tam trọng quy tắc điên cuồng bạo phát xuống, Trảo Phong vẫn như cũ không có thể ngăn ở cái này một kích chí mạng. Cái kia cự long lấy không thể ngăn cản chi thế hung hăng đụng vào Trảo Phong trên thân. Chỉ nghe một tiếng phảng phất có thể làm cho thế giới sụp đổ tỷ vạn, Trảo Phong thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí chém thành hai nửa, máu tươi như là thác nước phun ra ngoài, nhuộm đỏ mảng lớn bầu trời. Thân hồn của Trảo Phong tại cái này cường đại trùng kích vào triệt để hủy diệt, ánh mắt của hắn trợn trừng lên, chết không nhắm mắt. Phảng phất tại chất vấn trời xanh vì sao như thế bất công. Cái Nhiếp nhìn xem Trảo Phong thi thể, khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Bùi Mân cất tiếng cười to, tiếng cười kia đúng như cuồng bạo phong bạo ở trong thiên địa quét sạch, tràn đầy phóng khoáng không bị trói buộc khí phách. Ha ha ha, hai vị đạo hữu ngược lại là cấp tốc, ta cũng không thể tụt lại phía sau. Thoáng qua ở giữa, Bùi Mân trong tay côn luân kiếm quang mang sáng chói như liệt nhật, hàn quang lạnh thấu xương đến phảng phất vô số đem có thể cắt đứt thời không lưới dao. Cái kia hàn quang tựa như có thể đem người linh hồn trong nháy mắt đông kết cũng vỡ nát, tản ra một loại để cho người ta linh hồn cũng vì đó run rẩy kinh khủng uy áp. Hôn nguyên kiếm ý như là diệt thế như gió bao trong nháy mắt phun trào, kiếm ý kia mênh mông mà thần bí, phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt trung cực huyền bí. Hôn nguyên kiếm pháp chính là lúc trước Lý Thiên Nguyên tặng cho Bùi Mân kinh thế kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia uy lực có thể xưng nghịch thiên, cùng thiên đế trưởng tương xứng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa có thể tái tạo vũ trụ trật tự lực lượng, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Từng kia từng sợi hỗn độn quy tắc tại thời khắc này cuồng bạo bộc phát, cái kia hỗn độn quy tắc phản phất là vũ trụ hỗn độn sơ khai lúc nguyên thủy lực lượng, tràn đầy thần bí khó dò mà đủ để hủy diệt hết thể lực lượng cường đại. Trên bầu trời đột nhiên bị bóp méo, hỗn độn lấy một loại không thể ngăn cản chi thế trong nháy mắt chiếm cứ hết thảy. Toàn bộ bầu trời phảng phất biến thành một cái vô tận hỗn độn thâm uyên, để cho người ta cảm nhận được một loại phảng phất có thể làm cho tận thế giáng lâm rung động cùng sợ hãi. Hôn nguyên một kiếm, Bùi Mân gầm thét một tiếng, trong tay côn luân kiếm chém ra một đạo phảng phất có thể chặt đứt tinh hà lăng lệ kiếm khí. Kiếm khí kia như là một đầu phẫn nộ gào thét thái cổ cự long, dương nhanh múa vút phóng tới bồ lao. Bồ lao hai viên như to lớn trung đồng đồng dạng cực đại con ngươi gắt gao trừng mắt Bùi Mân, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Thân hình của nó giống như long, nhưng lại có một trương phảng phất có thể thôn vệ thiên địa miệng lớn. Tấm kia miệng rộng giống như một cái vô tận lỗ đen, để cho người ta nhìn sinh lòng e ngại. Bồ lao huyết mạch tại chín huynh đệ bên trong là thấp nhất trở, nó là lao long hoàng cùng địa minh quốc kết hợp sản phẩm. Bồ lao hai cái mang theo phốc chân to nặng nề mà đạp ở hư không bên trên, phát ra một trận như sấm rền một ngạt tiếng vang. Tiếng vang kia phảng phất có thể đem toàn bộ hư không đều chấn động đến vỡ nát, để cho người ta cảm nhận được một loại vô cùng cường đại lực lượng. Bồ lao hít vào một hơi thật dài, gương mặt trở nên xích hồng như thiêu đốt dung nham đồng dạng. Cái kia xích hồng gương mặt phảng phất là cháy hừng hực hỏa diệm sơn, tản ra nóng bỏng vô cùng khí tức. Sóng âm quy tắc tại thời khắc này bị bồ lao kích phát ra đến. Hoa hoa. Bồ lao phát ra một trận đinh hai nhức góc tiếng giống, cái kia tiếng giống như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, hướng bốn phía điên cuồng địa khuyết tán ra. Sóng âm như sôi trào mãnh liệt biển động hướng bốn phía cuồng bạo khuyết tán ra, cái kia cường đại đến cực hạn lực lượng làm cho cả không gian đều run rẩy kịch liệt bắt đầu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mà đúng lúc này, hôn nguyên kiếm quang như là từ sâu trong vũ trụ chạy nhanh đến hủy diệt lưu tinh, mang theo một loại phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều chém vỡ khí thế khủng bố mãnh liệt mà đến. Làm sóng âm cùng hôn nguyên kiếm quang va chạm trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Sóng âm cái kia nhìn như không thể địch nổi lực lượng cường đại tại hôn nguyên kiếm quang trước mặt, liền như là yếu ớt như là giấy mỏng đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nứt đến vỡ nát. Chỉ nghe một tiếng phảng phất có thể làm cho thiên địa cũng vì đó rung động tiếng vang, như là thiên băng địa liệt đồng dạng, sóng âm trong nháy mắt bị hôn nguyên kiếm quang chém phá thành mảnh nhỏ. Cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ, phảng phất có thể phá hủy hết thảy sóng âm, tại kiếm quang lăng lệ chạm kích dưới, như là bị cuồng phong trong nháy mắt thổi tan cát bụi, trong chớp mắt liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bồ lao trường lớn như to lớn vô cùng trung đồng hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng tuyệt vọng. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo sóng âm quy tắc, tại Bùi Mân hỗn nguyên kiếm pháp trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nó ý đồ dãy rủa, muốn lần nữa phát động công kích, nhưng mà hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Hỗn nguyên kiếm quang lấy một loại phảng phất có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ thế tồi khô lạp hủ tiếp tục hướng phía trước, hung hăng chạm tại bồ lao trên thân. Bồ lao cái kia khổng lồ đến như núi lớn thân thể, tại kiếm quang trùng kích vào, như là bị cuồng phong quét sạch lá rụng, không có chút nào sức chống cự. Chỉ nghe một tiếng phảng phất có thể làm cho tận thế giáng lâm tiếng vang. Bồ lao thân thể trong nháy mắt bị chém vỡ nát. Cái kia đã từng uy phong lẫm lẫm, phản phất có thể làm cho thiên địa cũng vì đó run rẩy hình rồng thân thể, giờ phút này lại một điểm vết tích đều không lưu lại. Phản phất nó chưa hề trên thế giới này tồn tại qua đồng dạng. Máu tươi, thịt nát, lân phiến, hết thảy tất cả đều tại kiếm quang cường đại uy lực hạ biến thành hư vô, phản phất bị một cỗ lực lượng thần bí triệt để xóa đi tồn tại vết tích. Trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị một màn này rung động. Chương 375, không chỉ là thần hoàng, thần vương thiên kiêu làm theo lóa mắt. Chương 375, không chỉ là thần hoàng, thần vương thiên kiêu làm theo lóa mắt. Triệu Vân như một tôn không thể dung chuyển chiến thần ngạo nghễ mà đứng, dáng người thẳng tắp đến phảng phất có thể xuyên thấu thương khung trụ lớn, trường thương trong tay đúng như một đầu gào thét cự long, tản ra để cho người ta sợ hãi vô tận phong mang. Thanh trường thương kia phía trên, hàn mang lấp lóe đến như là vô số viên sáng chói siêu tân tinh đồng thời bộc phát, phảng phất có thể đem thế gian hết thảy đều cắt chém thành hư vô, ánh mắt của hắn như hai đạo có thể xé rách vũ trụ thiểm điện, sắc bén đến làm cho nhân linh hồn cũng vì đó run rẩy. Hôm nay, liền để thương này chi quy tắc, triển lộ thiên uy. Triệu Vân lời nói như quần quần hồng trung thanh âm, rung động đến toàn bộ thế giới đều tại có chút rung động. Mỗi một chữ đều phảng phất là một tòa nặng nghề vô cùng sắt thép thành lũy, mang theo đủ để cho sơn hà biến sắc vô tận lực lượng, trong không khí điên cuồng quân quẩn, làm cho tâm thần người đều là chấn. Trong ngay mắt, trường thương phía trên quang mang và trượng, quang mang kia sáng chói đắt thắng qua vô số cái cháy hừng hực liệt nhật, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng, một khi nhìn lại, hai mắt phảng phất đều sẽ bị mãnh liệt này quang mang trong nháy mắt đốt bị thương. Thương chi quy tắc như là một trận đủ để quét sạch vô số cái thế giới cuồng bạo vòi rồng mãnh liệt mà ra, mang theo một loại có thể làm cho hết thảy cũng vì đó phá vỡ hủy thiên diệt địa khí thế. Lực lượng kia vô cùng mênh mông đến phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ mênh mông đều cuốn vào trong đó, để hết thảy tồn tại đều tại nó uy nghiêm túi xuống thủ xương thần, phảng phất là thần dân đối mặt vương giả uy nghiêm. Bách điều triều phượng. Triệu Vân hét lớn một tiếng, âm thanh chấn cửu tiêu, phảng phất có thể đem vân đóa đều đánh sơ sát ra. Trường thương trong tay múa, hình như có vô số thần điểu liệp tập, mỗi một cái thần điểu đều phảng phất là từ thái cổ thần thoại bên trong bay ra truyền kỳ tồn tại. Bọn chúng lông vũ lóe ra so thế gian nhất hoa mỹ cầu vồng còn nóng ánh hơn vô số lần quan mang, phảng phất là từ vũ trụ thần bí nhất năng lượng điều khắc thành. Cánh của bọn nó vô ở giữa, mang theo cùng phong phảng phất có thể phá hủy vô số cái ngôi sao, làm cho cả vũ trụ đều lâm vào một mảnh rung chuyển. Bệ ngạn cảm nhận được cỗ này kinh khủng đến cực hạn lực lượng, trong lòng dâng lên cường liệt phảng phất có thể đưa nó tâm linh đều bao phủ hoàn toàn bất an. Nó thân là chân long cùng lân sĩ hổ chi tử, vốn là có lấy cường đại đến để cho người ta sợ hãi thán phục khí thế cùng lực lượng. Nó thân thể khổng lồ đến như là một tòa có thể che đậy vô số cái thế giới siêu cấp tự tháp, mỗi một bước đặt xuống cũng có thể làm cho đại địa nứt toác ra vô số đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn, phảng phất tận thế cảnh tượng giáng lâm. Bộ lông của nó như vô số đem có thể đâm xuyên tinh thần cứng cỏi như sợi tơ dựng thẳng lên, tản ra một loại để cho người ta kính sợ đến sâu trong linh hồn, phảng phất đến từ viễn cổ thần bí chi địa khí tức cường đại. Con mắt lóe ra như hủy diệt tinh thần hung quang, lộ ra sắc bén đến như là có thể chặt đứt giờ vũ trụ chống không răng, phảng phất có thể xé nát thế gian hết thảy tồn tại. Nhưng mà đối mặt Triệu Vân bách điều triều phượng bệ ngạn cường đại lộ ra nhỏ bé như vậy, như là giọt nước trong biển cả. Cái kia vô số thần điểu mang theo một loại phảng phất có thể kết thúc toàn bộ đa nguyên vũ trụ hủy diệt khí thế vào tới, phảng phất đến từ thái cổ hồng mông mới bắt đầu thần minh chi nộ. Tốc độ của bọn nó nhanh như siêu việt tốc độ ánh sáng vô số lần thiểm điện, trong nháy mắt liền đi tới bệ ngạn trước mặt, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Làm thương chi quy tắc cùng bệ ngạn va chạm trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất cũng vì đó đình trệ, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết thành vĩnh hằng, không gian phảng phất tại giờ khắc này vỡ vụn thành vô số mảnh hư vô mảnh vỡ. Bệ ngạn cái kia nhìn như lực lượng vô địch, tại thương chi quy tắc trước mặt như là yếu ớt như là mỏng như cánh ve trang giấy, trong nháy mắt phá diệt đến nỗi ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa đến phảng phất có thể làm cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều sụp đổ tiếng vang, như là tận thế tiếng chuông gõ vang, quanh quẩn tại vô tận thời không bên trong. Bệ ngạn bị đánh trúng, thân thể của nó run rẩy kịch liệt, phảng phất tại thừa nhận vô tận thống khổ, cái kia thống khổ phảng phất có thể làm cho kiên cường nhất tâm linh đều sụp đổ. Bệ ngạn thân thể cao lớn tại cỗ này cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng lực lượng trùng kích vào, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ đến như là bị vô số khỏa hủy diệt tinh thần đồng thời đánh trúng pha lê pho tượng. Máu tươi như siêu cấp vũ trụ núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, nhuộm đỏ mảng lớn không gian, phảng phất một mảnh có thể bao phủ vô số cái thế giới huyết hải đang điên cuồng lan tràn, cái kia máu tanh khí tức tràn ngập trong không khí, để cho người ta buồn nôn đến phảng phất linh hồn đều muốn bị ăn mòn. Bệ ngạn trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng, nó tựa hồ không thể tin được mình cứ như vậy bị đánh bại dễ dàng. Trong ánh mắt của nó còn lưu lại đối với sinh mạng khát vọng cùng đối với chiến đấu chấp nhất, nhưng hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi, vận mệnh của nó tại thời khắc này bị triệt để kết thúc. Triệu Vân thương chi quy tắc lấy một loại có thể đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều hủy diệt vô số lần thế tồi khô lạc hủ phá hủy bệ ngạn thân thể. Bệ ngạn cái kia đã từng uy phong lấm lấm, phản phất có thể làm cho thiên địa cũng vì đó run rẩy thân ảnh, giờ phút này lại biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa hề trên thế giới này tồn tại qua đồng dạng. Nó tồn tại phản phất bị một cỗ thần bí mà cường đại đến siêu việt tưởng tượng lực lượng triệt để xóa đi, không có để lại một tơ một hào vết tích, phản phất nó chỉ là một cái hư ảo bằng nước, tại cái này lực lượng cường đại trước mặt trong nháy mắt phá diệt. Triệu Vân đứng bình tĩnh lấy, trường thương trong tay run nhẹ nhẹ, phản phất tại nói vừa rồi một kích kia cường đại uy lực, ánh mắt của hắn kiên định mà lạnh lùng, không có chút nào thương hại, phản phất hắn là một vị lãnh khốc thiên thần, quan sát thế gian hết thảy. Cùng lúc đó, tại một mảnh khác trên chiến trường, Vũ Văn Thành Đô phản phất là một tôn từ vô tận trong hỗn độn gào thét mà ra diệt thế ma thần đứng sừng sững lấy, toàn thân tản ra để cho người ta linh hồn cũng vì đó đông kết kinh khủng sát khí cùng phản phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đều đè sập cuồng bạo bá khí. Trong tay hắn cái kia cán phượng xí lưu kim thang tại như mực trong bóng tối lóe ra như cùng đi từ địa ngục thâm viên huyết hồng sắc hàn mang, phản phất là một thanh mới vừa từ ác ma trong lò luyện rèn đúc mà ra, đủ để hủy diệt hết thể cấm kỵ hung khí. Vũ Văn Thành Đô đối diện, bá hạ lẳng lặng địa nằm sấp, cái kia khổng lồ đến như là một viên rơi xuống tinh thần mai rùa giống như một tòa không thể phá vỡ hắc ám ma sơn, tản ra nặng nề đến phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều kéo nhập vô tận thâm viên kiềm chế khí tức. Bá hạ làm chân long cùng thần quy hậu đại, có được để cho người ta sợ hãi đến như là vũ trụ như lỗ đen lực phòng ngự cùng cường đại đến phảng phất có thể xé rách thời không lực lượng. Thân thể của nó như là một tòa nguy nga đứng vững thái cổ thần sơn đồng dạng khổng lồ, mỗi một chỗ đường cong đều tràn đầy dữ tợn đến phảng phất có thể làm cho thiên địa cũng vì đó run rẩy lực lượng cảm giác. Vũ Văn Thành Đô không chút do dự, trong mắt lóe lên một vòng như là tận thế thẩm phán chi quang tàn nhẫn hung quang. Hắn cầm thật chặt phượng xí lưu kim thang, trên người cơ bắp trong nháy mắt căng cứng bắt đầu, như là sắc bạo tạc siêu tân tình hải tâm. Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm kia như là ước vạn ác quỷ tại địa ngục chỗ sâu nhất điên cuồng gào thét, chấn động đến không gian chung quanh đều kịch liệt vặn vẹo bắt đầu, phảng phất toàn bộ thời không đều muốn tại cái này kinh khủng sóng âm bên trong sụp đổ. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên vung vẩy lên phượng xí lưu kim thang. Phượng xí lưu kim thang mang theo một cỗ cuồng bạo đến phảng phất có thể đem vô số cái thế giới đều trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ lực lượng, trên không trung xẹt qua một đạo tràn ngập vô tận sát ý đường vòng cung. Lực lượng kia phảng phất có thể đem chọn cái vũ trụ trật tự đều triệt để phá hủy, để thiên địa cũng vì đó biến sắc, tinh thần cũng vì đó ảm đạm. Làm phượng xí lưu kim thang đánh tới hướng bá hạ trong nháy mắt, không khí phảng phất đều bị áp xúc trở thành vô số bén nhọn đến như là có thể xuyên thấu hết thể hỗn độn lưỡi dao, phát ra một trận làm cho người dùng mình, phảng phất có thể làm cho linh hồn đều trong nháy mắt vỡ vụn tiếng rít. Bá hạ cảm nhận được cỗ này cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng lực lượng, nó ý đồ dùng mai rùa ngăn cản. Nhưng mà, Vũ Văn Thành Đô lực lượng thật sự là quá cường đại. Chỉ nghe một tiếng làm cho người màng nhĩ trong nháy mắt nổ tung, phản phất có thể làm cho tận thế sớm giáng lâm tiếng vang, bá hạ mai rùa bên trên xuất hiện một đạo như là vũ trụ thâm nguyên vết rách. Cái kia vết rách như là ác ma vết cào đồng dạng cấp tốc lan tràn ra, mai rùa mảnh vỡ như vô số viên hủy diệt tinh thần văng tứ phía, trong không khí xẹt qua từng đạo làm người sợ hãi đến phản phất có thể làm cho trái tim trong nháy mắt ngừng đập quy tích. Vũ Văn Thành Đô không có cho bá hạ bất kỳ cơ hội thở dốc, hắn lần nữa vung vẩy lên phượng xí lưu kim thang. Lần này, lực lượng càng thêm to lớn, phản phất có thể đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều nện thành hư vô. Phượng xí lưu kim thang mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa đến phản phất có thể làm cho hết thảy tồn tại đều trong nháy mắt biến mất khí thế, hung hăng đập vào bá hạ mai rùa bên trên. Mai rùa tại cỗ này cường đại đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng lực lượng hạ trong nháy mắt băng liệt thành vô số nhỏ bé đến như là bụi bặm mảnh vỡ, như là một trận kinh khủng đến mức để cho người ta linh hồn cũng vì đó run sợ bụi bặm vũ trụ mưa. Bá hạ thân thể bại lộ trong không khí, trong ánh mắt của nó tràn đầy kinh ngạc cùng thống khổ, còn có một tia tuyệt vọng đến phảng phất có thể làm cho toàn bộ thế giới đều lâm vào bóng đêm vô tận bất lực. Nhưng Vũ Văn Thành Đô cũng không có đình chỉ công kích, hắn lần thứ ba vung vẩy lên phượng xí lưu kim thang. Lần này, phượng xí lưu kim thang mang theo một cỗ hủy diệt tính đến phảng phất có thể đem toàn bộ thời không đều triệt để xóa đi lực lượng đánh tới hướng bá hạ. Bá hạ không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, nó bị phượng xí lưu kim thang đập trúng, thân thể trong nháy mắt máu thịt bé bét. Cái tia cường đại lực trùng kích đưa nó thân thể nện đến vỡ nát, máu tươi như là siêu cấp vũ trụ núi lửa phun trào đồng dạng mãnh liệt phun ra, nhuộm đỏ mảng lớn không gian, phản phất một mảnh có thể bao phủ vô số cái thế giới huyết hải đang điên cuồng lan tràn. Thịt nát cùng xương vụn văng tứ phía, phản phất là một trận huyết tinh đến làm cho người buồn nôn, phản phất có thể làm cho kiên cường nhất linh hồn đều trong nháy mắt sụp đổ pháo hoa biểu diễn. Bá hạ cứ như vậy bị Vũ Văn Thành Đô sinh sinh đập chết, trong toàn bộ quá trình chiến đấu, nó một câu đều không nói, liền bị cái kia man hoang cự lực phá giải trở thành một đống làm cho người sợ hãi đến phản phất tới từ địa ngục chỗ sâu nhất huyết nhục hải cốt. Khói lửa tràn ngập trên chiến trường, Lữ Bố cơi xích huyết long mã, như là một tôn từ viễn cổ trong thần thoại đi ra chiến thần ủy phong lẫm lẫm. Trong tay hắn phương thiên họa kích lóe ra hào quang chói sáng, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều chém ở kích hạ. Xích huyết long mã toàn thân tản ra hơi thở nóng bỏng, cái kia bộ lông màu đỏ như là thiêu đốt hỏa diễm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lữ Bố cùng Phụ Hí cùng Ly vẫn chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Lữ Bố toàn thân hung lệ khí tức tràn ngập bầu trời, phản phất là một cái tới từ địa ngục các ma, để cho người ta sợ hai ánh mắt của hắn như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy. Lữ Bố thấy mọi người nhanh chóng giải quyết chiến đấu, tùy tiện càn rỡ cười một tiếng, như kiếm nhất lông mày đứng đấy. Các ngươi hai cái phế vật cũng dám ở nào đó trước mặt làm càn. Xích huyết long mã tê minh một tiếng, một mặt cao ngạo mà nhìn xem Ly vẫn cùng Phụ Hí. Cái này lập tức đem Phụ Hí cùng Ly vẫn giận không chỗ phát tiết, so với Lữ Bố càn rỡ, bọn hắn càng tức giận hơn xích huyết long mã cái này trong cơ thể chảy một tia long huyết dị chủng vậy mà xem thường bọn hắn. Cùng là long tộc dị chủng, ngươi dựa vào cái gì xem thường chúng ta? Xích huyết long mã hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra đối Phụ Hí cùng Ly vẫn chán ghét. Các ngươi hai cái tạp chủng cũng xứng cùng ta xích huyết long mã so sánh. Ta trời sinh huyết mạch thuần khiết, hôn nguyên một thể, các ngươi hai cái không thể sinh dục tạp chủng, sao dám cùng ta đánh đồng? Lữ Bố nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười kia dường như sấm sét ở trên bầu trời nổ vang, chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng. Hừ, chỉ bằng ta trong tay phương thiên hỏa kích, có thể phá vạn quân, các ngươi bất quá là hai cái yếu đuối hạng người, cũng dám ở ta trước mặt kêu gào. Dứt lời, Lữ Bố hai chân kẹp lấy xích huyết long mã lập tức như mũi tên rời cùng xông về phía trước. Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, từng đạo lăng lệ kích ảnh phảng phất có thể đem bầu trời đều vỡ ra đến. Phù Hí trên thân hào quang tỏa sáng, từng đạo phù văn thần bí tại thân thể của nó chung quanh hiện, phảng phất tại nói cổ lão lực lượng. Ly vẫn thì mở ra miệng rộng, một cỗ cường đại dòng nước theo nó trong miệng phun ra, giống như một đạo to lớn như thác nước phóng tới Lữ Bố. Lữ Bố không sợ chút nào, hắn cơ phương thiên hỏa kích, trực tiếp nên hướng cái kia cỗ dòng nước. Phương thiên hỏa kích cùng dòng nước đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, bọt nước vang khắp nơi, như là vô số viên sáng chói trân châu trên không trung bay múa. Xích huyết long mã cũng không cam chịu yếu thế, nó giơ lên móng trước, phát ra một tiếng cao vút tê minh. Thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu vân tiêu, làm cho cả thiên địa cũng vì đó run rẩy. Long mã trên người hào quang màu đỏ càng thêm lóa mắt, phảng phất là một đoàn tiêu đốt hỏa diễm. Phù Hí cùng Ly vẫn gặp công kích bị Lữ Bố tùy tiện hóa giải, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Bọn hắn lần nữa phát động công kích, phụ hí trên người phù văn quang mang càng tăng lên, từng đạo lực lượng thần bí hướng Lữ Bố đánh tới. Ly Vân thì tại không trung xoay quanh, không ngừng mà phun ra dòng nước, ý đồ đem Lữ Bố bao phủ. Lữ Bố ánh mắt lạnh lẽo, hắn hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Trong tay Phương Thiên Họa kích bỗng nhiên vung lên, một đạo cường đại kích mang trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp đem phụ hí phù văn lực lượng chém vỡ nát. Tiếp theo, hắn lại liên tục vung vẩy Phương Thiên Họa kích, đem Ly Vân phun ra dòng nước từng cái ngăn. Các ngươi hai cái phế vật, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính thực lực. Lữ Bố nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hung lệ khí tức trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Trong tay hắn Phương Thiên Họa kích quang mang đại thịnh, phản phất biến thành một thanh có thể hủy diệt thế giới thần khí. Xích Huyết Long Mã cũng cảm nhận được Lữ Bố khí thế cường đại, nó lần nữa tê minh một tiếng, trên người hào quang màu đỏ như là như mặt trời lóa mắt. Phụ Hí cùng Ly vẫn cảm nhận được Lữ Bố trên thân cái kia cỗ kinh khủng lực lượng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Bọn hắn biết, hôm nay chỉ sợ khó mà đào thoát. Nhưng mà, Phụ Hí cùng Ly vẫn tại cái này sinh tử trong tuyệt cảnh, há lại sẽ cam tâm thúc thủ chịu trói. Trong mắt của bọn hắn lóe ra quyết tuyệt cùng điên cuồng quang mang, phản phất hai đoàn sắp thiêu đốt hầu như không còn hỏa diễm. Chỉ gặp bọn họ không chút do dự thiêu đốt tinh huyết của mình, đó là bọn họ sinh mệnh tinh hoa chỗ, mỗi một giọt tinh huyết thiêu đốt đều nương theo lấy thống khổ to lớn cùng lực lượng bộc phát. Theo tinh huyết thiêu đốt, thân thể của bọn hắn bắt đầu tản mát ra quang mang mãnh liệt, phản phất hai viên sắc bạo tạc tinh thần. Trên người bọn họ khí thế kịch liệt kéo lên, phản phất muốn xông phá chân trời, thẳng tới vũ trụ cuối cùng. Bọn hắn nhao nhao bộc phát mình mạnh nhất quy tắc, phù hí không gian chúng quanh bắt đầu vặn mèo, phù văn cổ xưa giống như nước thủy triều tuôn ra, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa lực lượng thần bí mà cường đại, phản phất đem toàn bộ thế giới đều cuốn vào trong đó. Ly vẫn thì mở ra miệng rộng, một cỗ cường đại dòng nước theo nó trong miệng phun ra, cái kia dòng nước không còn là phổ thông dòng nước, mà là từ thuần túy năng lượng tạo thành, như là một đầu gào thét cự long, phóng tới Lữ Bố cùng Xích Huyết Long Mã. Trong chốc lát, đầy trời mây biển mãnh liệt mà đến, phảng phất một mảnh đại dương vô tận, đem Lữ Bố cùng Xích Huyết Long Mã hoàn toàn vùi lấp. Cái kia vân hải lăn lộn phun trào, phảng phất có vô số lực lượng ở trong đó xen lẫn va chạm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, yên lặng như tờ, chỉ có cái kia lăn lộn vân hải tiếp tục rung động. Thiêu đốt tinh huyết sau phụ hí cùng Ly vẫn, giờ phút này đã biến thành da bọc xương bộ dáng, thân thể của bọn hắn phảng phất bị rút khô tất cả sinh cơ, chỉ còn lại cuối cùng một tia yếu ớt lực lượng đang khổ cực chống đỡ lấy bọn hắn. Nhưng mà, trong mắt của bọn hắn lại lóe ra thắng lợi quang mang, bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong đầy đắc ý cùng điên cuồng. Bọn hắn cho là mình rốt cục thành công địa đánh bại Lữ Bố, đang chuẩn bị làm càn địa chúc mừng thời điểm. Bảy đạo cười nhạo âm thanh hấp dẫn toàn bộ của bọn họ chú ý. Sớm đã giải quyết xong chiến đấu đại đường tam thần tướng, ba kiếm thần, giờ phút này tất cả đều hai tay vây quanh, chơi giấu nhìn xem phụ hí cùng Ly vẫn. Các ngươi cười cái gì? Hai cái bị vây lung thú bị nhốt gào thét, cơ tàn phá đến cực điểm mà bớt. Bọn hắn sớm đã kiệt lực, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Vũ Văn Thành Đô chỉ cái kia lăn lộn vân hải. Phúc Tiên cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Chương 376, Lữ Bố giết nhị tử, Phương Nghị tập kích Long Bất Hối. Chương 376, Lữ Bố giết nhị tử, Phương Nghị tập kích Long Bất Hối. Phụ Hí cùng Ly vẫn nghe vậy sững sờ, trên mặt của bọn hắn nguyên bản còn tràn đầy sắp thắng lợi nụ cười đắc ý, giờ phút này lại như là bị đông cứng băng xương đồng dạng trong nháy mắt ngưng kết. Một loại mãnh liệt đến phảng phất có thể đem linh hồn của bọn hắn đều thôn vệ cảm giác bất an, như là mãnh liệt như thủy triều xông lên đầu. Bọn hắn như là bị làm định thân chú đồng dạng, vô ý thức, cực kỳ chậm rãi quay người nhìn về phía cái kia lăn lộn vân hải. Cái kia nguyên bản nhìn như bình tĩnh như to lớn thần bí mặt kính vân hải, giờ phút này lại như là một cái đang tại điên cuồng nổi lên hủy thiên diệt địa phong bạo kinh khủng thế giới. Vân hải không ngừng mà rung động, cái kia phun trào trạng thái phảng phất có một cái vô hình, đủ để hủy diệt vô số cái vũ trụ cự thủ đang điên cuồng khuấy động mảnh này thần bí mà tràn ngập không biết nguy hiểm lĩnh vực. Phụ Hí cùng Ly vẫn khẩn trương đến như là hai cây kéo căng đến cực hạn dây đàn. Tim đập của bọn hắn không tự chủ được tăng tốc, cái kia tiếng tim đập phảng phất là từng tiếng trầm muộn lôi điện lớn tại trong lồng ngực của bọn họ nổ vang. Đột nhiên, mênh mông vân hải mặt ngoài không có dấu hiệu nào nổ ra một đạo đỏ thâm ma trụ. Cái kia ma trụ phảng phất là từ vô tận trong vực sâu hắc ám lao ra diệt thế ác ma chi trụ, tản ra để cho người ta sợ hãi đến linh hồn chỗ sâu nhất khí tức. Ma trụ phóng lên tận trời, khí thế kia phảng phất thật quán xuyên toàn bộ mênh mông vô ngần thiên địa, phảng phất muốn đem vô số cái thế giới đều nối liền cùng một chỗ, trở thành một cái kinh khủng hủy diệt thông đạo. Cái kia cường đại đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng lực lượng để trùng quanh thiên địa cũng hơi run rẩy bắt đầu. Phản phất phiến thiên địa này ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này như là yếu ớt không chịu nổi một kích giấy mỏng. Ma trụ tản ra ngập trời hung lệ khí tức kia như là vô số chỉ từ địa ngục tầng dưới chót nhất ác quỷ đang điên cuồng gào thét, mỗi một âm thanh gào thét đều phản phất có thể đem người linh hồn đều chấn động đến vỡ nát. Phụ Hí cùng Ly vẫn bị cố khí tức này bao phủ, thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy bắt đầu, cái kia run rẩy như là tao ngộ mãnh liệt địa chấn đồng dạng kịch liệt. Bọn hắn phản phất tại đối mặt một cái không cách nào chiến thắng, có được có thể đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều hủy diệt kẻ địch mạnh mẽ. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, cái kia sợ hãi cùng tuyệt vọng như là một mảnh bóng tối vô tận hải dương, đem bọn hắn tâm linh bao phủ hoàn toàn. Bọn hắn ý thức được, mình khả năng chọc tới một cái cực kỳ đáng sợ, như là thái cổ ma thần tồn tại. Tại cái kia đỏ thẫm ma trụ bên trong, một đôi lóe ra như là có thể đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt thành cho tàn màu đỏ tươi quang mang con mắt dần dần lộ ra. Cái kia con mắt như là hai đoàn thiêu đốt lên địa ngục chỗ sâu nhất tà ác chi hỏa, tản ra tà ác mà cường đại đến để cho người ta hít thở không thông khí tức. Quang mang kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ. Phản phất đến từ bóng đêm vô tận sợ hãi. Không chỉ có như thế, lại một đôi đồng dạng lóe ra để cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi mắt đỏ ở bên dưới mới hiện lộ ra hiện. Cái kia hai cặp con mắt phảng phất là hai cái từ thái cổ trong hỗn độn thức tỉnh ác ma con mắt, lấp lóe trong bóng tối lấy để cho người ta sợ hãi quang mang, mỗi một đạo quang mang đều phảng phất là một thanh có thể đem người linh hồn đều cắt chém thành vô số mảnh vỡ lưỡi dao. Sau đó, một người một ngựa hai đạo cuồng bạo bá đạo đến phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều phá vỡ thân ảnh chậm rãi từ đỏ thâm trong cột ánh sáng đi ra. Lữ Bố cưỡi xích huyết long mã, như là một cái từ địa ngục chỗ sâu nhất trở về, có được hủy diệt hết thể lực lượng chiến thần. Trên người hắn tản ra cường đại đến để cho người ta linh hồn cũng vì đó run sợ khí tức kia như là sôi trào mãnh liệt vũ trụ như phong bạo, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra. Lữ Bố ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng cùng bá khí, cái kia điên cuồng như là có thể đem toàn bộ thế giới đều đưa vào vô tận hỗn loạn, cái kia bá khí như là có thể đem vô số cái thế giới đều đặt ở dưới chân. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một cái cản rỡ đến phảng phất có thể làm cho thiên địa cũng vì đó run rẩy tiêu dung. Lữ Bố miệng rộng phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại xé mở đồng dạng, cản rỡ cười to. Tiếng cười kia bên trong mang theo ngập trời ma huy, cái kia ma huy phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đều chấn động đến vỡ nát, để vô số cái thế giới đều tại cái này kinh khủng trong tiếng cười sụp đổ. Tiếng cười của hắn trong không khí quanh quẩn, cái kia quanh quẩn thanh âm phảng phất là vô số ác ma đang gầm thét, để cho người ta màng nhĩ cũng vì đó run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này kinh khủng tiếng cười bị phá vỡ. Tiếng cười kia phảng phất giống như loạn thế quỷ thần đồng dạng, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ sợ hãi, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại tiếng cười này bên trong lâm vào bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng. Xích huyết long mã cũng ngẩng đầu đỡ ngực, trong ánh mắt của nó tràn đầy kiêu ngạo cùng bá khí, cái kia kiêu ngạo như là có thể đem toàn bộ thế giới đều giẫm tại dưới chân, cái kia bá khí như là có thể đem vô số cái thế giới đều chinh phục. Trên người của nó tản ra nóng bỏng đến phảng phất có thể đem hết thảy đều thiêu đốt thành hư vô khí tức, phảng phất nó là một đoàn tới từ địa ngục hỏa diễm, có thể đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Lữ Bố cười gần ném đi phương thiên hỏa kích, cái kia nặng nề binh khí rơi xuống đất phát ra một tiếng như sấm rền tiếng vang, phảng phất tại là sắp đến huyết tinh kết cục tấu vang kinh khủng khúc nhạc dạo. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh khốc cùng tàn nhẫn, như là một đầu đói khát viễn cổ hung thú, căm tức nhìn phụ hí cùng Lý Vẫn, lớn tiếng nói, ta muốn để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là dám khiêu khích đại đường là hậu quả gì. Lữ Bố chậm rãi giơ lên nắm đấm, trên cánh tay của hắn nổi gân xanh, phản phất có vô số đầu gào thét cự long ở trong đó điên cuồng phun trào. Nắm đấm của hắn chung quanh, hủy diệt cùng cuồng bạo song trọng quy tắc bắt đầu ngưng tụ, cái kia lực lượng cường đại để không gian chung quanh đều kịch liệt vặn vẹo bắt đầu, phản phất biến thành một cái rối loạn thời không vòng xoáy. Hủy diệt quy tắc tản ra bóng tối vô tận khí tức, phản phất có thể đem toàn bộ vũ trụ cũng hóa thành hư vô hỗn độn. Cuồng bạo quy tắc thì như là sôi trào mãnh liệt vũ trụ phong bạo, mang theo phá hủy hết thể khí thế khủng bố. Lữ Bố ánh mắt trở nên càng thêm hung ác, hắn hét lớn một tiếng, như là sấm sét giữa trời quang tại toàn bộ thế giới nổ vang. Hắn hai chân kẹp lấy xích huyết long mã hiểu ý, giống như một đạo thiêu đốt hồng sắc thiểm điện hướng về phía trước vọt mạnh mà đi. Lữ Bố như là như mũi tên rời cung phóng tới phụ hí cùng Lý Vẫn, nắm đấm của hắn mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đánh tới hướng bọn hắn, phảng phất là một viên rơi xuống tinh thần, mang theo có thể đem vô số cái thế giới đều nện thành bụi phấn uy lực kinh khủng. Phụ hí cùng Ly vẫn hoảng sợ muốn tranh né, nhưng bọn hắn phát hiện mình đã bị Lữ Bố khí thế khóa chặt, căn bản là không có cách đào thoát, phản phất bị vô số đạo vô hình gông xiềng chăm chú trói buộc. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lữ Bố nắm đấm càng ngày càng gần, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, cái kia tuyệt vọng như là một mảnh bóng tối vô tận hải dương, đem bọn hắn tâm linh bao phủ hoàn toàn. Làm Lữ Bố nắm đấm nện ở phụ hí trên người một khắc này, thời gian phản phất đều đình chỉ. Một tiếng vang thật lớn như là thiên băng địa liệt vang lên, toàn bộ thế giới đều tại cái này âm thanh khủng bố bên trong run rẩy. Phụ hí thân thể trong nháy mắt bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, như là bị một viên to lớn đạn pháo đánh trúng. Trên người hắn xuất hiện vô số đạo vết rách, máu tươi như là suối phun mãnh liệt phun ra, phản phất là một trận màu đỏ mưa to. Phụ hí phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm kia để cho người ta dùng mình, phản phất là tới từ địa ngục chỗ sâu nhất ác quỷ gào thét. Lữ Bố không có chút nào dừng lại, hắn lần nữa uy quyền đánh tới hướng Ly Vẫn. Ly Vẫn hoảng sợ mở ra miệng rộng, ý đồ phun ra dòng nước ngăn cản, nhưng ở Lữ Bố lực lượng cường đại trước mặt, cái kia dòng nước trong nháy mắt bị đánh tan, như là yếu ớt mảnh tiếng bể. Lữ Bố nắm đấm hung hăng nện ở Ly Vẫn trên đầu. Ly Vẫn đầu lâu trong nháy mắt vỡ ra, máu tươi cùng óc văng từ phía, như là một trận máu tanh pháo hoa biểu diễn. A a a. Tiếng kêu thảm thiết trong không khí quanh quẩn, nhưng dần dần, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Phụ hí cùng Ly Vẫn tại Lữ Bố cuồng bạo công kích đến, đã hấp hối. Thân thể của bọn hắn tàn phá không chịu nổi, máu thịt bé bét, phản phất là bị cự nhân giẫm qua con rối, phá thành mảnh nhỏ đến làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Giữa thiên địa chỉ còn lại huyết nục bị nện nát thanh âm. Phụ hí cùng Ly Vẫn thân thể dần dần đã mất đi sinh cơ, trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hiện tại, bọn hắn chết tại Lữ Bố dưới năm tay. Trở thành cuộc chiến tranh này vật hy sinh, như là hai mảnh điêu linh lá rụng, trong gió bất lực địa bay xuống đại đường tam tướng cùng ba kiếm đối với cái này kết quả không chút nào ngoài ý muốn. Lữ Bố muốn thật bị cái này hai tôn sinh linh làm bị thương, bọn hắn mới có thể chấn kinh. Dù sao, bàn về đơn thuần vũ lực, Lữ Bố thật là bọn hắn trong bảy người mạnh nhất. Dạng này người, tại xích huyết long mã cái này tọa kỵ ra chỉ dưới, thực lực sớm đã đạt tới một loại mức độ nghịch thiên. Nhưng mà, Long Hoàng cựu tử chết đi, vẹn vẹn chỉ là đạt được lão Long Hoàng nhẹ nhàng thoáng nhìn. Hừ, chín cái phế vật, ngay cả một cái nhân tộc thần hoàng đều không đổi được. Ngôn ngữ chi đạm mạc, để vô số sinh linh đối Long Hoàng Cựu Tử tử vong sinh ra một cỗ thở dài cảm giác. Cựu Lân Hoàng cùng Thiên Phượng Hoàng có chút ghé mắt, bọn hắn thần thú khó mà thai nghén sinh mệnh, cho nên cực kỳ coi trọng dòng dõi, cho dù là nền móng không trọn vẹn Kỳ Lân hoặc là Phượng Hoàng, đó cũng là bảo bối không được, căn bản làm không được lão Long Hoàng như vậy không quan trọng. Lão Long Hoàng tựa hồ chú ý tới bọn họ hai vị ánh mắt, hừ lạnh một tiếng nói ra: "Các ngươi có thời gian tìm tòi nghiên cứu bản hoàng, còn không bằng nghĩ thêm đến làm sao đối phó Nhân Hoàng cùng mở ra đế quan." Kỳ thật tất cả mọi người không biết là, năm đó Long Hoàng Cựu Tử sinh ra về sau, lão Long Hoàng trực tiếp đem bọn hắn mâu thân toàn đều luyện hóa, dung nhập bọn hắn chín vị huyết mạch bên trong, đây cũng là bọn hắn có thể trổ hết tài năng, đặt chân thần hoàng nguyên nhân một trong. Cái này dĩ nhiên không phải lão Long Hoàng yêu quý hắn dòng dõi, hắn chỉ là đơn thuần muốn chế tạo Long tộc tử sĩ thôi. Chỉ là loại này diệt tuyệt thiên lý sự tình cuối cùng không đủ là ngoại nhân nói vậy. Long bất hối, thời đại này Long tộc chói mắt nhất thiên tiêu, ngạo nghệ sừng sững ở trong hư không. Cái kia thân thể cao lớn tản ra cường đại long uy, kim sắc lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng. Long bất hối ánh mắt cũng không có bởi vì chín cái ca ca tử vong mà có chút ba động. Ngược lại là trên chiến trường, tìm kiếm lấy có thể đột phá đến thần hoàng cơ hội. Lúc này, một vị nhân tộc thần vương xuất hiện tại hắn trước mặt. Vị này thần vương thân mang hoa lệ chiến giáp, trong tay nắm lấy một thanh lóng lánh thần bí quang mang thần kiếm, trên thân tản ra khí tức cường đại. Nhưng mà, ở trong mắt Long bất hối, vị này nhân tộc thần vương chẳng qua là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Long bất hối duỗi ra long chảo, cái kia long chảo như là ngọn núi to lớn đồng dạng, tản ra lực lượng kinh khủng. Long chảo lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng nhân tộc thần vương chụp tới, tốc độ nhanh chóng để cho người ta căn bản là không có cách phản ứng. Nhân tộc thần vương hoảng sợ nhìn xem long chảo hướng mình đánh tới, nhưng hắn lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị long chảo bắt lấy, không chịu nổi một kích. Long bất hối cười lạnh nói, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Hắn nhẹ nhàng bóp, nhân tộc thần vương thân thể trong nháy mắt bị bóp nát, hóa thành một đoàn huyết vụ, cái kia huyết vụ trên không trung dần dần phiêu tán, dẫn tới vô số người trợn mắt nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt, mang theo một tia luân hồi chân ý hắc ám như mãnh liệt như thủy triều cuốn tới. Phương Nghị thần sắc lạnh lùng, trong mắt lóe ra như hàn tinh tinh quang. Hắn phảng phất là từ vô tận trong u minh bước ra chỗ thể, tản ra để cho người ta linh hồn cũng vì đó đông kết khí tức khủng bố. Phương Nghị nhìn xem Long bất hối, trong lòng thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Giết hại nhân tộc đồng bào, thật đáng chết. Phương Nghị thanh âm như là vạn năm hàn băng vỡ vụn, để cho người ta nghe lưng phát lạnh. Long bất hối, ngươi làm sao còn tại thần vương cảnh? Hắc ám quy tắc như cuồng bạo như cơn lốc mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt hướng Long bất hối lao nhanh mà đi. Cái kia hắc ám quy tắc tựa như vô tận lỗ đen, mang theo có thể thôn vệ hết thể lực lượng hủy diệt. Hắc ám trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, để cho người ta phảng phất lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh trong hư không tối tăm. Long bất hối cảm nhận được hắc ám quy tắc lực lượng cường đại, con ngươi của hắn kịch liệt co rút nhanh, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, phảng phất có một cái vô hình bàn tay lớn chăm chú địa giữ lại trái tim của hắn. Long ngâm chấn thiếu. Ngang. Long bất hối phát ra một tiếng chấn thiên động địa long ngâm, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn hiểu được, mình không thể ngồi chờ chết, nhất định phải toàn lực phấn khởi phản kháng. Hắn thân hóa nguy nga dãy núi, tản ra như đại dương mênh mông ngập trời long khí. Dãy núi kia cao lớn hùng vĩ, phản phất là một tòa không thể dung chuyển thái cổ thần sơn. Long khí tại dãy núi chung quanh xoay quanh, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng. Nhưng mà, thần vương cảnh tại quy tắc trước mặt, lại là như thế không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn rằng có trong nháy mắt, Long bất hối liền kém chút thân thể vỡ nát. Hắc ám quy tắc lực lượng thật sự là quá mức cường đại, nó như là một cái to lớn công thành cự truy, không ngừng mà đánh tới hướng Long bất hối thân thể. Long bất hối dãy núi chi thân xuất hiện vô số đạo vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. May mắn thời khắc cuối cùng, lão Long Hoàng ban cho quy tắc chi lực giống như một đạo sáng chói thần thánh quang mang, trong nháy mắt bao phủ Long bất hối thân thể. Tại quy tắc chi lực bảo vệ dưới, Long bất hối thân thể dần dần ổn định lại, vết rách cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhưng mà, cho dù Long bất hối vừa mới cùng tử vong gặp thoáng qua, nhưng hắn hai con ngươi lại dị thường sáng chói, phảng phất hai viên tiêu đốt lên vô tận hỏa diễm tinh thần, tản ra nóng bỏng mà kiên định quang mang. Thiên tiêu, liền nên bất khuất, không sợ hãi. Vừa mới sắp gặp tử vong một khắc này, hắn đã mò tới một tia thần hoàng cảnh cánh cửa, coi như lần này trung chiến không đột phá, sau khi trở về bế một lần quan, đi ra tất nhiên là thần hoàng. Long tộc nhất hệ đến thần hoàng gặp Long bất hối thân ham hiểm cảnh, lập tức sốt ruột phải tiến đến viện trợ, nhưng mà, cái kia một bộ hồng y liễu nam tử tuấn mỹ ngăn tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn nửa bước khó đi. Cái kia giống như cựu luyện ngục đồng dạng khí tức, để bọn hắn không cách nào coi nhẹ người này chiêu thức. Bọn hắn tin tưởng, nếu như dám liều lĩnh đi viện trợ Long bất hối, bọn hắn sẽ trong nháy mắt bị trước mắt vị này nam tử tuấn mỹ giết sát. Bọn hắn chỉ có thể giống to. Điện hạ, kiên trì một chút nữa. Long bất hối long đồng sáng chói, khí tức càng cường đại, tại lão Long hoàng quy tắc bảo vệ dưới, lại xảy ra sinh gánh vác Phương Nghị hắc ám quy tắc. Phương Nghị, cùng thần vương cảnh chiến đấu tính là gì anh hùng, để cho ta tới thử một chút thân thủ của ngươi. Phượng hoàng tộc trong đám đột nhiên thoát ra một đạo hỏa quang, ánh lửa kia như là một viên thiêu đốt lưu tinh, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Lại là thiên hỏa kim ô tộc trưởng, tu vi của hắn đã đạt thần hoàng nhị trọng, trên thân tản ra cường đại hỏa diễm khí tức, phản phất là một vòng thiêu đốt liệt nhật. Kim ô chi lực cùng hắc ám quy tắc chạm vào nhau, mặc dù thiên hỏa kim ô tu vi càng sâu, nhưng mang theo một tia luân hồi chân ý hắc ám quy tắc đồng dạng kinh khủng. Cái kia đẩy trời cực hạn hắc ám dần dần bắt đàn mòn cái kia long lánh kim ô chi lực. Chương 377, đại đường song tử tinh, Long Phượng Nhị Thái tử. Chương 377, đại đường song tử tinh, Long Phượng Nhị Thái tử. Phương Nghị khuôn mặt lãnh túc, như là một tòa từ vạn niên huyền băng điêu khắc thành băng sơn, tản ra hơi lạnh thấu xương, sừng sững trong chiến trường, ương ánh mắt của hắn sắc bén như tuyệt thế thần kiếm, chậm rãi ngắm nhìn một phía, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu vô tận hư không. Chỉ gặp người tộc một phương thần hoàng giờ phút này đều đã bị Long Phượng hai tộc thần hoàng gắt gao chiến đấu ở, phảng phất lâm vào một cái không cách nào tránh thoát kinh khủng vòng xoáy, căn bản bất lực gấp rút tiếp viện hắn. Cái kia chiến đấu kịch liệt tràn cảnh phảng phất một bức hỗn loạn mà tàn khốc tận thế bức tranh, các phương cường giả lực lượng đụng vào nhau, làm cho cả thiên địa đều tại kịch liệt run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Phương Nghị trong lòng không khỏi mát lạnh, hắn tinh tường ý thức được, thiên hỏa kim ô thần hoàn xuất hiện, liền như là một trận diệt thế phong bạo, triệt để tới tắt hắn diện sát Long bất hối kỳ vọng. Long bất hối làm Long tộc thái tử, cho tới nay đều là nhân tộc một đại khủng bố uy hiếp, lần này vốn định thừa cơ đem diệt trừ, lại không nghĩ rằng thế cục chuyển tiếp đột ngột, như là từ vách đá vạn trượng rơi xuống. Long bất hối trường ngâm một tiếng, thanh âm kia như cựu thiên thần lôi ở trong thiên địa quanh quẩn, long uy đại trấn, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều bao phủ đang sợ hãi bên trong. Thân thể của hắn chung quanh bao phủ một tầng cường đại linh lực màn sáng, cái kia màn sáng như là không thể phá vỡ thần chi hàng rào, tại cái này màn sáng bảo vệ dưới, hắn nhanh chóng đáp lấy linh lực ba động rời đi hắc ám quy tắc phạm vi bao phủ. Cái kia hắc ám quy tắc phảng phất một cái to lớn ác ma lồng giam, cũng rốt cuộc không cách nào vây khốn hắn đầu này hùng mãnh cự long. Thiên hỏa kim ô, làm không sai. Long bất hối lớn tiếng tán dương, trong mắt lóe ra đắc ý quang mang tiết như là hai viên thiêu đốt mặt trời, lóa mắt mà nóng bỏng. Hắn biết rõ, có ngày hỏa kim ô tương trợ, mình tạm thời an toàn. Mà bây giờ, hắn muốn để Phương Nghị nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Phương Nghị, ngươi lấy cảnh giới độ cao đến lớn ta, vậy ta liền giết ngươi nhân tộc thần vương cho hạ giận. Long bất hối cười lớn một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy cuồng vọng cùng tàn nhẫn, phản phất là tới từ địa ngục các ma gào thét. Hắn hai cái long chảo cấp tốc nô ra, như là hai tòa che khuất bầu trời thái cổ thần sơn từ trên trời giáng xuống. Cái kia long chảo phía trên tản ra lực lượng kinh khủng, phản phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đều bóp nát thành hư vô. Nhân tộc thần vương nhóm còn chưa kịp phản ứng, liền táng thân tại cái kia che khuất bầu trời long chảo phía dưới. Thân thể của bọn hắn tại long chảo lực lượng cường đại hạ trong nháy mắt vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi, như là nở rộ huyết sắc pháo hoa, thê mỹ mà kinh khủng. Tính mạng của bọn hắn tại thời khắc này im bặt mà dừng, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng. Phương Nghị ánh mắt lạnh lùng vô cùng, lửa giận bay thẳng hắn đỉnh đầu, phảng phất muốn đem hắn linh hồn đều thiêu đốt thành tro tàn. Cặp mắt của hắn phảng phất thiêu đốt lên hai đoàn hừng hực liên hỏa, đó là ngọn lửa tức giận, là đối long bất hối cửu hận, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Nhưng này bao phủ thôn vệ hết thể hắc ám quy tắc lại bị như là mặt trời lâm chống không thiên hỏa kim ô ngăn trở. Thiên hỏa kim ô trên thân tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, phản phất một vòng thiêu đốt siêu cấp mặt trời, cùng Phương Nghị hắc ám quy tắc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Phương Nghị một cước bước ra, cái kia từng sợi luân hồi chân ý bộc phát, trong nháy mắt phá tan thiên hỏa kim ô cái kia lóa mắt nóng bỏng quy tắc. Luân hồi chân ý như là mãnh liệt vũ trụ dòng lũ, mang theo vô tận lực lượng thần bí, đánh thẳng vào thiên hỏa kim ô phòng ngự. Nhưng mà, thiên hỏa kim ô thân hóa mặt trời, vẫn tại cái kia chôn vùi hết thể hắc ám quy tắc bên trong, sừng sững bất động, phản phất một tòa vĩnh hằng thần chi thành lũy. Long bất hối thực lực đối thần hoàng có lẽ có ít chênh lệch, nhưng đối phổ thông thần vương đơn giản liền là hàng duy đả kích. Hắn long chảo mỗi một lần rơi xuống, đều có thể mang đi một vị nhân tộc thần vương sinh mệnh. Những thần vương đó nhóm ở trước mặt của hắn lộ ra nhỏ bé như vậy, như thế bất lực, phản phất là một đám không có ý nghĩa sâu kiến. Sự chống cự của bọn hắn tại long bất hối lực lượng cường đại trước mặt như là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Mắt thấy càng ngày càng nhiều nhân tộc thần vương táng thân tại long bất hối long chảo bên trong, Phương Nghị sát tâm đại chấn. Cái kia tràn ngập thiên địa trong bóng tối, đều dần dần ẩn dưỡng ra nhẹ nhẹ hồng quang. Cái kia hồng quang phảng phất là ngọn lửa tức giận, là Phương Nghị sát ý trong lòng, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành huyết sắc. Ngang ngược khí tức để thiên hỏa kim ô lông tóc dựng đứng, phảng phất bị vô số đem lưỡi dao chống đỡ cổ họng. Hắn có thể cảm nhận được Phương Nghị phẫn nộ cùng quyết tâm, hắn biết trận chiến đấu này đã đến gay cấn giai đoạn. Thiên hỏa kim ô trầm giọng nói: Không hổ là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, ta coi như so ngươi cảnh giới cao một trọng vẫn như cũ có không địch lại. Phương Nghị thanh âm lạnh lùng đến cực điểm, sát tâm giấu giếm trong đó. Ta muốn giết là long tộc thái tử, ngươi một cái phượng hoàng tộc hệ thần thú cũng muốn chặn ngang một cước sao? Thiên hỏa kim ô chém đinh chặt sắt nói: Hừ, môi hở răng lạnh đạo lý, ta phượng hoàng nhất hệ thần thú vẫn là hiểu được. Kỳ lân tộc không hỏi thế sự, nhân tộc lại có ngươi dạng này tuyệt thế thiên tiêu cùng vị kia bệ nghệ thiên hạ nhân hoàng, long tộc thái tử tương lai tất nhiên là đối kháng các ngươi một đường chiến lược, hắn là không thể vẫn lạc tại nơi này. Phương Nghị ánh mắt lưu chuyển hàn quang, tóc đen bay múa, nồng đậm hắc ám chi lực từ hắn trên thân bộc phát. Vậy ta trước hết đem ngươi cái này mặt trời dập tắt, lại đi bóp chết long tộc thái tử. Thiên hỏa kim ô ánh mắt lấp lóe nóng bỏng thần quang, hót vang kêu to: Ta không sợ ngươi. Hai tôn thần hoàng bắt đầu huyết chiến. Long bất hối tiếp tục săn giết nhân tộc thần vương. Đột nhiên, nhân tộc trận doanh bên trong không có dấu hiệu nào bộc phát ra một đạo cùng long bất hối tương xứng khí tức cường đại. Khí tức kia như là một tòa sắp phun trào siêu cấp hỏa sơn, ẩn chứa để cho người ta sợ hãi lực lượng, trong nháy mắt hấp dẫn thiên hỏa kim ô cùng Phương Nghị ánh mắt. Ngay sau đó, một vòng giống như có thể làm cho thiên địa hoang vu đào quang chợt hiện, đao quang kia phảng phất là từ viễn cổ trong hỗn độn chém ra thần phạt chi mang, tản ra vô tận khí tức hủy diệt đao quang bằng tốc độ kinh người chém về phía long bất hối, những nơi đi qua, pháp tắc chi vong phảng phất đều bị cắt đứt thành vô số mảnh vỡ, phát ra trận trận làm người sợ hãi vỡ vụn thanh âm. Long bất hối ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt kia như là hai đạo sắc bén tiềm điện, trong nháy mắt nhìn rõ đao quang cường đại uy lực. Hắn không chút do dự nô ra long chảo, cái kia long chảo đúng như một tòa hùng vĩ thái cổ cự phong, tản ra làm cho người sợ hãi long uy. Long chảo cùng đao quang đụng nhau trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều đọc lại. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng sóng xung kích hướng bốn phía mãnh liệt quyết tán, làm cho cả chiến trường đều kịch liệt rung động bắt đầu. Một lúc lâu sau, long bất hối chậm rãi thu hồi long chảo, chỉ gặp cái kia long chảo phía trên vết thương nhìn thấy mà giật mình, như là bị một thanh khổng lồ thần truy hung hăng đập lên qua đầu dạng. Từng sợi hoang vũ khí tức như là tà ác dây leo quanh quẩn tại vết thương mặt ngoài, không ngừng ăn mòn long bất hối thân thể. Nhưng long bất hối làm long tộc thái tử, trong cơ thể long khí mênh mông như đại dương mênh mông. Tại long khí tầm bổ dưới, vết thương bắt đầu chậm chạp khép lại, tốc độ kia mặc dù chậm chạp, lại làm cho người cảm nhận được long tộc cái kia kiên cường sinh mệnh lực. Phương đại ca, ngươi an tâm đối phó thiên hỏa kim ô, long bất hối, để ta tới giết. Lâm động ngữ khí rất lạnh, phản phất đến từ u minh thâm nguyên hàn phòng, để cho người ta không rét mà run. Trên người hắn buộc phát ra hiển hách thần uy như là một tòa nguy nga thái cổ thần tháp, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác áp bách. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Long bất hối hừ lạnh một tiếng, đối Lâm động tràn đầy khinh thường. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Trong âm thanh của hắn tràn đầy ngạo mạn cùng kinh miệt, làm Long tộc thái tử, hắn chưa hề đem một cái nhân tộc thần vương để vào mắt. Hắn thấy Lâm Động khiêu chiến bất quá là không biết lượng sức lỗ mãng tiến hành. Phương Nghị gặp Lâm Động trên thân tản ra thần vương đỉnh phong khí tức, ánh mắt sáng lên.
"Tốt,
Tiểu Lâm, chạm hắn một cái Long tộc thái tử." Lâm Động ánh mắt như thiêu đốt hỏa diễm, nhìn chằm chằm Long Bất Hối. Trên người hắn khí tức như mãnh liệt phong bạo, không ngừng quần quật lấy, thần vương đỉnh phong uy thế phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều đè sập, đao trong tay tựa như một thanh đến từ viễn cổ thần binh lợi khí, tản ra làm cho người sợ hãi quá mang. Long Bất Hối đồng dạng không cam lòng yếu thế, thân là Long tộc thái tử kiêu ngạo như là hừng hực liệt hỏa ở trong lòng thiêu đốt. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh tai nhức óc long ngâm, long uy như cuồng bạo biển động cuồn cuộn, không khí chung quanh đều phảng phất bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến vỡ nát. Lâm Động dẫn đầu phát động công kích, thân hình như một đạo thiểm điện phá toái hư không, trong nháy mắt phóng tới Long Bất Hối, đao trong tay vung vẩy bắt đầu, từng đạo đao mang như là sáng chói tinh hà ngược lại tả, hướng về Long Bất Hối phô thiên cái địa quét sạch mà đi, đao mang những nơi đi qua, không gian bị cắt chém ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, phảng phất thế gian này không có cái gì có thể ngăn cản cái này lực lượng hủy thiên diệt địa. Long Bất Hối thấy thế, long chảo đống nhiên vung lên, một đạo cường đại long lực như một tòa nguy nga sơn phong đón lấy đao mang. Long lực cùng đao mang chạm vào nhau, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều tại cái này tiếng nổ bên trong run rẩy. Cường đại lực trùng kích để chung quanh mặt đất trong nháy mắt sụp đổ thành một cái hố sâu to lớn, bụi đất như mây hình nấm bay lên. Lâm Động không sợ hãi chút nào, tiếp tục cơ lao, không ngừng mà phát động công kích. Thân ảnh của hắn trên chiến trường như quỷ mị di chuyển nhanh chóng, để cho người ta căn bản là không có cách bắt. Mỗi một đao đều ẩn chứa hắn cường đại thần lực, phảng phất muốn đem Long Bất Hối chém thành mảnh vỡ. Long Bất Hối cũng không ngừng địa phản kích, long chảo, đuôi rồng, long tước, các loại thủ đoạn công kích như là mưa to gió lớn tầng tầng lớp lớp. Thân thể của hắn khổng lồ mà linh hoạt, mỗi một lần công kích đều mang đủ để phá hủy một tòa thành thị lực lượng, để cho người ta sợ hãi. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Lực lượng của bọn hắn trên chiến trường không ngừng va chạm, sinh ra sóng xung kích để hết thảy xung quanh đều gặp hủy diệt tính phá hư. Đúng lúc này, Lâm Động đột nhiên thi triển ra một chiêu cường đại tuyệt kỹ. Trên đao của hắn quang mang như mặt trời lóa mắt, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Hắn dùng sức vung lên, một đạo to lớn đao mang như khai thiên tích địa thần phụ hướng về Long Bất Hối chém tới. Đạo này đao mang ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, tốc độ nhanh chóng để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Long Bất Hối cảm nhận được đạo này đao mang cường đại uy hiếp, hắn cũng sử xuất mình một kích mạnh nhất. Trong miệng hắn phun ra một đạo long tức bên trong ẩn chứa cường đại long lực, như là một đầu gào thét thái cổ cự long, đón lấy đao mang cùng long tức chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại cái này tiếng nổ bên trong sụp đổ. Lực lượng cường đại làm cho cả chiến trường cũng vì đó run rẩy, không gian chung quanh phảng phất đều muốn bị cỗ lực lượng này xé rách thành vô số mảnh vỡ. Hai tôn sinh linh đồng thời bị cỗ này cường đại lực trùng kích đánh bay ra ngoài, như hai viên như lưu tinh ngã rầm trên mặt đất. Lâm Động nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà phun ra máu tươi, thân thể của hắn phảng phất bị vô số đem lưới dao cắt chém qua đồng dạng, hiện đầy thật sâu vết thương. Xương cốt của hắn cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái, mỗi một chỗ vết thương đều đang không ngừng chảy xuôi máu tươi, phảng phất hắn đã trở thành một cái huyết nhân. Long Bất Hối cũng không chịu nổi, trên người hắn hiện đầy dữ tợn vết thương, vảy rồng bị đánh rơi mất hơn phân nửa, lộ ra bên trong đấm máu thịt. Hắn một cái long chảo đã bẻ gãy, đuôi rồng cũng bị chém tới một mảng lớn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn không nghĩ tới một cái nhân tộc thần vương vậy mà có thể làm cho hắn chật vật như thế. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên đến, nhưng lại bất lực, chỉ có thể nằm trên mặt đất, ngụm lớn địa thở hổn hển. Long Bất Hối trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, ngơ ngác nhìn đã trở thành huyết nhân Lâm Động. Trong lòng của hắn dâng lên kinh đào hải lãng, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Ngươi đến cùng là ai? Long Bất Hối thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Động, phản phất muốn đem hắn linh hồn đều xem thấu. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái chưa từng nghe qua danh tự nhân tộc, lại có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Tại trong sự nhận thức của hắn, mình là Long tộc thái tử, cùng giai vô địch, cho dù là Phượng Cửu Thiên cùng Lân Vô Song loại kia tuyệt thế thiên kiêu, hắn cũng không chút nào để vào mắt. Phượng Cửu Thiên, bộ tộc Phượng Hoàng nhân tài kiệt xuất, có được thần bí khó lường hỏa diễm chi lực, mà ở Long Bất Hối xem ra, cũng bất quá là hơi cố uy hiếp thôi. Lân Vô Song, kỳ lân nhất tộc thiên tài, thân phụ tường thụy chi khí, chiến lực phi phàm, nhưng Long Bất Hối vẫn như cũ cho là mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng nàng. Mà đối với Phương Nghị, Long Bất Hối vẫn cho rằng hắn chỉ là chiếm cảnh giới ưu thế. Trong lòng hắn, nếu là cùng hắn cùng giai, mình chạm Phương Nghị như chạm heo chó dễ dàng. Hắn chưa hề nghĩ tới, sẽ có một cái nhân tộc thần vương có thể tại cùng hắn ngang nhau cảnh giới tình huống dưới, cùng hắn đánh cho kịch liệt như thế, thậm chí bất phân cao thấp. Thế nhưng, trước mắt cái này không biết tên nhân tộc thiên kiêu, vậy mà như là hoành không xuất thế đồng dạng, phá vỡ hắn nhận biết. Lâm Động xuất hiện, để Long Bất Hối kiêu ngạo cùng tự tin nhận lấy trước nay chưa có đả kích. Hắn không rõ, cái này nhân tộc là từ đâu xuất hiện, vì cái gì có được thực lực cường đại như vậy. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Long Bất Hối trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn là Long tộc thái tử, là thiên chi tiêu tử, từ nhỏ đã bị vô số quang hoàn bao phủ. Hắn vẫn cho là mình là vô địch tồn tại, không ai có thể khiêu chiến quyền uy của hắn. Nhưng mà, Lâm Động xuất hiện, để thế giới của hắn trong nháy mắt sụp đổ. Long Bất Hối dãy rủa lấy muốn đứng lên đến, nhưng hắn thân thể lại vô cùng nặng nề, phảng phất bị một tòa núi lớn đè ép. Miệng vết thương của hắn đang không ngừng đổ máu, đau đớn để ý thức của hắn có chút mơ hồ. Nhưng hắn ánh mắt lại như cũ kiên định, hắn không thể cứ như vậy ngã xuống, hắn muốn tiếp tục chiến đấu, hắn muốn chứng minh mình cường đại. Tại xa xôi chỗ, Phượng Cửu Thiên cái kiếp như hẹp dài trăng non mắt phượng bên trong đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ hung quang. Nàng kỳ thật rất sớm đã lưu ý đến bên này chiến đấu, cái kia kịch liệt năng lượng ba động cùng chấn thiên tiếng vang, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng như bén nhọn tua đồng dạng đâm vào cảm giác của nàng bên trong. Khi nàng phát hiện nhân tộc ngoại trừ Phương Nghị bên ngoài, lại còn có một vị có thể cùng Long Bất Hối cùng chính nàng ở vào cùng một tầng cấp tiên tiêu lúc, nội tâm của nàng như là bị đầu nhập vào một tảng đá lớn mặt hồ, nhấc lên như sóng to gió lớn chấn kinh. Nàng gái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt viết đầy kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới nhân tộc lại ẩn giấu đi cường đại như thế tiềm lực. Nhưng mà, chấn kinh chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, ngay sau đó, mãnh liệt sát ý như là mãnh liệt như thủy triều trong lòng nàng dâng lên. Nàng rất rõ ràng, bây giờ nhân tộc chỗ cho thấy thực lực quá mức kinh người. Dạng này nhân tộc thiên tiêu, nếu mặc cho hắn phát triển, tương lai chắc chắn trở thành bộ tộc phượng hoàng to lớn uy hiếp. Nàng tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ, nhất định phải đem dạng này uy hiếp bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Cho nên, khi nàng nhìn đến đây thảm thiết cảnh tượng về sau, lập tức buộc phát ra nóng bỏng vô cùng phượng hoàng thần lửa. Cái kia thần hỏa tựa như từ thái cổ luyện ngục bên trong dâng lên mà ra hủy diệt chi diễm, tản ra để cho người ta sợ hạ ai nhiệt độ cao cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt. Phượng hoàng thần lửa trong nháy mắt quét sạch, đem trước mặt địch nhân vô tình đốt cháy thành hư vô, địch nhân kia thậm chí ngay cả một tia giãy giụa cơ hội đều không có, liền tại thần hỏa cuồng bạo lực lượng hạ hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, Phượng Cửu Thiên hướng phía đã biến thành huyết nhân lâm động bắn ra một đạo tinh quang. Cái kia đạo tinh quang đúng như một đạo đoạt mệnh tiềm điện, bằng tốc độ kinh người phá toái hư không, mang theo chí mạng sát ý bắn về phía Lâm Động. Lâm Động lúc này biết rõ mình đã vô lực xoay chuyển trời đất, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn khẽ thở dài một cái, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Lớn mật, lấn ta đại đường không người sao? Đinh Hai nhức óc giống to như là quần quần lôi đỉnh, tại bát hoang bên trong nổ vang. Một đạo thanh quang từ cái kia đang tại đồ sát thần thú chiến trường hỗn loạn bên trong tấn mãnh xuống ra. Thanh âm trong trẻo, lại lộ ra miệt thị hết thảy tiêu ngạo. Cái kia đạo thanh quang giống như một viên sáng chói lưu tinh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Thanh quang tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản là không có cách bắt hắn quy tích, mà cái kia khí tức cường đại càng làm cho người cảm nhận được một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách. Phượng Cửu Thiên hẹp dài mắt phượng nhắm lại, nhân tộc ngoại trừ cái này Lâm Động bên ngoài, còn có hành không xuất thế tuyệt đại thiên kiêu sao? Thân ảnh chậm rãi từ thanh quang bên trong hiện hóa, mặt như con ngọc, thần sắc băng lãnh. Cố Thanh Sam. Giờ phút này, tại đại đường vô số lần chúc phúc cùng tại đại lục gặp gỡ tiểu thế giới vô số thần thú huyết nhục tầm bộ dưới, Cố Thanh Sam đã đột phá đến thần vương cửu trọng. Cố Thanh Sam lúc đầu một mực đi theo Doanh Chính Tả Hưu, chỉ là Doanh Chính dặn dò qua Cố Thanh Sam, như hắn không tại, liền đợi tại đại đường, đi theo Lý Thiên Nguyên. Lý Thiên Nguyên mệnh lệnh, đồng đẳng với Doanh Chính mệnh lệnh. Phượng Cửu Thiên không dám chút nào xem nhẹ vị này gọi Cố Thanh Sam nhân tộc, bởi vì hắn trên thân tản ra khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, Cố Thanh Sam liền là cùng bọn hắn đồng cấp tuyệt đại thiên tiêu. Phượng Cửu Thiên có chút túi đầu, ánh mắt rơi vào vết thương chồng chất Long Bất Hối trên thân. Trong ánh mắt của nàng không có chút nào ôn nhu, vẻn vẹn xuất phát từ lợi ích cân nhắc. Nàng hờ hững đem vừa mới thu tập được nhân tộc thần vương sinh mệnh tinh hoa ném Long Bất Hối, cái kia sinh mệnh tinh hoa như là sáng chói bảo thạch, tản ra thần bí mà khí tức cường đại, phảng phất tận chứa vô tận sinh cơ. Sớm một chút khôi phục, nhân tộc hai cái này thiên kiêu không đơn giản. Phượng Cửu Thiên thanh âm lạnh lẽo như băng nhận, không có một tia nhiệt độ. Long Bất Hối không có cự tuyệt, ánh mắt ngưng trọng gật gật đầu. Long Bất Hối mặt không thay đổi tiếp được sinh mệnh tinh hoa, không chần chờ chút nào. Trong lòng của hắn đồng dạng minh bạch, giờ phút này bọn hắn chỉ là bởi vì cộng đồng lợi ích mà tạm thời kết minh. Cố Thanh Sam nhìn thấy Phượng Cửu Thiên xuất ra nhân tộc thần vương sinh mệnh tinh hoa, thần sắc càng thêm âm trầm. Cố Thanh Sam ánh mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, phản phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy thành cho bụi. Bằng vào ta nhân tộc huyết nhục tầm bộ nhục thân sao? Hừ. Cố Thanh Sam tấn mãnh xuất thủ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bàn tay của hắn như là một cái to lớn thiết chảo, trực tiếp bắt lấy cách đó không xa một tôn Phượng Hoàng Thần Vương. Cái kia Phượng Hoàng Thần Vương hoảng sợ dãy rủa lấy, nhưng ở Cố Thanh Sam lực lượng cường đại trước mặt, lại có vẻ như thế bất lực. Tại Phượng Cửu Thiên cùng Long Bất Hối còn không có kịp phản ứng thời khắc, Cố Thanh Sam dùng sức kéo một cái Phượng Hoàng Thần Vương cánh. Cánh trong nháy mắt bị kéo đứt, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Vô số máu tươi cùng nội tạng như mưa to rơi đập tại đã trở thành huyết nhân Lâm Động trên thân. Phượng Hoàng huyết nhục bắt đầu chậm chạp tầm bổ Lâm Động chịu trọng thương. Cái kia máu thịt bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực lượng, như là ấm áp nước suối, chậm rãi chảy vào Lâm Động thân thể. Lâm Động cảm nhận được cái kia cố cường đại sinh cơ, sắc mặt của hắn dần dần trở nên hồng nhuận hơn phất bắt đầu, vết thương trên người cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lâm Vinh, nhớ kỹ ngươi thiếu ta một con Phượng Hoàng Thần Vương huyết nhục. Lâm Động tắm rửa tại Phượng Hoàng máu thịt bên trong, hào sảng cười một tiếng. Ha ha ha, đa tạ Cố huynh gấp rút tiếp viện, đừng nói một đầu. Ta Lâm Động cho ngươi thêm cái chân Long Thần Vương. Phượng Cửu Thiên trợn mắt tròn xoe, trên người Phượng Hoàng Thần lửa trong nháy mắt mãnh liệt mà lên, phản phất muốn đem trọn cái thiên địa đều đốt cháy hầu như không còn. Nàng gái kia tuyệt mỹ khuôn mặt giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn mèo, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Ngươi dám dễ dàng như vậy chém giết Phượng Hoàng Thần Vương, hôm nay nhất định phải để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Phượng Cửu Thiên thanh âm bén nhọn mà phẫn nộ, như là bén nhọn mũi tên phá toái hư không. Mà thân thể dần dần khôi phục Long Bất Hối đồng dạng giận không kềm được, trên người hắn Long uy cũng bắt đầu cuồng bạo phun trào bắt đầu. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Động, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Hừ, đem Long tộc thần vương xem như quà tặng tùy ý hứa hẹn, ngươi cũng quá không đem ta Long tộc để ở trong mắt. Hôm nay, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Long Bất Hối thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm. Hai vị khí tức trên thân càng ngày càng cường đại, trung quanh thời không cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ bắt đầu. Bọn hắn tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị đối Lâm Động phát động đòn công kích chí mạng. Nhưng mà, một bên khác đại đường hai người, trong mắt ngoại trừ lạnh lẽo sát ý bên ngoài, không còn gì khác. Khí thế trên người cũng dần dần kéo lên, như là đọng lại vạn năm thái cổ ma sơn đồng dạng, chờ đợi phong thích. Trên người bọn họ khí thế như là sơn lâm biển động, sôi trào mãnh liệt lại thế không thể đỡ. Hôm nay, ta đại đường hai người, liền trả ngươi Long Phượng hai tộc người thừa kế. Nhân tộc hai vị thiên mệnh chi tử, giờ phút này đối mặt Long Phượng hai tộc hai vị người thừa kế. Bốn vị đều là tuyệt thế thiên tiêu, giờ phút này, như là bốn đạo chiếu sáng ra thế mặt trời, lăng không đối lập. Bọn hắn ánh mắt giao hội ở giữa, như là ngàn vạn lưỡi dao tại đụng nhau.